quan hệ có thể lớn hơn nếu không là Tử Dận tên con kia, đem ta Huyễn Nguyệt đánh nát, dẫn đến Huyễn Nguyệt mảnh vỡ. Không biết lưu lạc phương nào ta cùng Huyền Âm muội muội sớm mở ra Huyễn Nguyệt bảo tàng nhìn lại Huyễn Yêu cảm khái vạn ngàn tan này một khốn, bị nhốt 2000 năm nha. Cái gì ngươi nói Huyền Âm cô cũng có 2000 tuổi? Mộ Dung Nghị kêu lên sợ hãi. Huyễn Yêu như là liếc si như thế nhìn Mộ Dung Nghị tiểu tử, có cái gì ngạc nhiên, như một ít lao giả, hoặc vạn năm, mấy vạn năm đều không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Mộ Dung Nghị cười hì hì, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Huyễn Yêu tay Huyễn Nguyệt mảnh vỡ. Yêu tiền bối, có thể hay không đem Huyễn Nguyệt mảnh vỡ cho ta mượn nhìn một chút? Không cho này Huyễn Nguyệt mảnh vỡ, có ta hồi ức, không chỉ như thế, Huyễn Nguyệt kỳ thực còn chất chứa một hạng bảo thuật. Ta tu luyện thôn phệ, kỳ thực là từ đây mảnh chi chiếm được. Chỉ có điều có quá to lớn thiếu hụt, tập hợp đủ cái khác mảnh vỡ, tự nhiên hoàn mỹ Huyễn Yêu cuống quýt đem Huyễn Yêu mảnh vỡ nắm chặt. Mộ Dung Nghị biết được tập hợp đủ Huyễn Nguyệt mảnh vỡ, chẳng những có bảo tàng có thể nắm, hơn nữa còn có một hạng châu bò bảo thuật, tâm ấy nấy hơi động. Có điều hắn mặt ngoài lại có vẻ đần độn vô vị lừa người khác chứ gì lại nói, ngươi nói cái kia bảo thuật quá mức hắc ám, vì là thế nhân không thích. Còn bảo tàng sự tình, càng thêm vô căn cứ, này cũng không biết quá bao nhiêu năm tháng, cũng không ai biết đánh nhau mở bảo tàng, ta xem coi như ngươi tập hợp đủ Huyễn Nguyệt mảnh vỡ cũng chưa chắc biết đánh nhau mở. Nói vậy, nhất định hành một mình ngươi thằng nhóc biết cái gì Huyễn Yêu hỉ nộ vô thường, nghe nói Mộ Dung Nghị lúc này giận dữ. Ngươi xem ngươi bị ta nói rồi đi, bằng không ngươi làm sao sẽ tức giận như thế? Muốn ta tin tưởng ngươi cũng dễ dàng, để ta xem một chút mảnh vỡ kia, có phải là có ngươi nói như vậy thần? Nếu như ngươi không dám, nói rõ trong lòng ngươi có quỷ. Mộ Dung Nghị tiến một bước làm tức giận hắn. Mộ Dung Nghị nhìn ra được, cái này Huyễn Yêu tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng hỉ nộ vô thường, bình thường hỉ nộ vô thường người rất dễ dàng kích động, cũng rất dễ dàng tích cực. Như vậy tới nay, sự khích tướng của hắn pháp, đại đại hữu hiệu, đã lừa gạt đến Huyễn Nguyệt mảnh vỡ không là vấn đề. Vấn đề là, lừa gạt đi mảnh vỡ sau khi, là thoát thân vấn đề. Hắn tâm kế nghị đã định, coi như liều lĩnh bị đuổi giết nguy hiểm, bất luận là lừa gạt vẫn là cướp, nhất định phải đem Huyễn Nguyệt mảnh vỡ chiếm được. Không chọn vẹn thôn phệ bảo thuật mạnh mẽ, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá, bảo thuật hiếm thấy ngàn năm một thở, sai sau một lát hối hận cả đời. Mặc kệ là lừa gạt, là cướp, Mộ Dung Nghị quyết định, nhất định phải chiếm được. Chính như hắn dự liệu, Huyễn Yêu ở kích thích bên dưới, quả nhiên phẫn hận đem Huyễn Nguyệt mảnh vỡ ném vào hắn tay. Tiểu tử xem cẩn thận, diện thâm ảo đạo văn ngươi nhìn hiểu à? Cô lại không nói bảo tàng câu chuyện, có phải là thật hay không? Diện ghi chép bảo thuật, tổng sẽ không giả bộ ba. Mộ Dung Nghị nắm lấy Huyễn Nguyệt mảnh vỡ, tuy rằng chỉ là nho nhỏ một mảnh, phân lượng dĩ nhiên trùng như vạn cân, nặng chỉnh trịch. Không chỉ như thế, cái kia cố mình ta vô địch khí tức dâng lên mà ra, suýt nữa để hắn chảo không tốn sức. Diện đạo văn sắc thực thâm ảo không, Mộ Dung Nghị linh thức tìm tòi, lại có thể nghe được tiên nhạc vang lên, các loại đại đạo thanh âm như sấm bên tai. Coi như hắn làm sao chấn định, mặt cũng không cách nào che giấu khiếp sợ chi dung. Nắm chặt sau khi, hắn lập tức nhảy lên một cái giống như con khỉ, dựa một tảng đá lớn. Huyễn Yêu ha cười ha ha nhìn đem ngươi kinh hãi, ta biết ngươi sau khi xem, sẽ dọa ngươi gần chết. Dọa chết ta rồi, thực sự là dọa chết ta rồi. Mộ Dung Nghị lần thứ hai nhảy một cái, đã phi lao ra mấy ngàn mét ở ngoài, cuốn quýt vận dụng ngũ thải lưu ly bảo tháp, có thể có bao xa trốn bao xa. Cười to không ngừng Huyễn Yêu nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc, quát to một tiếng không được, ta làm. Bị này hồn tiểu tử, lừa gạt đi rồi Huyễn Nguyệt mảnh vỡ. Gào thét hắn đột nhiên cất tiếng cười to, tiểu tử, năm đó ngươi cô gạt ta, ngươi cũng gạt ta. Xem ra ngươi cùng ngươi cô như thế thông tuệ. Nếu như có người ngoài ở, nhìn thấy Huyễn Yêu bị người lừa, lại vẫn cười to, khẳng định cho rằng cái tên này thần kinh có vấn đề. Nhưng mà Huyễn Yêu là cái rất có cá tính người, yêu cùng hận căn bản phân không phải quá rõ ràng. Hay là này một giây hắn hận người này nghiến răng nghiến lợi, một giây sau sẽ đối với hắn che chở trăm bề. Nói chung cái này yêu, là cái hỉ nộ vô thường người, không thể dùng người thường ánh mắt đến nhìn hắn. Hay là thiên đại sự ở hắn mắt không đáng nhắc tới, thí đại điểm sự, khả năng làm lộn tung lên thiên. Mộ Dung Nghị lừa gạt đi rồi hắn Huyễn Nguyệt mảnh vỡ, tỉnh ngộ lại trong nháy mắt tự nhiên giận dữ, thế nhưng nghĩ đến năm đó Huyền Âm cũng tốn tâm tư đã lừa gạt chính mình, trái lại tức giận trong nháy mắt tiêu, ngược lại cười to. Dưới cái nhìn của hắn, Huyễn Nguyệt mảnh vỡ, có điều là có hắn một ít quý giá ký ức. Cái khác phụ tăng đồ vật, trái lại xem so sánh nhạt. Diện bảo thuật hắn đã học được, còn bảo tàng, kỳ thực là hư vô mờ ảo đồ vật, coi như thật sự tìm tới cái khác mảnh vỡ, cũng chưa chắc có cơ hội mở ra. Lại thêm hắn biết được Mộ Dung Nghị gọi Huyền Âm cô sau khi, đối với Mộ Dung Nghị xuất phát từ nội tâm yêu thích, yêu ai yêu cả đường đi đi. Mộ Dung Nghị chiêm không ít Huyền Âm ánh sáng, coi như Mộ Dung Nghị làm tiếp ra chút khác người sự tình, phỏng chừng Huyễn Yêu cũng sẽ không giết hắn. Mộ Dung Nghị gấp hoảng hoảng chạy trốn tới rất xa sau khi, dù sao cũng không ra được Huyễn Yêu động, trong lòng run sợ bắt đầu trốn. Đợi rất lâu rồi, cũng không gặp Huyễn Yêu đuổi theo, tâm trạng vô cùng quyết tâm. Sau đó không thể chờ đợi được nữa đem những mảnh vỡ này, toàn bộ làm tiến vào Hắc Liên bên trong không gian, tinh hồn tiến vào Hắc Liên không gian, đem những mảnh vỡ này ghép lại với nhau. Thủy Linh Hoa cảm thụ mạnh mẽ áp bức lực lượng, gào gào kêu to. Chủ nhân, ngươi đây là làm món đồ quỷ quái gì vậy? Huyết Lân Xà tự nhiên cũng bị Mộ Dung Nghị làm tiến vào Hắc Liên bên trong không gian, theo kêu sợ hãi. Khá lắm, ngươi dĩ nhiên tập hợp đủ trăng tàn mảnh vỡ. Đây là Huyễn Nguyệt mảnh vỡ, quan hệ đến Vũ Thần Bảo Tàng cùng truyền thừa. Diện còn có một hạng bảo thuật, lần này ta phát đạt. Mộ Dung Nghị khó có thể che giấu nội tâm vui sướng, nhanh chóng đem những mảnh vỡ này bày ra chỉnh tề. Nhưng mà những mảnh vỡ này trong lúc đó, dĩ nhiên sản sinh một luồng mạnh mẽ bài xích lực, căn bản là không có cách kết hợp với nhau. Thật quái, thứ mảnh vỡ chủ động kết hợp với nhau, phân đều không thể tách rời, lần này làm sao bài xích lẫn nhau. Chương 200, ngộng không phải ngộng. Đối với tàn nguyệt toái phiến không cách nào dung hợp vấn đề, Huyết Lân Xà cùng Thủy Linh Hoa cũng vô cùng buồn bực. Thủ phát địa chỉ, phản nghiệm. Thủy Linh Hoa đạo ta thử xem ta hải tâm linh diễm có thể không đưa chúng nó tiêu dong. Nói Thủy Linh Hoa vung lên bàn tay nhỏ, lòng bàn tay ngọn lửa làm sấm bốc lên, hướng về ba khối huyễn nguyệt mảnh vỡ xoắn tới. Trong nháy mắt những mảnh vỡ này, dĩ nhiên sản sinh một luồng dị thường sức mạnh to lớn, đem ngọn lửa làm sấm cắn nuốt mất rồi. Thủy Linh Hoa kinh sợ đến mức kêu to xảy ra chuyện gì, chúng nó dĩ nhiên thôn vệ ta linh diễm. Mộ Dung Nghị cùng Huyết Lân Xà cũng nghi ngờ không thôi, Mộ Dung Nghị lắc lắc đầu nói xem ra biện pháp của ngươi không thể thực hiện được, dung hợp sau này hay nói, ta trước tiên quan sát một hồi diện bảo thuật. Này nhìn qua ma, là mấy cái canh giờ, Mộ Dung Nghị tập trung tinh thần, quả thực đến cảnh giới vong ngã. Có tối một khối to huyễn nguyệt mảnh vỡ, cái khác mảnh vỡ, trước kia sáng sủa nhiều lắm, ngầm có ý đạo văn cũng hiện ra. Tuy rằng lẫn nhau chia lịa, thế nhưng huyền ảo đạo văn, nhưng cũng có thể lẫn nhau canh gác, để Mộ Dung Nghị xem mười phân rõ ràng. Những kia huyền ảo đạo văn, dĩ nhiên không ngừng mà diễn biến, một con chim thần, cả người hắc ám, không biết đại bao nhiêu giảm, che kín bầu trời. Nhưng mà con này điểu đột nhiên vào biển, biến thành giống như núi cá lớn. Bay ở không vì là chim thần, rơi vào hải vì là thần ngư. Đây là cái gì vật chủng? Mộ Dung Nghị trong khoảng thời gian ngắn, không rõ vì sao, có điều hắn có thể cảm giác được, cái này bảo thuật, khẳng định cùng loại này thần vật không thể tách rời quan hệ. Theo tiến một bước thâm nhập hiểu rõ cùng hiểu ra, hắn sâu sắc cảm giác được, khi này thần vật lạc vào hải dương chi, thâm nhập không biết bao nhiêu giảm, cái kia cô áp lực mạnh mẽ, hầu như phá hủy tinh thần của hắn. Toàn bộ cái linh hồn đều ở rung động, có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Tuy rằng đây chỉ là một ít hư huyễn cảnh tượng, nhưng có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Huyết Lân Xà từ Mộ Dung Nghị con mắt chi, cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này, gào gào kêu to lên. Ta biết rồi đây là côn bằng chim thần đại thôn vệ bảo thuật loại này chim thần, ở không bay lượn, là một con không mạnh mẽ chim thần, lạc vào hải dương chi, là con ngư, giống như núi to lớn. Loại này bảo thuật đứng hàng thập đại bảo thuật thứ 10. Nếu như ngươi tu luyện mà thành, tất nhiên hoành hành thiên hạ, coi trời bằng vung nha. Phốc Mộ Dung Nghị không chịu đựng được, loại kia mạnh mẽ áp lực, thổ một ngụm máu tươi, lúc này thu rồi tâm thần. Huyết Lân Xà cùng Thủy Linh Hoa kinh sợ đến mức nhảy một cái, Thủy Linh Hoa hét lớn chủ nhân, ngươi không sao chứ kích động, cũng không cần kích động thổ huyết nha. Mộ Dung Nghị lau đi vết máu ở khoe miệng, cười hì hì coi là thật là kiếm bụn rồi, có điều này bảo thuật quá thâm ảo khó hiểu, không phải nhất thời chốc lát có thể lĩnh ngộ. Tuy rằng Mộ Dung Nghị rõ ràng đạo lý này, nhưng không lập tức dừng lại đối với mấy cái mảnh vỡ nghiên cứu. Hắn nhìn Hắc Liên không gian không treo ngược Thanh Liên linh diễm, hơi động lòng. Các ngươi nói, ta đem này mấy cái mảnh vỡ ném vào Thanh Liên linh diễm bên trong sẽ xảy ra chuyện gì? Nay con dùng hỏi, mấy mảnh vụn tất nhiên bị phần đốt thành tro, bảo thuật sẽ biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Huyết Lân Xà bĩu môi nói tiểu tử ngươi sẽ không điên rồi, muốn thử một chút Thanh Liên linh diễm uy lực ba. Thủy Linh Hoa cũng kêu to Thanh Liên linh diễm rất lợi hại, không biết ta này hải tâm linh diễm cường đại đến mức nào. Tuyệt đối không nên sảng bậy, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Phá hủy, ngược lại những kia thâm ảo đạo văn đều khắc ở trong đầu của ta, chậm rãi lĩnh ngộ là. Vạn nhất chúng nó có thể dung hợp lại cùng nhau, ta chẳng phải là kiếm bộn rồi. Mộ Dung Nghị lạc quan cười. Hắn chi sở dĩ như vậy lạc quan, cũng không phải là mù quáng, này vài miếng mảnh vỡ cùng thanh đồng quan tài chất liệu như thế, lúc trước Huyền Âm tiên tử muốn chính mình trí Thanh Liên linh diễm với thanh đồng quan tài bên dưới. Ở Thanh Liên linh diễm lửa khói bên dưới, thanh đồng quan tài có thể bình an vô sự, này mấy cái mảnh vỡ đặt ở linh diễm bên trong, cũng chưa chắc có thể có việc. nói không chắc linh diễm thật sự có thể đem bọn họ dung hợp lại cùng nhau, nếu như thật sự thành công, đối với lý giải côn bằng thôn phệ bảo thuật có lợi ích to lớn, không chỉ như thế, đem huyễn nguyệt hoàn nguyên, khẳng định có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Sau đó chính mình phải tìm vũ thần bảo tàng, cũng tất nhiên đi dung hợp chúng nó con đường, đã như vậy, không thử một chút, làm sao có thể đi càng xa hơn. Hắn không để ý huyết lân xà cùng thủy linh hoa mãnh liệt phản đối, dứt khoát kiên quyết đem ba mảnh vụn, quăng tiến vào mới thanh liên linh diễm làm. Đột nhiên hư không nổi sóng, bình tĩnh thanh liên linh diễm, đột nhiên sáng sủa nhảy lên. Một to lớn thanh sắc liên hoa, lóng lánh bảo quang, treo ngược, đem hết thể lửa khói bao bọc lại, đương nhiên cũng đem ba mảnh vụn bao vây ở chính giữa. Theo thanh sắc liên hoa cánh hoa khép kín, chu vi quang minh hiện ra ảm đạm xuống. Thấy cảnh này, bất kể là người vẫn là xà, đều là trợn mắt ngoác mồm, bắt đầu lo lắng. Mộ Dung Nghị chỉ là suy đoán, còn kết quả làm sao, hắn căn bản không rõ ràng. Mà thanh liên linh diễm mạnh mẽ phản ứng, để hắn cảm giác này không phải chuyện tốt đẹp gì. Then chốt là thanh liên dĩ nhiên khép kín, căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống thế nào. Như vậy tới nay, để hắn càng thêm lo lắng. Thanh liên này một khép kín, không có động tĩnh, nhìn lại không có mở ý tứ. Mộ Dung Nghị chờ hơi một chút, trở về hiện thực, thuận tiện đem Hồng Lôi, Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang Nữ lấy đi ra. Vung tay lên đánh ra vài đạo nhỏ bé huyền quang, đánh vào ba người người huyệt. Nhất thời ba người tỉnh lại, Tàn Nhang Nữ kêu to, nhảy lên chạy. Yêu quái nha, mau đào mạng. Mộ Dung Nghị nhanh chóng đem theo, đè ngã xuống đất, câm miệng, nhìn rõ ràng lại gọi. Như ngươi vậy la to, sẽ ba huyền yêu đưa tới. Nói Mộ Dung Nghị buông ra hắn, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm cái mông của nàng. Ngươi nên giảm béo, cái mông lớn như vậy, như thế viên, vừa nay đặt ở diện, thiếu một chút đem ta bắn bay. Hồng Lôi vốn là sợ hãi không thôi, nghe Mộ Dung Nghị nói Tàn Nhang Nữ cái mông, suýt nữa va đầu vào Dương Nhược Đồng thân. Tàn Nhang Nữ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên bỏ lên, tàn bạo mà trừng mắt Mộ Dung Nghị. Ngươi cái tiểu sắt lang, vừa nay ép ta, ngươi đến đối với ta chịu trách nhiệm. Cắt, ta đó là ở cứu ngươi. Mộ Dung Nghị bĩu môi lại hồ đồ, ta đem ngươi ném đi, để huyện yêu ăn ngươi. Tàn Nhang Nữ sợ hãi cắn ngón tay, trong lòng run sợ nhìn bốn phía. Dương Nhược Đồng nhíu mày rất sâu, nhìn lại đang suy nghĩ chuyện đã xảy ra. Quá quái lạ, ta mở ra pháp bảo, làm sao sẽ xuất hiện khói đen, mùi vị như vậy xú, trực tiếp đem ta xú ngất đi. Mặt sau xảy ra chuyện gì? Hồng Lôi trong đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Huyễn yêu là bởi vì ngươi tay quỷ đồ vật phá tan phong ấn, những người khác đều chết rồi, đều bị huyễn yêu ăn. Á, hai vị thiếu nữ như nhất thời kêu lên sợ hãi. Mộ Dung Nghị làm dáng muốn lao vào, hai người lập tức ngậm miệng, như là mất hồn như thế nhìn Mộ Dung Nghị. Nửa ngày hai người tài hoán quá thần đến, Dương Nhược Đồng hỏi một nhĩ hắc, là ngươi đã cứu chúng ta. Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Có điều các ngươi không muốn á à kêu sợ hãi, như vậy sẽ đưa tới lang. Cái kia huyễn yêu nếu như tìm tới chúng ta, ta có thể cứu không được các ngươi. Nói Mộ Dung Nghị, có vẻ bất an nhìn bốn phía. Hắn tâm rõ ràng, coi là thật tái ngộ huyễn yêu, nhất định sẽ bị hắn điên cuồng công kích. Ha ha ha, biết thật. Huyết yêu xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn họ chi, trong nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt trở nên trắng xám không có bất kỳ màu máu. Mộ Dung Nghị phản ứng đặc biệt nhanh, muốn cấp tốc thoát đi, nhưng mà hắn phát hiện, chu vi đã bị huyết yêu phong ấn, trốn căn bản không thể. Yêu tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, cũng thật là hữu duyên dưới tình thế cấp bách, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời kéo dài một hồi. Đúng rồi, cô thật giống nhắc qua ngươi. Thật sự huyết yêu lập tức đại hỉ nói mau, hắn nói ta cái gì? Mộ Dung Nghị ám trộm vui mừng, cái tên này đối với huyền âm độc thực sự là quá sâu, vừa nghe đến nàng, thần kinh không bình thường, thực sự là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ nha. Ta có thể nói cho ngươi, có điều, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta, không muốn ăn đi chúng ta, thả chúng ta một con đường sống. Hay là sau khi đi ra ngoài, ta còn có thể giúp ngươi tìm tới huyền âm cô đây. Vừa nghe có thể tìm tới huyền âm, huyết yêu dĩ nhiên mừng rỡ nhảy lên mà xuống, hận không thể lập tức cùng Mộ Dung Nghị xưng huynh gọi đệ. Những người khác nhìn huyện yêu, đều trừng lớn hai mắt, không biết đây là náo động đến cái nào vừa ra. Hung thần ác sát huyện yêu, dĩ nhiên cùng Mộ Dung Nghị như vậy thân mật kinh người, thực sự là quá kinh người. Tàn Nhang muội vô Dương Nhược Đồng mặt, cười khóc còn khó hơn xem. Tỷ, tình huống thế nào bọn họ nói huyền âm cô là ai? Ta cũng không biết, khẳng định là đang nằm mơ. Yêu quái này làm sao trở nên như vậy từ bi, cười như vậy từ mi thiện mục nha. Hồng Lôi dùng sức ngắt lấy mặt của mình ngộng, nhất định là ngộng. Chương 201, công đạo ở đâu? Huyết yêu vũ Mộ Dung Nghị vai, cười như là tháng ba bên trong xuân hoa. Nếu như không phải sợ kém bối phận, ta tất nhiên sẽ nhận ngươi làm em kết nghĩa. Ngươi nói ngươi làm sao như thế hiểu ta trái tim. Có điều nói xong rồi, sau khi đi ra ngoài, nhất định phải mang theo ta tìm tới Huyền Âm. Kha kha, đại ca, ngươi yên tâm, ngươi sự là ta sự. Thực sự là xin lỗi, ta xem ngươi cái kia mảnh vỡ không cẩn thận cho làm không còn Mộ Dung Nghị vẫn đúng là sẽ thuận cái hướng về bỏ, trong nháy mắt thăng đồng lửa. Huyết yêu cao hứng quên hết tất cả không sao, không liên quan, ngươi giữ đi. Ta mảnh vỡ kia chỉ là một nhớ nhung mà thôi, có thể nhìn thấy chân nhân, ai còn muốn đồ chơi kia. Vào lúc này Huyễn Yêu sớm đem Huyễn Nguyệt mảnh vỡ, quan hệ Vũ Thần Bảo Tàng sự tình quăng đến lên 9 tầng mây. Mộ Dung Nghị âm thầm trộm vui mừng, cảm thấy cái này Huyễn Yêu độc không phải bình thường thâm, vừa nhắc tới Huyền Âm như là mất hồn như thế. Có điều tâm cũng vô cùng buồn bực, nữ nhân thật sự có lớn như vậy ma lực, làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Ở Âm Dương Cốc, gặp phải vị kia bốn cái lông mày mao đại thúc, bị nữ nhân vứt bỏ, cuối cùng dĩ nhiên cùng nữ nhân cùng chết. Trước mắt vị này chính là cái yêu nha, lại bị một người phụ nữ mê thần hồn không rõ, nhìn lại nếu để cho hắn ở hắn cha cùng trước mặt nữ nhân lựa chọn một, hắn thà rằng phản bội chính mình cha cũng muốn tuyển chọn nữ nhân. Nghĩ như thế, Mộ Dung Nghị cảm thấy nữ nhân coi là thật đáng sợ. Theo bản năng liếc mắt nhìn Dương Nhược Đồng, tâm lại đang buồn chồn, nhìn lại cũng không cái gì nha, ta làm sao không bị Như Đồng tỷ tỷ mê thần hồn điên đảo nha. Không hiểu, thật sự không nghĩ ra. Hồng Lôi ba người nhìn Mộ Dung Nghị dĩ nhiên thật cùng Huyễn Yêu xưng huynh gọi đệ lên, càng thêm mắt tròn váng. Mộ Dung Nghị ngươi không bệnh ba Hồng Lôi nín rất lâu mới biệt ra một câu nói, nhìn thấy Huyễn Yêu lườm hắn một cái, lập tức ngậm miệng, đem đầu hơi co lại. Mộ Dung Nghị là có nỗi khổ không nói được, hắn nếu là có biện pháp thoát thân, bảo vệ đại gia an toàn, mới không muốn cùng một yêu quái xưng huynh gọi đệ. Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi, cố gắng cùng ta tâm sự ngươi biết Huyền Âm trải qua. Còn có ngươi không xương tỉ tỉ. Trường ra sao cùng Huyền Âm quan hệ gì? Huyết yêu là bị muộn hỏng rồi, thật vất vả nghe được liên quan với ngày xưa tình nhân tin tức, tự nhiên mừng rỡ như điên đã quên cái khác. Hồng Lôi, Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhan Nữ, trong lòng run sợ theo ở phía sau, muốn chạy trốn cũng không dám chạy trốn. Tàn Nhan Nữ nói nhỏ này coi như xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào cùng Huyền yêu hôn cùng nhau? Trước tiên bảo mệnh quan trọng, ta nghĩ Mộ Dung Nghị cũng là kế tạm thời. Hồng Lôi xem như là bình tĩnh lại, đầu cũng dùng tốt hơn nhiều. Ta luôn cảm giác không an toàn, thấy thế nào này Huyễn yêu hỉ nộ vô thường, nói không chắc sau một khắc sẽ ăn chúng ta. Dương Nhược Đồng nhỏ giọng nói. Thời gian ở một giây giây trôi qua, Hồng Lôi ba người đi theo Mộ Dung Nghị cùng Huyễn yêu phía sau, quả thực độ dây như năm nha. Chờ đến cửa động, ba người bọn họ cảm giác như là đi rồi mười mấy năm hai mươi mấy năm cảm giác, cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, tinh thần tiếp cận tan vỡ. Huyễn yêu bỗng nhiên quay đầu lại, ta địa nở nụ cười, suýt nữa để ba người ngất đi. Mà lúc này Huyễn yêu động môn mở rộng, cửa động ở ngoài đứng đầy nhiều người, có ba vị đường chủ cùng một ít cái khác khu nhập môn đệ tử. Ở động cửa mở ra trong nháy mắt, những kia đứng ngoài động đệ tử cùng đường chủ nhìn thấy Huyễn yêu cùng Mộ Dung Nghị kề vai sát cánh, mà Hồng Lôi ba người chạm sau lưng bọn họ, nghiễm nhiên như là một đám anh chị em như vậy thân mật, tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Huyễn yêu thân tỏa ra mạnh mẽ yêu khí, tự nhiên không cách nào che lấp, mọi người mông chốc lát, có người bỗng nhiên kêu sợ hãi. A, cái kia cao to nam tử là cái yêu. Choe nụ ạ toại lời ấy một chỗ, hai vị đường chủ lập tức tỉnh ngộ, đây là Huyễn yêu nha trước sau ký ra pháp khí mạnh mẽ, quay về Huyễn yêu đánh. Hứa Trường Lượng hiển nhiên cũng ngông, hắn cho rằng lần này có thể đi ra cũng chỉ có Huyễn yêu, lại không nghĩ rằng Mộ Dung Nghị Hồng Lôi bốn người còn hoạt giả. Huyễn yêu gặp công kích, trong nháy mắt nổi giận, nộ bay ra ngoài, đem pháp bảo đánh xuất lực lượng toàn bộ thôn phệ, sau đó phản trả lại. Hai vị đường chủ trong nháy mắt bị đánh bay ngang. Huyễn yêu ha cười ha ha, bóng người dương ra trong nháy mắt giết mười mấy cái đệ tử, huyết quang nổn ngang bay lượn. Huyễn yêu mạnh mẽ, kinh sợ đến mức những đệ tử này, la to, chung quanh mất mạng địa chạy trốn. Mà Huyễn yêu giết người sau khi, không có dừng lại ý tứ, nhanh chóng hóa thành một con chim lớn bay lượn mà đi. Hắn không đốc, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, không muốn lần thứ hai trấn áp bị phong ấn lên, hắn muốn đi bay lượn bên trong đất trời đi tới tự do vui sướng đi tới. Yêu thống khổ tổng người thống khổ lắng đọng nhanh. Mà vui sướng tự nhiên đến cũng nhanh. Có điều hắn nhưng truyền lời xuống tiểu huynh đệ, ta lời đầu tiên do bay lượn một quãng thời gian, chờ ta nhàn rỗi, tự nhiên trở về tìm ngươi. Đến thời điểm, ngươi nhất định mang theo ta đi tìm Huyền Âm muội muội. Tiểu huynh đệ ai là yêu quái kia? Tiểu huynh đệ hai vị chịu đến đòn nghiêm trọng, đường chủ phẫn nộ bỏ lên. Hứa Trường Lượng tuy rằng không biết trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng Huyền yêu bị thả ra sự tình, nội tâm hắn mười phần rõ ràng. Hắn lo lắng sự tình bại lộ, lập tức theo giống to. Đêm này mấy cái yêu nghiệt trói lại đến, dĩ nhiên cùng Huyễn yêu thông đồng làm bậy. Rõ ràng là bọn họ để cho chạy Huyễn yêu, bằng không Huyễn yêu làm sao đột phá phong ấn. Ở loại tình cảnh này, tự nhiên là đa số đệ tử nghe theo đường chủ hiệu lệnh. Ao 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 ngàn người phun trào, trong nháy mắt đem bốn người nhân chìm. Hồng Lôi bị người theo, đè ngã xuống đất, khẩu không ngừng mà hò hét ác độc, thật là ác độc. Hứa Trường Lượng ngươi cái ác độc khốn nạn, là ngươi ở hại người, nhưng vu chúng ta. Mộ Dung Nghị liên tục cười lạnh, vọt tới đệ tử đều bị hắn lật tung đi ra ngoài. Hắn xông ra một con đường, quay về Hứa Trường Lượng đánh tới. Nghĩ lấy mạng ta, minh đao minh thường đến, ngươi cho rằng ngươi chơi những kia âm mưu, người khác đều phát hiện không được sao. Hứa Trường Lượng đông nhiên lấy ra một tàn tạ bát, này bát đen bóng loáng, tuy rằng tàn tạ, nhưng uy lực to lớn. Quay về Mộ Dung Nghị phủ đầu chụp xuống, Mộ Dung Nghị dĩ nhiên trong nháy mắt bị hút vào trong bát, như là một con nhện nhỏ như thế, ở trong bát thủy bơi lội. Này bát sắc thực ảo diệu vô cùng, bát cũng chụp thủy không hạ lưu, Mộ Dung Nghị đặt mình trong bát nhưng như là dấn thân vào với mãnh liệt biển rộng như thế. Người khác là không cảm giác được loại kêu biển rộng điên cuồng gào thét khí tức, mà hắn nhưng chịu đựng mãnh liệt làn sóng đập, mắt thấy cũng bị nhấn chìm ở trong bát. Chết tiệt nghiệt xúc, cùng Huyễn Yêu kề vai sát cánh, chết không hết tội. Cái khác đường chủ cũng là tận mắt nhìn thấy, Huyễn Yêu cùng Mộ Dung Nghị kề vai sát cánh, đối với Hứa Trường Lượng trừng phạt cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhan Nữ tương tự bị tóm lấy, hai người hô to hoan uổng. Nhưng mà ai có thể nghe bọn họ biện bạch. Mộ Dung Nghị ở bát chìm chìm nổi nổi, kỳ thực là ở một vùng biển mênh mông chi, chìm nổi bất định. Mãnh liệt làn sóng, quyền hắn căn bản là không có cách đặt chân. Hứa Trường Lượng hướng về phía hắn liên tục cười lạnh, coi như ngươi bản lĩnh to lớn hơn nữa, ngày hôm nay cũng không bay ra khỏi ta bát. Vô liêm sỉ, ngươi muốn giết người là ta, hà tất oan uổng bọn họ. Mộ Dung Nghị gào thét, nhưng mà như là không có cái, dễ, Lục Bình, muốn lao ra, lại bị mãnh liệt làn sóng ràng buộc, căn bản không vọt ra được. Cái cảm giác này để hắn không tức giận, mà Hứa Trường Lượng cười gian vẻ mặt, quả thực đáng ghét tới cực điểm. Nộ, oán, hận, trong nháy mắt tràn ngập Mộ Dung Nghị đầu óc. Đem bọn họ toàn bộ khâu lên, đưa tới Ngọc Đài, chuẩn bị một ít tài hỏa, hỏa tế bọn họ. Hứa Trường Lượng thu rồi cười gian, ra vẻ đạo mạo quay về đông đảo đệ tử nói. Căn cứ Huyễn Nguyệt Tử Viên một quy, Hồng Lôi mấy người để cho chạy Huyễn Yêu tội danh thành lập, là phải bị cực hình. Hỏa tế là một loại cực hình. Từ mặt ngoài xem, Hứa Trường Lượng làm không kém chút nào, cũng không thiên vị chi hiểm. Làm chấp pháp đường đường chủ, hắn cũng có quyền xử phạt phạm vào sai lầm lớn đệ tử. Rất nhiều đệ tử, nhìn các sư huynh chết thảm, mà hơn 1.000 người đi vào, chỉ sống 4 cái đi ra, tự nhiên là hận thấu Huyễn Yêu. Bọn họ đều sẽ nảy cỗ sự thù hận, thêm ở Mộ Dung Nghị 4 người thân. 4 người bị xử tử, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhiều người áp Hồng Lôi 3 người, hướng về khe núi to lớn Ngọc Thạch Bình Đài đi đến. Không ít đệ tử, buôn tiến vào một ít hang động chi, ôm đến rất nhiều gỗ. Gỗ xếp thành một đống, Hồng Lôi 3 người bị quăng đi, mà Hứa Trường Lượng cười gằn, đem hắc bát cũng đưa qua. Hắc bát vững chãi rơi vào sai đoá, trong nháy mắt biến thành cái hoa như vậy to lớn. Dùng những này tài hỏa, đưa các ngươi đường. Các ngươi cấu kết Huyễn Yêu, hại chết chính mình đồng môn, tội đáng muôn chết. Nói xong hắn tay ánh lửa lòng lánh, tự mình đem sải đoá cho nhen lửa. Hồng Lôi giống to, nước mắt đều nộ giống lên. Vô liêm sỉ nha, rõ ràng là ngươi hại chết mọi người. Ngươi dĩ nhiên nói xấu chúng ta, tại sao không ai tin tưởng lời nói của ta, thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu. Mộ Dung Nghị nhưng giận dữ hét công bằng, công đạo tự nhiên là chính mình tranh thủ mà đến, không có ai sẽ bố thí cho chúng ta. Gầm nhẹ hắn đống nhiên chìm xuống, đầu óc không ngừng hiện lên côn ngư chìm xuống cùng phủ cảnh tượng. Hắn cực lực mô phỏng theo này côn ngư động tác, một hít sâu, đống nhiên chìm xuống, tiếp theo bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn, đạo văn ở thủy thiểm hoa. To lớn bọt nước, như bay khắp tùy tùng hắn quét sạch trời cao. Tiếp theo lại là gầm lên giận dữ, quỳnh hoa chung quanh bay ra, Mộ Dung Nghị như một con chim thần, đống nhiên quay về Hứa Trường Lượng đập xuống. Làm sao có khả năng, hắn dĩ nhiên có thể lao ra pháp bảo của ta. Hứa Trường Lượng trừng lớn hai mắt, hầu như nhảy lên. Chương 202, điên cuồng thôn đan. Mộ Dung Nghị chỉ là lĩnh ngộ côn bằng bảo thuật một điểm ra lông, cũng chính là điểm ấy ra lông, để hắn như là một con rồng lớn, từ biển sâu chi, một bước lên trời, phá tan rồi còn kia bắt ràng buộc. Hắn mang theo cuồn cuộn tức giận, vung vẩy lóng lánh bảo quang nằm đấm, quay về Hứa Trường Lượng đập mạnh. Hứa Trường Lượng là cảnh giới kim đan cấp cao thủ, đương nhiên sẽ không sợ Mộ Dung Nghị. Đến hay lắm. Hắn phất tay đánh ra kim đan, muốn trực tiếp thuấn sát Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị sớm có phòng bị, nắm đấm đông nhiên mở ra, một viên kim đan trong nháy mắt đánh ra, cùng Hứa Trường Lượng kim đan chạm vào nhau. Hứa Trường Lượng kim đan không yếu, nhưng mà Mộ Dung Nghị kim đan cũng nhược không tới cẩm. Hai đại kim đan ở không gặp gỡ, trong nháy mắt va chạm, bùng nổ ra sức mạnh như biển gầm. Oeng, một tiếng vang thật lớn, bốn phía đệ tử toàn bộ bị quyển hoành bay ra ngoài, không ít nhược đệ tử tại chỗ bị xé nát, máu thịt tung tóe. Năng lượng cuồng bạo bao táp, hầu như đem hơn 1000 tên đệ tử toàn bộ quét ngang ở địa, Ngọc Thạch Đài tài hỏa toàn bộ bị thổi sạch sành sanh. Hồng Lôi ba người cút khỏi rất xa, trái lại bị bảo trong chén thủy, đánh cả người ướt đẫm. Liền hai vị khác đường chủ, ở xúc không kịp đề phòng bên dưới, cũng bị quyển quăng ngã lăn lộn mấy vòng. Thời khắc này kinh choáng váng mọi người, đều không nghĩ tới một nhập môn đệ tử, tay dĩ nhiên có kim đan. Vừa đối mặt, kim đan từng người bị chấn động về từng người tay, Hứa Trường Lượng nội tâm như sóng biển như thế mãnh liệt. Ngươi làm sao có khả năng có kim đan? Đang khi nói chuyện, hắn đã đem con kia bảo bát gọi trở về tay phòng thân. Mộ Dung Nghị lãnh ngạo nở nụ cười, giống như ngươi vậy cảnh giới kim đan cao thủ, ta giết không ngừng một, có kim đan có cái gì tốt quái? Là lạ ngươi mắt không mở, chọc ta. Coi như ngươi là đường chủ, ngày hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Thông thường oan uổng hại ta người, ta đều sẽ làm bọn họ không chết tử tế được. Hắn trong nháy mắt biến lạnh lẽo thô bạo, nhìn lại như giống như sắt thần lăng không xông đến như bay, ở người chung quanh, có thể cảm giác được hắn lạnh lẽo phẫn nộ sát ý, không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Có mấy cái đệ tử, thậm chí kinh hãi hướng về xa xa manh trốn. Cái khác hai vị đường chủ, cũng tâm phát lạnh, cảm giác được trước mắt tiểu tử, sắc thực khó đối phó. Coi như hắn nắm giữ kim đan không phải là của mình, bùng nổ ra sức mạnh nhưng dị thường khủng bố. Hứa Trường Lượng sắc mặt trắng bệch vài giây, ngược lại trở nên phẫn nộ không. Vậy ngươi đi chết. Hắn ra tay quả quyết, vừa ra tay là đoạt mệnh sát chiêu, tay bảo bát, long lánh khủng bố ánh sáng thần thánh, mà trong chén thủy, trong nháy mắt lao ra, cùng ánh sáng thần thánh quân quýt lấy nhau. Đột nhiên khủng bố sát phạt khí tức, quần quận như nước thủy triều, hướng về Mộ Dung Nghị bao phủ tới. Ma thủy cùng quang đan dệt thành vô số thủy quang kiếm, hình thành thiên la địa, che ngập bầu trời hướng về Mộ Dung Nghị vọt tới. Mộ Dung Nghị theo gào thét, cả người bùng nổ ra chói mắt bảo quang, quanh thân trong nháy mắt tuôn ra năm cái dũng tuyển. Sức mạnh dũng tuyển, quần quận như nước thủy triều, trong nháy mắt ngập trời như ánh trăng giống như quang năng lượng, bao phủ toàn bộ khe núi. Rất hiển nhiên hai người trong nháy mắt đều bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, đều muốn lập tức đem đối phương mất mạng. Hứa Trường Lượng bảo bát, sắc thực tuyệt vời, kinh sợ đến mức mọi người hướng về ngoại vi cấp tốc trận lui. Liền hai vị đường chủ, cũng cả kinh nhảy ra 20 mấy mét. Nhưng mà Mộ Dung Nghị bùng nổ ra sức mạnh dũng tuyển, trong nháy mắt để rất nhiều người nghẹn ngào gào lên. Đặc biệt là còn ở địa nằm dương nhược đồng, Tàn Nhang Nữ cùng Hồng Lôi, kinh sợ đến mức dưới miệng không ngừng mà đánh nhau. Các nàng cùng Mộ Dung Nghị tiếp xúc nhiều nhất người, bình thường cùng Mộ Dung Nghị đánh lộn, cũng không cảm thấy hắn lợi hại đến mức nào. Nhưng mà hắn hôm nay bùng nổ ra sức mạnh, cùng loại kia dũng cảm tiến tới, thế như trẻ che bá đạo khí tức, quả thực làm cho các nàng coi như người trời. Các đệ tử khác đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt, kém quay về Mộ Dung Nghị quỳ bái. Ở đông đảo đệ tử xem ra, một nhập môn đệ tử dĩ nhiên có thể chống đỡ đường chủ, chuyện này quả thật là hành vi người tiên. Trong chớp mắt, Mộ Dung Nghị đã vọt vào giống như đại dương thủy kiếm quần chi, ánh sao hóng ánh, len ken không ngừng bên hai. Mà chung quanh hắn dũng tuyển, không ngừng mà đang nhảy nhót, phát sinh gót sắt bong bong thanh âm, ầm 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 nổ vang, như là thiên quân vạn mã đang gầm thét, đang tức giận đi tới. Tảng lớn sắc bén không thủy quang kiếm, trong nháy mắt vỡ tan, vô số thủy châu bốn phía chạy tứ tán. Phích lịch lách cách, đánh ở Ngọc Thạch Đài chi. Ngọc Thạch Đài lưu lại không ít vết, có đánh ở một ít đệ tử thân, trực tiếp đem bọn họ xuyên thủng, tiếng kêu thảm thiết liên tục, huyết theo đang bay múa. Người xung quanh sợ hãi, phi lao ra Ngọc Thạch Đài, tránh né ở cái bàn chu vi. Những kia thủy châu như là pha lê đạn châu như thế, mãnh liệt phi lăn, vèo vèo từ đỉnh đầu của mọi người bay về phương xa. Nét. Trận chiến này, quả thực là một trường máu me, mưa to gió lớn. Không ít đệ tử phơi thây tại chỗ, liền hai vị khác đường chủ, chống lại chốc lát. Cung kinh hoàng nhảy lên đến Ngọc Đài bên dưới, sợ hãi không thôi bắt đầu trốn. Nhưng mà ở Mộ Dung Nghị phía sau, nhưng không an tường yên tĩnh, mà hắn phía trước, những kia bị phá tan tầng tầng thủy quang kiếm, nát tan sau khi hình thành thủy châu, toàn bộ bị đàn hồi trở lại. Nhìn lại như là tầng tầng lãng, đang không ngừng hướng về phía trước đẩy mạnh. Ở hắn phía sau còn nằm ở địa, bị trói chặt chẽ vững vàng không cách nào nhúc nhích Dương Nhược Đồng ba người, kinh sợ đến mức gào gào kêu to. Nhìn con như núi lớn cao thủy châu làn sóng, trong nháy mắt muốn đè ép lại đây, muốn không hãi hùng khiếp vía cũng khó khăn. Quá hồi lâu, các nàng phát hiện, những này làn sóng, là hướng về tương phương hướng ngược đẩy mạnh, tâm mới hơi hơi yên ổn. Nhưng mà Mộ Dung Nghị thô bạo, lạnh lùng dáng dấp, ở các nàng tâm sâu sắc chạm trổ. Tên tiểu tử này, không thể trêu chọc nha, liền đường chủ đều bị đánh liên tục bại lui, huống chi chúng ta. Hứa Trường Lượng càng đánh càng sợ, tuy rằng không ngừng mà gào thét, nỗ lực, nhưng mà khí thế rõ ràng bị áp chế đi. Mộ Dung Nghị liên tục cười lạnh, ấp ủ đại bằng điệu thần thông, đông nhiên bạo phát. Đột nhiên, đỉnh đầu của hắn hào quang vạn đạo, khí thế dâng trào đến trình độ kinh người, đây tuyệt đối không phải một ngưng thần cấp cảnh giới nhân vật có thể bộc phát ra. Một con chim thần, ánh lửa cánh chim, như là từ trên trời giáng xuống. Quanh thân ảo diệu đạo văn, mang theo kinh hãi lòng người cương liệt thô bạo. Một tiếng chói tai kêu to, phá tan sóng lớn, xung kích hướng về Hứa Trường Lượng ngực. Hứa Trường Lượng kinh hãi đến biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Nghị có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy thần thông. Hắn bỗng nhiên run run tay bà bác, thủy quang kiếm càng thêm mãnh liệt, mà phía sau hắn bạch quang vạn trượng, một con Bắc Cực hùng sư, ngạo cười sơn hà, mang theo cương mãnh, sắc bén vương giả khí tức, quay về đại bằng thần điểu sông tới mà tới. Bắc Cực hùng sư như là thép nguội bạch mao san sát, miệng phun thổ bảy trượng trường hàn yên, hàn yên như tơ như mang, nhu mang mới vừa. Trong nháy mắt, hàn yên quấn quanh trụ đại bằng thần điểu, chim thần ánh lửa cánh chim thiếu đốt, bắn mạnh ra càng sắc bén hơn ánh sáng. Hào quang như đao, chặt đứt hàn yên, phát sinh tiếng leng keng. Hai đại hung thú ở không trong nháy mắt triển khai chém giết, nhìn lại từng cái nhanh nhẹn, ầm ầm tiếng không ngừng mà ở không chấn động. Các loại thần quang ở hai người chu vi bay lượn, hư không kịch liệt rung động. Đột nhiên hùng sư chân trước nắm lấy chim đại bàng lông cánh, mà chim đại bàng thần trảo đâm vào hùng sư yết hầu. Theo hai người móng vuốt nhanh chóng di động, hai đạo rực rỡ thần quang vẽ ra duyên dáng độ cong. Theo ưu mỹ độ cong tiêu tan, hùng sư hóa thành mưa ánh sáng, mà đại bàng thần điểu từ hư không ngã xuống, cũng cuối cùng hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. Hai người thần thông chiến cái lực lượng ngang nhau, mà uy hiếp lực lượng lại làm cho ngọc người ở dưới đài kinh hồn bạt vía. Mà Hứa Trường Lượng tâm cũng theo run lên, hắn bùng nổ ra nói có sức mạnh, sử dụng lợi hại nhất thần thông, dĩ nhiên chỉ là cùng trước mắt thằng nhóc trên cái sàn sàn với nhau. Kết quả như thế này, hắn tự nhiên hết sức bất mãn ý. Nhưng mà hắn đã đến hết biện pháp mức độ, mà Mộ Dung Nghị nhưng khí thế không giảm, cười gần từng bước ép sát mà tới. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai miệng phun kim đan, quay về Mộ Dung Nghị chán đặt xuống. Mộ Dung Nghị gầm lên như lôi, tay chảo càn khôn, ảo diệu đạo văn ở song trường bay lượn, ba hạt kim đan đột nhiên đang cuộn trào mãnh liệt dũng tuyền bên trong hiện lên. Ba hạt kim đan tề hiện ra, quả thực kinh choáng váng Hứa Trường Lượng. Mà hắn kim đan đã đánh ra, Mộ Dung Nghị ba hạt kim đan hình thành vây kín tư thế, coi như hắn lúc này muốn rút đi kim đan đã không thể. Nếu như không phải Mộ Dung Nghị lo lắng bại lộ Hắc Liên, đối với sau này mình quá nhiều hại, Hứa Trường Lượng kim đan đã sớm bị lấy đi. Theo Mộ Dung Nghị bỗng nhiên phát lực, ba viên kim đan nắm chặt, trong nháy mắt đem Hứa Trường Lượng kim đan cho nhốt lại. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba viên kim đan mang theo Hứa Trường Lượng kim đan, nhanh chóng phi xuống lại, hắn há mồm một thôn, đem bốn viên kim đan toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tình cảnh này để Hứa Trường Lượng trực tiếp nhảy một cái cao bao nhiêu. À, không, ngươi tên biến thái, tại sao có thể thôn ta kim đan, ngươi tất nhiên sẽ bị ta kim đan hủy diệt. Ngọc thạch dưới bệ đá lộ ra đầu người quan sát, toàn bộ bị cả kinh nhảy lên. Điên cuồng, quả thực quá điên cuồng. Chương 203, chớp mắt thời gian. Mộ Dung Nghị muốn thu rồi Hứa Trường Lượng kim đan tinh chế, nhất định phải vận dụng Hắc Liên, mà Hắc Liên lại không thể bại lộ, hắn chỉ có ngầm hạ tay. Biện pháp duy nhất là đem Hứa Trường Lượng kim đan cho nuốt xuống. Sau đó ở trong người âm thầm vận dụng Hắc Liên, tinh chế hắn kim đan. Cách làm như thế người ở bên ngoài xem ra, quả thực là tự tìm đường chết. Hứa Trường Lượng không phải không biết điểm này, hắn lẽ ra nên mừng rỡ như điên mới đúng. Nhưng mà hắn mừng rỡ không đứng lên, càng thêm cuồng không đứng lên, chỉ có thể nhìn Mộ Dung Nghị điên cuồng. Hắn cảm thấy nếu đối với mới có thể nuốt vào chính mình kim đan, tất nhiên chắc chắn áp chế lại, chỉ có người điên cùng kẻ ngu si, mới sẽ tự chịu diệt vong. Rất hiển nhiên Mộ Dung Nghị không phải người điên, cũng không phải người ngu, điểm này Hứa Trường Lượng giao thủ với hắn sâu sắc cảm nhận được. Cũng chính vì như thế, nhìn mình kim đan bị mang đi nuốt, lòng sinh ra âm thầm sợ hãi cảm giác. Mà lúc này Mộ Dung Nghị, như là thần côn như thế, có là khiêu lại là gọi. Khẩu con nói lẩm bẩm ta nguyện dùng ta chi tâm linh, tinh chế ngươi tà ác, ngươi cái kia dơ bẩn linh hồn, cần cứu rỗi. Ta ác tâm, cần thanh lý. Lần này tất cả mọi người toàn bối rối, không biết Mộ Dung Nghị đang dở trò quỷ gì. Hứa Trường Lượng cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường gì, vẫn cứ có thể khống chế chính mình kim đan, chỉ có điều không cách nào từ Mộ Dung Nghị trong cơ thể rút ra, cũng không phát hiện kim đan có chịu đến công kích dấu hiệu. Ở không hiểu tình hình dưới tình huống, hắn càng là trong lòng run sợ, cho rằng Mộ Dung Nghị có to lớn sát cơ bất cứ lúc nào bạo phát, đem hắn giết chết. Có vị đường chủ, kiến thức vẫn là so sánh rộng rãi, cao giọng bối kêu sợ hãi. Đây là đại tinh chế bảo thuật, trời ạ, tên tiểu tử này, dĩ nhiên sẽ như vậy kinh thế hai tục đại thần thông. Nay đường chủ khẩu đại tinh chế bảo thuật, đúng là một hạng cực kỳ lợi hại bảo thuật, có thể để cho đại gian đại ác đồ, trong nháy mắt lập tức thành Phật. Bị tinh chế người, linh hồn được thuần khiết thăng hoa, một lòng hướng thiện. Coi như kẻ địch nhấc theo đao, chặt bỏ đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giết người. Như vậy bảo thuật, nói dễ nghe một chút, gọi là tinh chế tâm linh, nói khó nghe điểm, là khiến người ta biến ngu xuẩn, tâm chỉ có thiện, mà không có ác. Người như vậy tương đương với đạt đến cực cao tinh thần cảnh giới, chỉ có điều rồi lại là hai loại khái niệm. Nói trắng ra là bị người cho tẩy não, tẩy choáng váng. Thử hỏi có mấy người nguyện ý làm không có tự mình người, đối mặt như vậy bảo thuật, tự nhiên đại đại sợ hãi. Ác độc. Hứa Trường Lượng gào thét, bùng nổ ra hết thể sức mạnh cùng Mộ Dung Nghị liều mạng. Mộ Dung Nghị cũng không biết cái gì là đại tinh chế bảo thuật, bị người hiểu lầm, trái lại đang cùng hắn ý. Ám đem Hắc Liên cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt đem Hứa Trường Lượng kim đan tinh chế. Hứa Trường Lượng bạo phát sức mạnh trong nháy mắt tán loạn, cả người triệt để há hốc mồm, chỉ có hắn rõ ràng, chỉ là trong nháy mắt, hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra kim đan đã đổi chủ. Hắn vừa giận vừa sợ, tiếng hô đã không có ai khang, như là một con dã thú đang thét gào. Ta coi như chết, cũng sẽ để ngươi không chết tử tế được. Hứa Trường Lượng tuyệt vọng, bùng nổ ra sợ hãi sức mạnh, trong nháy mắt, hắn từ năm biến tóc trắng xóa. Biến hóa như thế, kinh choáng váng mọi người, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Nghị lạnh lẽo nở nụ cười đều như vậy, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Hắn giết qua mấy cái cảnh giới kim đan cao thủ, phàm là bị tinh chế kim đan người, sức mạnh sẽ cấp tốc khô cạn, Hứa Trường Lượng lúc này dĩ nhiên bất chấp, không cho hắn dễ chịu, hắn cảm giác có chút ngu không thể nói. Có điều hắn rất nhanh cảm thấy không buồn cười. Hứa Trường Lượng tuy rằng tiếp cận đèn cạn dầu, nhưng vẫn như cũ bị bảo bắt duy trì một luồng dồi dào sinh mệnh, này cùng kim đan khắc cảnh giới cao thủ lúc sắp chết bất đồng thật lớn. Mắt thấy Hứa Trường Lượng hóa thành một điểm sáng, nhảy vào bảo bắt bên trong, trong nháy mắt bảo bắt vang lên sinh mệnh hành khúc. Bảo bắt bên trong trong nháy mắt vọt lên hào quang vạn trượng, hư không chi lạc anh rực rỡ, nhìn lại rất hoa lệ. Nhưng mà này hoa lệ sau lưng, nhưng giấu giếm sắc cơ, để Mộ Dung Nghị cũng hãi hùng khiếp vía một cái. Hứa Trường Lượng ở bắt nhảy lên, tay bấm quái lạ dấu tay, miệng phun chân ngôn. Mộ Dung Nghị biết mình miệng phun chân ngôn, cái kia đều là dọa người, nhưng mà này Hứa Trường Lượng miệng phun chân ngôn, tuyệt đối là đùa thật. Trong nháy mắt vài đạo quang bao phủ lại đây, Mộ Dung Nghị lần thứ hai hoảng sợ, cảm giác trong cơ thể dĩ nhiên có đồ vật phun trào, chu vi dĩ nhiên cũng định sướng lên sinh mệnh hành khúc. Người chi sinh mệnh, trong nháy mắt mất, vũ trụ mênh mông tinh không, nhấn chìm ngươi hết thể tinh hoa sinh mệnh. Ra đi đi, nhanh chóng ra đi đi. Mà sống mệnh sướng lên hành khúc, vĩnh viễn không quay đầu để thời gian biến mất, biến mất biến mất. Biến mất hồi âm, ở Mộ Dung Nghị trong lỗ tai vô hạn phóng to, trong nháy mắt hắn không cách nào áp chế tính mạng của chính mình, dĩ nhiên hoàn toàn sôi trào bắt đầu cháy rừng rực. Hắn kinh ngạc phát hiện, mỗi một cái hô hấp, chiều cao của hắn hội trưởng cao hơn nhiều, 5 cái hô hấp, hắn dĩ nhiên dài đến 1m75, thân thể kiên cường mà khỏe mạnh. Lần này hắn càng thêm hoảng loạn, như vậy trường xuống, chính mình chẳng phải là rất nhanh chết già. Dương Nhược Đồng ba người ở Mộ Dung Nghị phía sau, nhìn hắn như là ảo thuật tự lớn lên, tất cả đều kêu lên sợ hãi. Như vậy chuyện quái gì, ai từng thấy, như là chịu đến một loại nào đó nguyền rủa. Chớp mắt thời gian, đây là tà ác đại thần thông, chớp mắt thời gian một đường chủ không nhịn được hét dầm lên, đầy mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trận này đối chiến, quả thực mạo hiểm liên tục, tất cả mọi người vẻ hoảng sợ, như là làn sóng như thế không ngừng xếp lên. Đại gia đều nhìn ra được. Hứa Trường Lượng đây là thiêu đốt xong tính mạng của chính mình, cũng phải để Mộ Dung Nghị bồi tính mạng. Mộ Dung Nghị như vậy tiếp tục trưởng thành, tất nhiên từ thiếu niên trở thành năm, cuối cùng đến tuổi già, quả thực chớp mắt thời gian, đem sinh mệnh ở trong chốc lát thiêu đốt hầu như không còn. Kỳ thực Hứa Trường Lượng cũng không đem này tà ác thần thông tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, bằng không trong phút chốc, Mộ Dung Nghị đã biến thành ông lão, cách cái chết không bao xa. Dù vậy, mấy hơi thở từ một thằng nhóc, trưởng thành cái cao to thanh thiếu niên, cũng rất khó khiến người ta tiếp thu. Người khác đều không quan trọng, trọng yếu chính là Mộ Dung Nghị, mỗi một cái hô hấp, muốn mất một năm thời gian, đây là một cái rất đáng sợ, rất đòi mạng sự tình. Nhưng mà Mộ Dung Nghị nhưng không có một chút nào biện pháp, ngăn cản thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 năm thời gian tiếp theo biến mất. Loại này vạn vật bất biến, chỉ có chính mình ở trong nháy mắt thời gian biến mất cảm giác, tuyệt đối không tàn khốc cùng chấn động, mặc dù là từ trước đến giờ chấn định tự tin Mộ Dung Nghị cũng không chịu được. Mà ở hắn bàng hoàng không kế thời gian, Hắc Liên chấn động, Hắc Liên bên trong không gian mới treo ngược thanh liên đột nhiên mở ra, cánh hoa tỏa ra. Rực rỡ thải quang, ở bên trong không gian lưu chuyển, kinh sợ đến mức huyết lân xà cùng thủy linh hoa nhảy lên. Thanh liên linh diễm nhảy lên, từ linh diễm chi, dĩ nhiên bay ra một vòng trăng tròn. Trăng tròn tỏa ra ánh sáng lung linh, lóng lánh ánh sáng thần thánh, mang theo mênh mông khí tức thần bí, chiếu sáng cả Hắc Liên không gian. Phảng phất vào đúng lúc này, thời gian đình chỉ, vạn vật tiến tĩnh. Rực rỡ mưa ánh sáng, dĩ nhiên từ Hắc Liên bên trong không gian tản ra, thấm nhuận Mộ Dung Nghị toàn thân. Tiếp theo thần quang nhập vào cơ thể mà ra, như hoa tuyết như thế mưa ánh sáng, ở không trôi nổi của lấy. như là trong chớp mắt, dưới nổi lên một hồi ấm tuyết. Là mưa ánh sáng như tuyết, bạch làm người ta kinh ngạc, ấm khiến người ta vui cười. Nhưng mà không người nào có thể cười được, nhìn Mộ Dung Nghị như là người tuyết như thế, nhưng phát tán ấm lòng người năng lượng, tất cả mọi người đều mục hải khẩu ngốc. Mà thời khắc này, thời gian dừng lại, yên lặng như tờ, tất cả mọi người cũng giống như là bị ổn định. Chỉ có không như ấm tuyết như thế mưa ánh sáng ở tung bay, mưa ánh sáng rơi ra ở địa, rất nhanh tụ tập dày đặc một tầng, trắng pheo pheo sáng long lanh, trong nháy mắt đem toàn bộ khe núi đã biến thành ấm tuyết thế giới. Biến, Mộ Dung Nghị ở chuyển biến, trời cũng đang thay đổi, sáng sủa hư không, đột nhiên dưới nổi lên như tuyết mưa ánh sáng, không chỉ như thế, thoáng qua thiên kiêu dương dĩ nhiên ẩn giấu, lộ ra tinh không. Tinh không chi, một vòng trăng tròn treo cao. Mộ Dung Nghị biến hóa, nhưng không ở thời gian trôi qua, mà là tu vi bỗng nhiên đột tiến, không cách nào khống chế thăng cấp. Ầm ầm ầm, liên tiếp vang động trời, hắn từ ngưng thần cấp cảnh giới, thăng cấp đến ngưng thần cảnh giới đỉnh cao. Bên người chấn động, lần thứ hai liên tiếp bước lên 4 cái dũng tuyển. 9 cái dũng tuyển, cùng bầu trời chi trăng tròn chiếu rọi, nhìn lại như là 10 tháng dây dưa. Toàn bộ khe núi bị ánh trăng như sóng biển như thế rót đầy, và ánh mưa ánh sáng, rực rỡ múa lên, hình thành xa hoa dạ mỹ cảnh. Không chỉ như thế, bầu trời tiên nhạc nổi danh, các loại ảo giác luân phiên xuất hiện, có tiên tử đánh đàn, có thần nữ thổi sáo, thần long bay lượn, hỏa phượng hiện tượng. Nhiều như vậy dị tượng xuất hiện, sớm đã kinh động Huyễn Nguyệt Tử Huyên hết thảy cao tầng. Đại trưởng lão, cấp trưởng lão, sơ cấp trưởng lão, tất cả đều sợ hãi từ động thiên bên trong bay vào ra. Chương 204, Huyễn Nguyệt viên mãn. Như vậy bầu trời dị tượng tuyệt đối kinh người, báo trước thăng cấp người tương lai có thể thành tiên dấu hiệu. Mọi người dưới sự kinh hãi, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy một người thiếu niên, cả người lóng lánh thần quang, như là thiên thần đứng ngọc thạch đài chi, toàn bộ bị dọa dẫm. Liên đen dài lão, cổ trưởng lão, đối với Mộ Dung Nghị so sánh người quen thuộc, dĩ nhiên cũng không nhận ra hắn. Mà lúc này Mộ Dung Nghị chín cái dũng tuyển, lóng lánh nguyệt hào quang, ở quanh thân xoay tròn, tuyệt đối châu bỏ phong cách, ước ao kinh sát một đám người. Coi như những trưởng lão này, cũng chưa từng thấy bực này tráng lệ chi cảnh. Mặc kệ ngoại giới cỡ nào hoa lệ đồ sộ, Mộ Dung Nghị nhưng không có bất kỳ tâm tình đi thưởng thức, giờ khác này nội tâm của hắn như là mãnh liệt làn sóng đang phập phồng. Gặp trước mắt niên hoa, cả người nhanh chóng lớn lên, mà ngoại giới người và vật, không có bất kỳ biến động, chỉ có hắn thời gian trôi qua, cái cảm giác này rất khó chịu. Cũng còn tốt chính là, ở bàng hoàng không kế thời điểm, cái kia Huyễn Nguyệt mảnh vỡ, lại bị Thanh Liên Linh Diễm hoàn mỹ dung hợp mà thành. Chính là Huyễn Nguyệt tái hiện nhân gian, để thời gian của hắn ổn định, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt hắn. Cái này cũng là một loại vận may lớn, bất hạnh vận hạnh. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm khái vạn ngàn, 10 năm nha, 10 năm thời gian, ở 10 cái hô hấp trong lúc đó, dĩ nhiên không công trốn, đống nhiên nghe qua, là một cái làm người nghe kinh hại sự tình. Trải nghiệm như thế này, để Mộ Dung Nghị có chút ghi lòng tạc dạ. 8 tuổi cùng 18 tuổi, đây là hai loại không giống giai đoạn, mà giờ khắc này hắn vẫn là 8 tuổi tâm, cũng đã nắm giữ 18 tuổi thể phách cùng tuổi tác. Đống nhiên chuyển biến, khó tránh khỏi để tâm vì đó run rẩy. Hy vọng chính là, Hắc Liên cùng Huyễn Nguyệt trợ giúp, kết thúc chớp mắt niên hoa cỡ này ác độc thần thông, nếu như đi thẳng xuống, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng có sai lầm cũng có đoạt được. Huyễn Nguyệt dĩ nhiên thật sự dung hợp mà thành, dĩ nhiên có chống đỡ chớp mắt niên hoa cỡ này tà ác thần thông thần hiệu, không thể không nói là một niềm vui bất ngờ. Và lại, Hắc Liên cùng Huyễn Nguyệt ở trong người ẩn giấu rất tốt, cũng không bị người ngoài phát hiện, hy vọng cực kỳ. Tuy rằng 10 năm thời gian di chuyển, bây giờ nhưng cũng thăng cấp, hơn nữa kích thích ra toàn thân tiềm năng, lần thứ 2 khai phá ra 4 cái dũng tuyển, đã đến ngưng thần cảnh giới đỉnh cao. Thất thất đến, để Mộ Dung Nghị tâm cảnh lên voi xuống chó, chốc lát công phu, thật giống trải qua tang thương vạn thế. Đôi này, chuyện này đối với tâm thần của hắn tôi luyện cũng là có ích lợi rất lớn. Tâm tình lên voi xuống chó sau khi, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, thu rồi các loại dị tượng, bao vây chu vi sức mạnh dũng tuyển. Quá mức soi sáng không hẳn là chuyện tốt. Đột nhiên vẻ mặt hắn lạnh lẽo, chu vi quang cảnh trong nháy mắt biến hóa, những tia như tuyết mưa ánh sáng trong nháy mắt tan rã, không dị tượng cũng theo biến mất. Khí thế của hắn nhưng đột ngột tăng, như là thiên thần ngang trời, vung tay, phiêu giật đem Hứa Trường Lượng từ bảo bát chi thu đi ra. Hứa Trường Lượng mặt vẻ mặt như phong vân biến hóa, mắt thấy Mộ Dung Nghị muốn theo hắn trốn cùng, nhưng mà thiên hàng dị tượng, mạnh mẽ đem chớp mắt thời gian làm hỏng, điều này làm cho hắn khiếp sợ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Tại sao, thiên hữu cùng ngươi? Hắn cũng không biết là Mộ Dung Nghị trong cơ thể dung hợp mà thành Huyễn Nguyệt trợ giúp Mộ Dung Nghị, lầm tưởng là Mộ Dung Nghị thân có vận may lớn, bị thiên quan tâm. Không sai, ta Hồng Phúc Tề Thiên, như ngươi loại này tiểu nhân, há có thể hại tính mạng của ta giờ chết của ngươi đến. Cười gằn, Mộ Dung Nghị thật không lưu tình, bóp nát cổ họng của hắn, như là quăng chó chết như thế đem Hứa Trường Lượng khô quắt già yếu thi thể để qua ngọc đài. Tiếp theo hắn nhanh chóng thu rồi Hứa Trường Lượng bảo bát, pháp bảo này không sai, tự nhiên không thể sa sút tay người khác. Nhất thời tiếng ồ lên nổi lên, rất nhiều đệ tử, nhìn Mộ Dung Nghị quả thực coi như người trời. Dương Nhược Đồng kinh sợ đến mức vừa khóc vừa cười, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao biểu đạt tình cảm của chính mình. Trận chiến đấu này, quả thực xem nàng kinh tâm động phách, hầu như xem nát tâm. Bây giờ nhìn một thằng nhóc, thoáng qua đã biến thành một thiếu niên nhanh nhẹn, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, loại biến hóa này quá lớn, phỏng chừng nàng phải làm tốt mấy ngày mộng mới có thể nhận rõ ràng hiện thực. Mộng, cuộc chiến đấu này như mộng như ảo, không biết kinh nát bao nhiêu người trái tim. Bây giờ chiến đấu hạ màn kết thúc, Hứa Trường Lượng phơi thây tại chỗ, bên dưới ngọc đài mọi người chỉ lo kêu sợ hãi ồ lên, trong lúc nhất thời cũng không ai thảo phạt Mộ Dung Nghị loại người chịu tội. Lao Hắc lững lờ hạ xuống, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị nửa ngày. Ngươi là ai? Chúng ta Huyễn Nguyệt Tử Viên không ngươi đệ tử như vậy nha. Mộ Dung Nghị không có vui sướng, cũng không có bi ai, trải qua vừa nãy lên voi xuống chó, lúc này hắn đã dùng hết vẻ mặt, tựa hồ không biết cười cùng lạnh lùng là khái niệm gì. Các ngươi đến rất đúng lúc, trả ta thanh bạch. Mộ Dung Nghị không đầu không đuôi một câu nói, đem Lão Hắc làm khó rồi. Hồng Lôi đầy mặt rơi lệ, loại kia trở về từ coi chết sau cảm khái, để hắn tâm ba dập dờn. Trường Lão, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta. Hứa Trường Lượng việc công trả thù riêng, hại chết hơn 900 cái nhập môn đệ tử, tiến vào Huyễn Yêu Động Thiên 1000 nhập môn đệ tử, còn lại chúng ta 4 người, mới vừa ra tới, Hứa Trường Lượng nói xấu chúng ta, để cho chạy Huyễn Yêu, muốn thả hỏa thiêu chết chúng ta. Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang Nữ toàn bộ tỉnh táo lại, đồng thời khóc tố. Này kinh ngạc có chuyện như thế, đen dài lao nhíu chặt lông mày. Các trưởng lao khác dồn dập lắc đầu, có điều các đại trưởng lão không có lòng thanh thản quan tâm sự tình như thế, bất quy bọn họ quản, bọn họ cũng không thèm để ý. Các đại trưởng lão đều đối với Mộ Dung Nghị vô cùng cảm thấy hứng thú, toàn bộ phiêu rơi xuống, dưới đánh giá hắn. Dưới đài hai cái đường chủ, vội vàng bận bịu nhảy lại đây. Trưởng lão nghe chúng ta đạo đến, căn bản không phải có chuyện như vậy, là bọn họ cấu kết Huyễn Yêu, dĩ nhiên để cho chạy Huyễn Yêu, cỡ này 4 cái nghịch đồ, tội đáng muôn chết. Lao Hắc quát đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyễn Yêu bị để cho chạy, đúng là chuyện lớn, có điều sự tình cũng không phải là nghiêm trọng không thể thu thập. Các đại trường lão đều khẽ cau mày, một trong số đó nhân đạo 4 người bọn họ có năng lực gì có thể để cho chạy Huyễn Yêu lúc trước chấp pháp trưởng lão, phong ấn Huyễn Yêu, tuy rằng lưu lại vừa vỡ chán, cũng không phải là người nào đều có thể để cho chạy hắn. Các ngươi làm đường chủ tự nhiên hẳn phải biết việc này, làm sao như vậy hồ đồ, lung tung định người khác tội. Này hai vị đường chủ trong nháy mắt không nói gì. Bọn họ đều nghĩ tới, cái gọi là kẽ hở là cái gì, tự nhiên cảm thấy quả thật có chút vấn đề. Mộ Dung Nghị đạo vốn là Hứa Trường Lượng có ý định hại chúng ta, có điều mục đích của hắn là muốn giết chết ta, nhưng vô tội liên lụy nhiều như vậy sư huynh, thực sự là tội đáng muôn chết. Bây giờ hắn cũng chết, thế nhưng sự tình cũng nhất định phải điều tra rõ ràng. Có thể để cho chạy Huyễn Yêu đến tột cùng là hà quỷ đồ vật. Lao Hắc tiếp lời nói, vạn năm thi dầu, đó là một loại cực kỳ xú thi dầu, thế gian hiếm thấy. Quái, ai sẽ có thứ này? Hồng Lôi kích động lệ rơi đầy mặt. Đúng rồi, chấp pháp trưởng lão lưu lại cái hở, chỉ có vạn năm thi dầu có thể phá. Hứa Trường Lượng giả công tể tư, cho những học sinh mới phòng thân phát bảo, kỳ thực là vạn năm thi dầu. Ta suy đoán ra to lớn có vấn đề, cấp tốc đi tìm Dương Nhược Đồng. Ai ngờ đến Dương Nhược Đồng đem nó thật sự xem là pháp bảo, ở nguy cơ chi, mở ra vạn năm thi dầu, mới dẫn đến Huyễn Yêu bị phóng ra. Có đường chủ đạo, mặc dù như lời ngươi nói, vì sao Huyễn Yêu không ăn các ngươi, cùng các ngươi kể vai sát cánh đi ra. Điểm này xác thực khả nghi, rất nhiều đệ tử đều tận mắt nhìn thấy. Hồng Lôi nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao trả lời. Mộ Dung Nghị cười lạnh nói, đó là bởi vì chúng ta đánh không lại Huyễn Yêu, ta không thể làm gì khác hơn là kéo dài thời gian, làm quen với hắn. Các ngươi cho rằng ta nghĩ nha, nếu như chúng ta có thể đánh được Huyễn Yêu, cần phải tốn tâm tư bị khúc cầu toàn làm hắn vui lòng à? Lời của ngươi nói ai có thể tin? Huyễn Yêu há có thể nói hống có thể hống được một đường chủ điểm môi. Một trong số đó đại trưởng lão đạo muốn biết chân tướng lại có gì khó. Nói hắn phất tay đánh ra một chiếc gương, tấm gương trôi nổi ở trên hư không trì, không ngừng mà có hình ảnh lấp lóe. Cái gương này, ta nghĩ mọi người đều biết, cũng không cần ta nhiều lời, nó có thể ghi chép xuống Huyễn Yêu động bên trong phát sinh tất cả. Đại gia chỉ cần kiên trì xem vâng. Tấm gương hình ảnh nhanh chóng lấp lóe, đến chỗ mấu chốt, ngừng lại. Mộ Dung Nghị cùng Dương Nhược Đồng ở Huyễn Yêu động bên trong phát sinh tất cả, rất nhanh hiện ra ở trước mặt mọi người. Huyễn Yêu làm sao thoát đi ra, tự nhiên cũng vừa xem hiểu ngay. Nhìn thấy Huyễn Yêu hung tàn từng hình ảnh, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Mộ Dung Nghị bị hắn liên tiếp truy sát, mà Mộ Dung Nghị không màng sống chết cứu người, để mọi người không nhịn được thổn thức. Có người nhỏ giọng thầm thì không trách vị này một nhị hát sư huynh, tức giận như thế, hắn quả thật bị oan uổng. Hứa Trường Lượng cũng thật là hắc, cho không phải pháp bảo, mà là lấy mạng thuốc hồn đao nha. Toàn bộ chuyện này rất nhanh làm rõ, Mộ Dung Nghị xác thực vạn bất đắc dĩ, mới cùng Huyễn Yêu rút ngắn quan hệ. Mọi người một trận thổn thức, chỉ là có để lại hám chính là, bảo kính chỉ có thể nhìn thấy kinh người hình ảnh, nhưng không nghe được âm thanh, tất cả mọi người rất buồn bực, Mộ Dung Nghị đến tột cùng Huyễn Yêu tán gẫu gì đó, khi thì để Huyễn Yêu cười to, khi thì tức giận đuổi theo hắn đánh. Các trưởng lao ánh mắt sáng quắc, nhìn lại những đệ tử này còn muốn biết nội tình. Nhìn lại Huyễn Yêu đối với ngươi không sai, ngươi lừa gạt đi rồi đồ vật của hắn, hắn dĩ nhiên không giết ngươi, ngươi đến cùng hắn nói rồi gì đó, cái kia lừa gạt đồ vật bây giờ ở nơi nào? Chương 205, tiện sát mọi người. Mộ Dung Nghị nơi biến không sợ hãi, biết những trưởng lão này là tương chính mình từ Huyễn Yêu nơi nào lừa gạt đến Huyễn Nguyệt mảnh vỡ. Rõ ràng trong lòng, nhưng giả bộ hồ đồ, cười ha hả đạo ta chỉ là nói cho hắn nghĩ tới nữ nhân đang nhớ nàng. Cái kia lừa gạt đến đồ vật tự nhiên bị hắn đoạt trở lại. Ngươi nói dối, tấm gương căn bản không có hắn đoạt lại hình ảnh. Cái kia mảnh vỡ quan hệ trọng đại, ngươi phải giao ra đây. Có vị đại trưởng lão nghiêm túc nói. Mộ Dung Nghị nhún nhún vai một mặt sự bất đắc dĩ, Huyễn Yêu là nhân vật cỡ nào, ở chúng ta xuất động công phu, hắn tay khoát lên bờ vai của ta, nhìn lại vô cùng thân mật, kỳ thực đã xuống tay với ta, đem đồ vật đoạt trở lại. Nếu không là ta lừa hắn, ta là hắn tình nhân thân thích, mạng nhỏ sớm không còn. Bảo kính tuy rằng tuyệt vời, nhưng ở cửa động hình ảnh không cách nào cho thấy đến. Huống hồ xuất động khẩu thời điểm, mọi người xác thực nhìn thấy Huyễn Yêu tay khoát lên Mộ Dung Nghị vai, nghe nói Mộ Dung Nghị vừa nói như thế, đều cảm thấy Huyễn Yêu khẳng định là nào sẽ công phu cấp đi Huyễn Nguyệt mảnh vỡ. Huyễn Yêu là yêu nha, ta ác không, lừa gạt đồ vật của hắn, há có thể không đoạt lại lý lẽ. Lao Hắc nhìn những này đại trưởng lão hùng hổ doa người, lập tức nói ta nhìn hắn không có nói láo, lấy hảo yêu thủ đoạn, rất dễ dàng trong nháy mắt có thể đoạt lại đồ vật của chính mình. Những trưởng lão kia, xem kỹ Mộ Dung Nghị chốc lát, thấy hắn vẻ mặt hờ hững, biểu hiện tự nhiên, không giống đang nói dối, việc này cũng đành phải thôi. Lao Hắc trái lại có chút buồn bực mất tập trung, Huyễn Yêu động bên trong người thật sự bị giết sạch cả cái kia thằng nhóc, Mộ Dung Nghị không nên ngắn như vậy mệnh thôi. Mộ Dung Nghị thấy đen dài Lao toát ra vẻ lo âu, nội tâm hơi cảm động. Hắn cười thầm, mặt ngoài một mặt bi thống dáng vẻ chết rồi, chết tốt lắm thảm, bị Huyễn Yêu răng rắc bổ ra, sau đó từng khẩu nhai, nghiền ngẫm mà chết. Nay Huyễn Yêu cũng quá độc ác, đen dài Lao trong lòng run lên, thất vọng mất mát. Đáng tiếc, tốt như vậy một mầm. Có điều, ngươi là ai, chúng ta có ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy đệ tử, ta làm sao không biết. Dương Nhược Đồng ba người lúc này đã bị người buông ra trói, Dương Nhược Đồng Tân Triều còn đang phập phồng, nhìn Mộ Dung Nghị ở giao động đen dài lão, không nhịn được nở nụ cười, nhưng mà nét cười của nàng nhưng bao hàm nước mắt. Sống sót sau tai nạn vui sướng, cùng đối với Mộ Dung Nghị biến hóa quá lớn, trong lúc nhất thời không chịu nhận. Có điều Mộ Dung Nghị vẫn là như vậy yêu nháo, làm cho nàng an ủi không ít. Thằng nhóc! Ngươi lừa đen dài lão làm cái gì trưởng lão, ngươi nên đánh cái mông của hắn, hắn là cái kia một nhị hắc. Dương Nhược Đồng nhất thời đã quên đen dài lão, kiêng kỵ nhất người khác nói không hắn hắc, mở miệng, lối ra, sau khi, bừng tỉnh nhớ tới, lập tức le lưới một cái, thẹn thùng túi đầu. Đen dài lão ngẩn người, tiếp theo ha bắt đầu cười ha hả. Ta nói tiểu tử ngươi, làm sao có khả năng ngắn như vậy mệnh. Chỉ là, ngươi trưởng thành cũng quá nhanh, ngày hôm qua còn là một thằng nhóc. Bây giờ lại cùng ta gần như cao ngươi ăn thuốc trường đang ăn dược. Tàn nhang nữ nhanh miệng cướp đáp hắn là cũng tà ác thần thông, tên gì chớp mắt thời gian. Từ một thằng nhóc, mấy hơi thở lớn như vậy. Có điều, xoáy khiến lòng người động. Nói xong tàn nhang nữ đỏ mặt, liền mặt tàn nhang đều đỏ, túi đầu, thỉnh thoảng nhìn lén Mộ Dung Nghị một chút. Chớp mắt thời gian. Chớp mắt thời gian. Không ít trưởng lão, kinh ngạc lặp lại cái từ ngữ này. Đen dài lão cũng là đầy mặt vẻ khiếp sợ tà ác như thế thần thông, Huyễn Nguyệt Tử Huyên bên trong dĩ nhiên cũng có người sẽ sử dụng quá không ra gì, có điều cũng còn tốt, nhìn lại ngươi không chịu đến bao lớn thương tổn, thực sự là vận hạnh. Huyễn Yêu sự tình có một kết thúc, Hứa Trường Lượng chết, các trưởng lão cũng cảm thấy hắn có tội thì phải chịu. Sự tình làm rõ, bốn người thuần khiết tự nhiên rửa sạch, Mộ Dung Nghị cũng bởi vì trí dũng song toàn, anh dũng cứu người, được phần thưởng phong phú. Không chỉ như thế, hắn bị đặc cách thăng vào đệ tử tinh anh đội ngũ, tiện sát đông đảo nhập môn đệ tử trực chảy nước miếng. Dương Nhược Đồng cùng Mộ Dung Nghị trải qua sinh tử, nhìn hắn trong nháy mắt lớn lên, dĩ nhiên thành thiếu niên nhanh nhẹn, cũng thật là không quen. Từ trước cùng hắn đánh lộn, hiện tại thấy hắn đều là thẹn thùng túi đầu, này trái lại để Mộ Dung Nghị cũng đại đại không quen. Có điều Dương Nhược Đồng xuất phát từ nội tâm vì là Mộ Dung Nghị cảm thấy cao hứng. Tàn nhang nữ nhưng nước mắt ba ba mà nhìn Mộ Dung Nghị. Thằng nhóc, ngươi tiến vào đệ tử tinh anh đội ngũ, nhưng không cho đã quên chúng ta nha, ta chúng ta rất nhớ ngươi. Mộ Dung Nghị hắc nhiên một nhạc, đây là tự nhiên, ta cũng sẽ nhớ các ngươi. Đúng rồi, ta chỗ này có vài thứ, đưa cho các ngươi đi. Nói Mộ Dung Nghị đem một hạt ngưng thần đan đưa cho Dương Nhược Đồng, khác một hạt đưa cho Tàn Nhang Nữ. Hồng Lôi đã là ngưng thần cấp cảnh giới, nói cho, muốn ngưng thần đan tự nhiên vô dụng, đem một cái cấp pháp khí đưa cho hắn. Dương Nhược Đồng đỏ mặt, không biết nói cái gì tốt. Mà Tàn Nhang Nữ có vẻ rất đừng kích động, mắt phóng điện, anh chàng đẹp trai, đây là tín vật đính ước à. Định cái đầu ngươi, Mộ Dung Nghị cười, nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng, lúc trước nha đầu này, đều là kiên trì bộ ngực vênh váo tự đắc, gõ đầu của chính mình, hơn nữa cao hơn mặt biển vừa vạn. Bây giờ ngược lại, Mộ Dung Nghị nàng cao hơn nửa con, giơ tay có thể gõ đầu của nàng. Nguyên lai trường cao cũng có chỗ tốt này. Hồng Lôi kích động, trước cho Mộ Dung Nghị một ôm ấp. Huynh đệ, nói cái gì tốt, sau đó ta là ngươi người, đao sơn xuống biển lửa, việc nghĩa chẳng từ. Tàn Nhang Nữ A kêu sợ hãi không thể được. Ngươi là nam nhân, tại sao có thể giành với ta nam nhân? Nàng lời ra khỏi miệng nhất thời chu vi tiếng cười một mảnh. Người chung quanh, vẫn là rất ước ao Dương Nhược Đồng ba người, dĩ nhiên cùng Mộ Dung Nghị thân cận như thế. Đương nhiên bọn họ chủ yếu là ước ao, Mộ Dung Nghị đưa cho ba người đồ vật. Ngưng thần đan đối với nhập môn đệ tử tới nói, là bảo vật vô giá, dùng cho đột phá ngưng thần cảnh giới, là thế giới tốt nhất tiên đan. Ở mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Mộ Dung Nghị chậm rãi đi vào, đệ tử tinh anh trong hang núi. Đệ tử tinh anh sơn động, tự nhiên động thiên đặc biệt xa hoa, hơn nữa linh khí đặc biệt nồng nặc, hiển nhiên có đặc biệt tụ lại thiên địa linh khí đại trận. Đệ tử tinh anh 3000, phân 3 tầng sân, này 3 tầng sân không can thiệp chuyện của nhau, hơn nữa vào miệng, lối vào cũng không giống. Mộ Dung Nghị tiến vào tự nhiên là đệ tử tinh anh sơ cấp nhất sân, ở đây ngoại trừ hắn là ngưng thần cảnh giới đỉnh cao ở ngoài, những người khác đa số đã là cảnh giới kim đan sơ cấp, kim đan đã ra cụ mô hình. Đương nhiên cũng có so sánh lợi hại đệ tử đã tiến vào kim đan cấp cảnh giới, thực lực đã tương đương cường hãn. Hắn đến, kỳ thực cũng gây nên không ít náo động. Không ít đệ tử đều nghe nói hắn dĩ nhiên giết chết Hứa Trường Lượng. Tuy rằng không ít đệ tử là cấp cảnh giới cao thủ, thế nhưng cũng chưa chắc là Hứa Trường Lượng địch thủ. Cũng chính vì như thế, mọi người nghe xong hắn sự tích, cũng không dám coi khinh cho hắn. Trong lúc nhất thời lẫn nhau ở chung vẫn tính hòa hợp. Đệ tử tinh anh ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tự nhiên lại một cấp bậc. Mộ Dung Nghị có thể có được chính mình một sân. Trong sân phong cảnh không sai, có cái không lớn vườn hoa, bên trong đông hoa tranh đánh nhau diễm. Tường vây chu vi, toàn bộ mọc đầy sắc vi, làm cho cả sân có vẻ màu xanh biếc rạng rỡ, linh khí dày đặc. Độc viện phòng ngừa bị người quấy rối, Mộ Dung Nghị tiến vào chủ phòng ngủ, linh thức tra xét bốn phía, vô cùng an toàn, bắt đầu làm ra cái kia bảo bát, bắt đầu nghiên cứu. Hứa Trường Lượng lúc sắp chết, lại có thể khởi động bảo bát, phát sinh chớp mắt thời gian thần thông, nhìn cách thần thông cùng bảo bát không thể tách rời quan hệ. Chớp mắt thời gian tuy rằng bị người xưng là tà ác thần thông, Mộ Dung Nghị cảm thấy, nhiều như thế thần thông hộ thân, cũng là chuyện tốt, còn tà không tà ác, xem thần thông dùng như thế nào. Coi như quang minh thần thông đặt ở tà ác nhân thủ, như thường giết chết người tốt. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, chính như hắn dự liệu, này bảo bát quả nhiên thần thông bất phàm, ngoại trừ có thể phát động thủy quang kiếm giết người, vẫn có thể đem người vây ở trong chén. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là chớp mắt thời gian, để hắn run sợ không ngớt. Hắn phát hiện này chớp mắt thời gian thật sự không thích hợp dùng, ở muốn đòi mạng thời điểm, đồng thời cũng đang thiêu đốt tính mạng của chính mình. Đây là một loại cùng kẻ địch đồng quy vu tận thần thông. Mộ Dung Nghị tu luyện một lần, cũng chỉ có thể đem áp chế lên, loại thần thông này không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không thể dễ dàng vận dụng. Tuy rằng có thể khiến người ta trong nháy mắt già đi, nhưng là mình cũng phải trả giá một ít tuổi thọ, hại người hại mình nha. Thu rồi bà bát, Mộ Dung Nghị tinh hồn tiến vào Hắc Liên không gian. Hắc bên trong không gian, một vòng trăng tròn, chính đang không xoay quanh. Huyết Lân Xà cùng Thủy Linh Bát, nhìn lại lười biếng vô cùng được lợi. Hắn vừa tiến đến, Huyết Lân Xà vui mừng nhảy lên. Không được nha, này Luân Huyễn Nguyệt, hấp thu nguyệt ánh sáng, quá tinh khiết, đối với tu luyện có nhiều chỗ tốt nha. Mộ Dung Nghị vừa ở ánh trăng chi thoải mái chốc lát, có người lớn tiếng ở ngoài sân bắt đầu kêu gào. Mộ Dung Nghị, cổ đại trưởng lão tìm ngươi, có chuyện trọng đại bàn giao. Chương 206, Hoa Như Nữ Nhân. Cổ đại trưởng lão là ai cơ chứ? Mộ Dung Nghị xác thực không rõ ràng, ở đến đây truyền lời đệ tử dưới sự hướng dẫn, hắn tiến vào một hang núi. Trong hang núi có một trong suốt cột sáng, hai người đứng bên trong cột ánh sáng, trong phút chốc tiến vào một khí thế sân. Trong sân tròi nghỉ mát dưới, một ông lão chính đang nhàn nhã uống trà, ngắm hoa. Ở tròi nghỉ mát phía trước có một mảnh vườn hoa, trong vườn hoa có màu xanh lam hoa hồng, lánh diễm mà cô độc. Có hỏa hồng tulip, như ngọn lửa đang thiêu đốt. Có hiếm thấy hoa cúc tím, đóa hoa màu đen, có vẻ kiêu ngạo cùng thần bí. Có màu tím thủy tiên. Mỗi một dạng hoa cũng làm cho người sáng mắt lên. Mộ Dung Nghị tuy rằng không hiểu hoa, thế nhưng vừa tiến vào sân, bị những nải hoa hấp dẫn. Dẫn dắt hắn đến đệ tử, cung kính lui ra. Cổ trưởng lão mỉm cười nhìn Mộ Dung Nghị, cái kia màu xanh lam hoa hồng gọi là yêu cơ xanh lam, hỏa hồng tulip gọi là nóng bỏng hưng diễm, màu đen hoa cúc tím, xưng là băng diễm công chúa. Nơi này mỗi một dạng hoa, như một người phụ nữ, đều có cá tính của chính mình. Đều đem nữ nhân thành hoa, vẫn là có đạo lý riêng của nó. Mộ Dung Nghị hắc nhiên một nhạc, nguyên lai này cổ đại trưởng lão, cũng không phải người xa lạ, là cùng Mộ Dung Nghị so sánh quen thuộc cổ Vĩnh Thu. Dương Vạn Cổ chịu đến trừng phạt, đại trưởng lão vị trí chỗ chống một, cổ trưởng lão đối nhân xử thế đều cùng cái khác đại trưởng lão tâm ý, cổ trưởng lão từ cấp trưởng lão vinh thăng làm đại trưởng lão. Không trách cổ trưởng lão nơi này thơm như vậy, nguyên lai nuôi một đám tử nữ người nhà. Tiểu tử, người lớn như vậy, vẫn còn bất ổn trùng, này không thể nói lung tung được, cổ trưởng lão cười trách nói. Lúc này một hào phóng thanh âm vang lên, ai già mà không đứng đắn, dĩ nhiên nuôi một nhóm lớn nữ nhân nha. Mộ Dung Nghị nghe thanh liền biết người, cười hì hì, ta hắc gia hỏa đến rồi. Đen dài lão mặt tối sầm, xuất hiện ở Mộ Dung Nghị trước mặt. Tiểu tử, lớn rồi, vẫn là miệng đầy nạ pháo. Sau đó cũng không thể như đứa bé như thế hôn náo loạn, ngươi xem ngươi làm sao cũng đến 17-18 đi. Giống như ngươi vậy lớn, nên cưới cái người vợ. Lão hắc, đến, nếm thử ta phao mua danh chủ tiếng. Có được hay không uống, cổ trưởng lão nhiệt liệt chào hỏi. Lão hắc lắc đầu nói, ngươi mua bán lại những này thành tựu ta có thể uống không đến, uống cũng sẽ giống như ngươi mua danh chỗ tiếng. Nói hai người ha bắt đầu cười ha hả. Mộ Dung Nghị cũng ha cười ha ha, cổ trưởng lão, ta xem nữ nhân ngươi cũng có, danh dự cũng có, còn có cái gì nghị không ra tới tìm ta giải buồn. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao không cái chính hành. Ta tốt xấu cũng là cái đại trưởng lão, muốn tôn trọng hiểu không, cổ trưởng lão nghiêm mặt nói. Lão hắc ha cười ha ha, tôn trọng cái giám, chúng ta cũng cùng tiểu tử này so sánh hợp ý, đừng nắm những kia giáo điều cứng nhắc ép hắn. Mộ Dung Nghị cười hì hì, đã như vậy, ta cũng theo các ngươi giả mà không đứng đắn một cái. Ngươi cũng giả mà không đứng đắn cũng quá sớm, ba cổ trưởng lão cười nói, tiểu nghị nha, kỳ thực tìm ngươi đến có kiện chuyện rất trọng yếu muốn giao cho ngươi. Có chuyện gì có thể sử dụng ta, ngươi lớn như vậy số tuổi, nói thế nào cũng là học trò khắp thiên hạ. Tùy tiện yêu quát một tiếng, sẽ một nhóm người lớn vì ngươi làm việc. Ta rất bận rộn, nào có thời gian rảnh rỗi vì ngươi làm việc, Mộ Dung Nghị không lớn không nhỏ cười nói. Cổ trưởng lao ý tứ sâu xa nở nụ cười, cái này nhưng là ngàn năm một thở đi ra ngoài rèn luyện cơ hội, ngươi nếu không muốn, ta có thể đưa cho người khác. Cái này ta miễn cưỡng đáp ứng, ba có điều, có hay không phần thưởng phong phú, Mộ Dung Nghị cợt nhà địa đạo. Lao hắc vỗ Mộ Dung Nghị vai cười nói, tiểu tử, này đi ra ngoài rèn luyện bản thân là khen thưởng. Phải biết vừa vào huyễn nguyệt tử viên sâu như biển, muốn đi ra ngoài khó thêm khó. Thực sự là vắt cổ chảy ra nước, không cho khen thưởng không cho, hà tất đường hoàng nói dễ nghe như vậy. Ai bảo ta tâm thiện lương như vậy, thiện nghi các ngươi đi. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Là như vậy, 9 sau 10 ngày, là thanh thiên thần giáo khoáng thế tế thiên đại điện. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhìn qua rầm rộ. Ta cố ý chọn một ít đệ tử tinh anh đi xem một chút, ngày kia các ngươi xuất phát. Hả, lẽ nào huyễn nguyệt tử viên đại nhân vật không đi cái Mộ Dung Nghị cảm thấy bực này đại sự? Chỉ đi một ít người trẻ tuổi hiển nhiên không đủ. Cổ trưởng lão cười ha ha, cái này không cần ngươi nhọc lòng, các ngươi nha chủ yếu là đi rèn luyện một hồi. Còn bị lễ tặng lễ là chúng ta những lao già này sự tình. Các ngươi sớm khởi hành, đường muốn chú ý thêm an toàn. Đến Đại Thanh Sơn dưới chân, có cái khách đô thị, vậy cũng là thanh thiên thần giáo sản nghiệp. Hàng năm nơi đó đều sẽ tập hợp không ít đặc sắc tuyệt diễm thiếu niên, thậm chí những kia thần thú con trai, thái cổ di loại đều sẽ đi. Nói chung nơi đó tuyệt đối là rèn luyện địa phương tốt, cũng là để cho các ngươi nhanh chóng thành danh địa phương tốt. Lao hắc cũng cười nói, có điều cũng là cực kỳ nơi nguy hiểm, tập hợp đặc sắc tuyệt diễm thiếu niên quá nhiều. Người trẻ tuổi máu nóng, tự nhiên dung dễ kích động. Ở nơi đó động bất động sẽ bạo phát chiến đấu, muốn ở thêm thần. Mộ Dung Nghị nghe thấy lời ấy, nhất thời hứng thú tăng nhiều. Không tồi không tồi, có thể nắm bắt một hai đầu thuần huyết thái cổ di loại, làm thú cười khẳng định uy phong thần. Đừng làm cho hung thú cho ăn xong, cổ trưởng lão cho hắn rội dũng nước lạnh. Sau 3 ngày 10 cái đệ tử tinh anh, xuất phát, 7 nam 3 nữ, đều cưỡi tiên hạc bay lên không. Tiên hạc năng lực phi hành nhanh chóng, một ngày có thể có 3.000 dặm. Phi hành một ngày 10 người tìm cái so sánh chống trải chỗ đặt chân, cho tiên hạc cho ăn, sau đó đại gia xúm lại cùng nhau nói chuyện trời Nam biển Bắc. Đều là người trẻ tuổi, đa số người rất dễ thân cận, chỉ có một khối băng mặt, tựa hồ người khác đều thiếu nợ hắn bạc, có vẻ đặc biệt cao ngạo. Coi như ngồi ở người khác bên cạnh, cũng rất ít lên tiếng. Chòe nù à toài. Tình cờ nói một câu, có thể khiến người ta phẫn nộ nửa ngày. Người này tên là Dư Nối Liền, quý chủ xuất thân, tự nhiên xem thường bình dân xuất thân đệ tử. Ngồi ở Mộ Dung Nghị bên cạnh thiếu nữ Nạp Lan Minh Châu, xuất thân cũng không sai, có người nói là âm cổ quốc công chúa. Người trường thanh tú đáng yêu, nhìn lại cũng không có công chúa cái giá, làm người so sánh hiền lành. Ở đoàn người nàng uy vọng cũng cao nhất. Người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, tự nhiên là đàm luận lý tưởng. Có một thiếu niên, hào nói chí khí đạo tương lai của ta nhất định phải làm cái danh chấn các vực đại tướng quân, vì là âm cổ quốc quốc vương cống hiến, đem âm cổ quốc danh giới, khai thác đến các vực. Lúc nói chuyện, hắn còn thỉnh thoảng liếc trộm một chút Nạp Lan Minh Châu. Rất hiển nhiên thiếu niên này cố ý ở lấy lòng Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu há có thể không biết, nhưng làm bộ hồ đồ, cười nói cái kia phụ vương ta cũng không dám dùng ngươi, ngươi lợi hại như vậy, công che tam thu. Phụ vương ta thấy ngươi chẳng phải là cũng phải lo lắng sợ hãi. Mọi người nghe vậy ha bắt đầu cười ha hả, bên cạnh thiếu niên, vỗ này bả vai của thiếu niên đạo ngươi nha, quá ác. Liên Huyễn Nguyệt Tử Huyền đại giáo phái, cũng không dám đem danh giới mở rộng đến các vực. Ngươi này không phải thổ phỉ giặc cướp, người xâm lược à? Mọi người lại là cười to, Mộ Dung Nghị nhưng vội vàng thịt nướng, những này thịt vẫn là hắn dự trữ một ít giã thu thịt. Lúc này lấy ra nương ăn, đến vô cùng thích ý nghe đại gia vừa nói vừa cười, hắn cũng không nhịn được theo trêu ghẹo vài câu. Nạp Lan Minh Châu nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ trỏ bờ vai của hắn, vị sư đệ này, lý tưởng của ngươi là cái gì? Mộ Dung Nghị đương nhiên sẽ không đem mình báo thù rửa hận sự tình nói ra, nghĩ đến cổ trưởng lão trong nhà hoa, cười nói tương lai của ta nha, nhất định phải dưỡng cho tốt nhiều nữ nhân. Mọi người sững sờ, không ít thiếu niên mang theo vẻ khinh bỉ. Xem ra tương lai ngươi khẳng định là một con sắt lang. Mê mội nữ sắc, chỉ có thể sai lầm, bỏ lỡ tiền đồ. Một ít thiếu niên, giả vờ lao thành giáo huấn lên Mộ Dung Nghị đến rồi. Mộ Dung Nghị nhàn nhạt nở nụ cười kỳ thực ta những nữ nhân này, không phải nữ nhân, mà là hoa. Thế nhân đều đem nữ nhân làm hoa, tương lai của ta dưỡng một sân hoa, chẳng phải là nuôi một đám nữ nhân. Nghe xong Mộ Dung Nghị giải thích, mọi người cười đến không ngậm miệng lại được. Nhìn lại Nạp Lan Minh Châu hơi có chút thất vọng, mà cái kia khối băng mặt thiếu niên, lại đột nhiên mở miệng. Thứ không có tiền đồ, dưỡng hoa làm thảo, nô tài mệnh. Kỳ thực Mộ Dung Nghị cũng nói không đáng ghét này khối băng mặt, người tính cách không giống, tự nhiên biểu hiện không giống nhau. Thế nhưng hắn kiêu ngạo cùng keo kiệt cay nghiệt ngôn ngữ, khiến người ta không chịu được. Đặc biệt là Mộ Dung Nghị, ghét nhất người khác nói với hắn nô tài như vậy chứ. Nét cười của hắn lập tức lạnh xuống nhìn lại ngươi rất cao quý đi. Đi tự vừa xuống đất, hắn tay thịt nướng quay về khối băng mặt phách mặt đặt xuống. Cái kia khối băng mặt tu vi không thấp, tự nhận không người nào dám chọc hắn, không ngờ bị Mộ Dung Nghị một khối thịt nướng đánh tới. Khinh địch bên dưới, tự nhiên bị thiệt lớn, tại chỗ miệng mũi phun máu. Chương 207, khinh thường hung thú. Cũng không phải Mộ Dung Nghị hung hăng, mà là cái này mắt không mở khối băng mặt xúc động vảy ngược của hắn. Mặc dù mình nói lung tung một lý tưởng, các ngươi có thể làm thấp đi, nói cấp thấp thú vị cũng được, không tiền đồ cũng được, chính mình không sẽ để ý. Thế nhưng này cùng nô tài có quan hệ gì? Khối băng mặt nhảy một cái cao bao nhiêu, sờ soạn một cái máu mũi. Ngươi dám cùng ta động thủ, hiển nhiên hắn vạn phần kinh ngạc, trước mắt là bình dân Mộ Dung Nghị, dĩ nhiên cùng hắn động thủ, hơn nữa tu vi rõ ràng hắn thấp. Ta động thủ ngươi có thể làm sao? Nhỏ một lý tưởng cùng nô tài có lông quan hệ, ngươi cho rằng ngươi rất cao quý sao? Chó má, ở trong mắt ta một không đáng. Đừng cả ngày một tấm khối băng mặt, như là người khác nợ ngươi mấy trăm lạng bạc dòng tự. Bất luận ngươi ở xuất thân của ngươi nơi cỡ nào ngưu, thế nhưng nơi này là sư môn. Không có ai nợ ngươi cái gì. Dựa vào cái gì đối với người khác cơ tay múa chân, dựa vào cái gì người khác nên tôn trọng ngươi. Chết tiệt khốn nạn, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Cái kia Dư Nối Liền nơi nào chịu đến người khác như đòn công kích này cùng chỉ trích, tại chỗ nổi trận lôi đình, lấy ra kim đàn quay về Mộ Dung Nghị đánh. Có thể thấy được cái tên này cũng tự phụ ngông cuồng vô cùng, cũng vô cùng tàn nhẫn, vừa sinh ra muốn cho Mộ Dung Nghị nằm xuống. Mộ Dung Nghị cười gằn, đối với Dư Nối Liền kim đàn còn xem không mắt. Phất tay đánh ra một sáng loáng khiên ánh sáng, quang thuẫn chi huyền ảo đạo văn, long lánh ánh sáng chói mắt. Một đơn giản phép thuật, đem Dư Nối Liền kim đan cho ngăn trở. Chút bản lĩnh này, vẫn là không muốn ở trước mặt ta hả hê tốt. Mộ Dung Nghị bỗng nhiên chấn động, đem Dư Nối Liền kim đan cho chấn động trở lại. Mọi người trong nháy mắt kinh sợ đến mức chạm lên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Dung Nghị dĩ nhiên cường hãn như vậy, chỉ có điều là một ngưng thần giới đỉnh cao cao thủ, dễ như ăn cháo đem kim đan cấp cảnh giới cao thủ kim đan cho chấn động trở lại. Nạp Lan Minh Châu ánh mắt sáng lên, đối với Mộ Dung Nghị hứng thú trong nháy mắt dày đặc rất nhiều. Mộ Dung Nghị cũng không để ý tới mọi người ngạc nhiên, trong nháy mắt chen ép tới, chưa kịp dư nối liền từ khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn đã nắm lấy hai cánh tay của hắn, một mánh xuất, dư nối liền ầm một tiếng bị ngã tại địa, nửa ngày không bò lên. Người kiêu ngạo cùng cao quý, ở đây một không đáng. Mộ Dung Nghị lạnh lùng đi ra, tiếp tục đi nướng hắn thịt. Mà bị đánh ngông dư nối liền, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, xì, lấy ra như thế sơ cấp bảo kiếm, trong suốt như ngọc, quay về Mộ Dung Nghị chém giết mà tới. Nạp Lan Minh Châu quát lên dừng tay, đồng môn trong lúc đó hà tất xung đột vũ trang. Dư nối liền không sự phẫn nộ, nhưng cũng dừng bước lại, phẫn hận thu rồi bảo kiếm. Tiểu tử, hôm nay sự coi như không được xong. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón, có điều lần sau, ta sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Nghị lạnh rên một tiếng. Hai người xung đột, đem bầu không khí hoàn toàn làm hỏng, đợi rất lâu rồi, mới từ từ hồi phục an lành bầu không khí. Vào lúc này, mọi người thái độ đối với Mộ Dung Nghị rõ ràng nhiệt tình lên. Mộ Dung Nghị cũng rất mau đem vừa nãy không nhanh quên mất, đem nướng kỹ thịt phân cho đại gia. Mọi người ăn say sưa ngon lành, đều cảm thấy thịt đặc biệt hương. Choe nù ạ toại mà vào lúc này, đông phương một mảnh hơi nước phiên cuốn tới, đồng thời lóng lánh ánh trăng ánh sáng. Chờ đến hơi nước tới gần, một con bích thủy kim tình thú, bay xuống mà xuống. Con thú này cao tới 3 mét, đầu mọc ra một to lớn sừng thịt, toàn thân bao vây ngân lóng lánh vảy, bốn chân một đuôi. Dưới chân có thủy vân liều lĩnh hảo quang màu xanh, cái đuôi dài 2 mét, phần cuối mở 3 cái xoa. Có thể nói con thú này hùng tráng uy vũ, hai mắt mi mắt là màu vàng, khép mở trong lúc đó bắn ra hai vệt kim quang. A, thật nhiều người, xem ra hôm nay có thể ăn non ê. Thanh âm khàn khàn vang lên, bích thủy kim tình thú đã mở ra miệng lớn. Quay về dư nối liền phun ra một tháng hoa giống như sợi tơ. Dư nối liền chính đang phiền muộn làm, đột nhiên bay tới một con xuất sinh, lại dám với trêu chọc chính mình, lúc này giống to, lấy ra bảo kiếm, quay về sợi tơ chém đánh. Bích thủy kim tình thú, cười khinh bỉ, ánh trăng giống như sợi tơ, theo hắn kiếm trong nháy mắt tách ra, biến thành hai cỗ, trong phút chốc một luồng quấn quanh trụ cánh tay của hắn, một cỗ khác quấn quanh ở cổ của hắn. Sợi tơ vừa thu lại, dư nối liền kêu sợ hãi, đến bích thủy kim tình thú trước mặt. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, liều mạng giãy giụa, tay kiếm thoát tay mà bay, quay về bích thủy kim tình thú cái cổ quét ngang. Bích thủy kim tình thú, cả người ánh trăng giống như hào quang chấn động, đem bảo kiếm đánh rơi xuống, đem dư nối liền chấn động hoành bay ra ngoài. Chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người tất cả giật mình. Có điều đa số người rất phản cảm dư nối liền, cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Dư nối liền lăn xuống ở địa, chật vật giãy giụa đứng lên, đống nhiên tránh thoát sợi tơ dây dưa, song trưởng đạo văn đan sen. Trong nháy mắt bay vụt ra 6 cái ngân châm, bắn về phía bích thủy kim tình thú hai mắt cùng yết hầu. Nhưng mà bích thủy kim tình thú, vừa nhắm mắt lại, len ken tiếng vang, bạc đã rơi xuống ở địa. Cái khác bạc càng thêm phái không công dụng, toàn bộ bị đánh rơi xuống. Mọi người thấy một trận hoảng sợ, đều biết dư nối liền thực lực, liền hắn ở đây thú trước mặt không đáng chú ý, đa số người đi vậy là chịu chết. Huống hồ bọn họ cũng căn bản không có ý xuất thủ. Nạp Lan Minh Châu đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, quát lên từ đâu tới yêu thú. Giang đối với Huyễn Nguyệt Tử Huyền đệ tử ra tay. Đột nhiên không lóe lên ánh bạc, một ăn mặc trường bào màu bạc thiếu niên, cười to lững lờ hạ xuống. Hóa ra là Huyễn Nguyệt Tử Huyền một ít giá áo túi cơm, đối với các ngươi động thủ thì lại làm sao tiểu tinh tinh, đem bọn họ toàn bộ ăn. Hiển nhiên thiếu niên này đã sớm đến, hiện tại mới hiện thân, mang theo ác thú vị xem của vui, rõ ràng không đem Huyễn Nguyệt Tử Huyền đệ tử đặt ở mắt. Lẽ nào ngươi là thần thú sơn người? Nạp Lan Minh Châu mặt mày trong lúc đó cũng hiển lộ ra kinh sợ. Không sai, tiểu nha đầu ánh mắt không sai. Bằng điểm ấy, ta tha cho ngươi khỏi chết, cho ta làm cái thiếp thân nha đầu ba. Ngân bảo thiếu niên tương đương ngông cuồng cùng phóng đãng bất ham, đầy mặt cười xấu xa. Còn lại nam đệ tử dồn dập hét lớn, ngươi có biết sư tỷ của ta là ai? Nàng nhưng là Âm Cổ quốc công chúa, ngươi cho sư tỷ sách giày cũng không xứng, vẫn là mau cút tốt. Hóa ra là Âm Cổ quốc công chúa, cái kia càng thêm không thể bỏ qua, ta đang muốn ngao du các quốc gia, lược mấy cái công chúa vui đùa một chút. Này bất chính hợp tâm ý của ta. Nam tử làm càn cười to. Dư nối liền lúc này đã thất bại thảm hại, bị bích thủy kim tình thú đạp ở thú đề bên dưới. Cứu ta! Hắn sợ hãi kêu to. Mọi người một trận sợ hãi, tuy rằng không sự phẫn nộ, nhưng cũng không có ai tùy tiện ra tay. Những người này tuy rằng đều là đệ tử tinh anh, nhưng là lần thứ nhất đi xa nhà, bình thường ở bên trong môn phái, vô cùng châu bò, đống nhiên đi ra, đối mặt mạnh mẽ giả, nhưng kiên cường không đứng lên. Bích thủy kim tình thú ngụm nước đã chảy dư nối liền một mặt, nhưng trêu tức cười hô, các ngươi không có dám cứu hắn, ta lần này miệng. Xì, Nạp Lan Minh Châu bỗng nhiên thân động, trước người dĩ nhiên bắn mạnh ra một gốc cây hỏa thụ mọc đầy đóa hoa màu bạc. Hỏa thụ về phía trước chuyển rời, đạo văn ở trên hư không chi bắn mạnh, mang theo sức mạnh to lớn, hướng về cái kia ngông cuồng ngân bảo thiếu niên ép đi. Như núi cao biển rộng giống như sức mạnh quét ngang, coi như phía trước có một ngọn núi cũng phải bị nghiền ép bình. Mà thiếu niên nhưng làm càn cười to, không chút hoang mang làm ra một cái cây quạt, nhất thời muôn màu muôn vẻ nộ xạ vạn trượng. Hắn nhẹ nhàng một tấm, Nạp Lan Minh Châu nhìn lại không mạnh mẽ thần thông, tại chỗ tán loạn, đèn đuốc rực rỡ, hình thành hỏa vũ, trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Nàng kinh hô một tiếng, thân thể bỗng nhiên bay ngược, suýt nữa chôn thây biển lửa. Mấy cái nam sinh phẫn nộ khiêu nhảy ra, đến thẳng ngân bảo thiếu niên. Nhưng mà mấy người đều bị trong nháy mắt đánh miệng phun máu tươi, bay ngang mà quay về, lăn xuống ở mộ dung nghị dưới chân. Bất kể là ngân bảo thiếu niên, vẫn là con manh thu kia, đều ở làm càn cười nhạo. Huyễn Nguyệt Tử Viên đệ tử, thực sự là một đời không bằng một đời. Có thiếu niên, cấp tốc đưa tới tiên hạc, phi phóng đi trốn. Nhưng mà Bích Thủy Kim tình thú, miệng phun sợi tơ, trong nháy mắt đem bọn họ từ không kéo xuống. Mộ Dung Nghị nụ cười sán lạn, các ngươi một người một thú uy phong sái đủ chưa? Thét to, còn có cái kiên cường đệ tử. Làm sao, ngươi muốn đánh ta, lại đây nha. Bích Thủy Kim tình thú làm càn cười to trào phúng, nhưng mà trong nháy mắt, Mộ Dung Nghị đã lướt ngang đến trước mặt nó. Đống nhiên vung lên nằm đấm, quay về nó thú mặt tạp. To lớn Bích Thủy Kim tình thú, gào một tiếng, hoành bay ra ngoài. Cái kia ngân bảo thiếu niên, trong nháy mắt ngậm miệng, có chút yên lặng nhìn Mộ Dung Nghị. Dư nối liền run cầm cập từ địa liên tục lan lộn, né ra, những người khác lăng tại chỗ, nhìn Mộ Dung Nghị vĩ đại bóng người đờ ra. Mộ Dung Nghị vẫn như cũ nụ cười sán lạn, ta lại đây, một con không quá thuần huyết thái cổ di loại mà thôi, quả thực nhược như đậu hủ nát, còn gào gào kêu loạn, mất mặt hay không? Ngươi ngân bảo thiếu niên, tức giận trừng mắt Mộ Dung Nghị, ngươi đây là muốn chết. Chương 208, Thần Thú Sơn. Ngân bảo thiếu niên, bị Mộ Dung Nghị quét bộ mặt, lập tức nổi trận lôi đình, vung lên tay ngũ sắc bảo phiến. Đột nhiên thập quang múa tung ngũ sắc cuốn quyển, thoáng qua mãnh liệt sóng lửa cuốn về Mộ Dung Nghị. Cái này bảo phiến chính là ngũ hỏa bảy cầm phiến hàng ái. Ngũ hỏa bảy cầm phiến rảnh rỗi hỏa, tia lửa, mộc hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa, ngũ hỏa hợp thành, phiến có phượng hoàng linh, thanh loan linh, đại bằng linh, chim công linh, bạch hạc linh, thiên nga linh, tiêu điểu linh, bảy cầm linh, chính diện có phù ấn, có quyết. Cỡ này bảo phiến thuộc về cổ pháp bảo, thế nhưng ngân bảo thiếu niên tay ngũ hỏa bảy cầm phiến. Rõ ràng chính là cắt phiên bản. Những này chim thần bảo linh, toàn bộ bị thay. Uy lực tự nhiên mất giá rất nhiều. Cái gọi là ngũ hỏa, cũng đã biến thành một hỏa, khí thế tuy rằng hướng người, uy lực nhưng không như ý muốn. Mộ Dung Nghị cùng hỏa xảo linh đã đấu thắng mấy lần, đối với hỏa năng lực phòng ngự đại đại tăng mạnh, thêm hắn gần nhất đối với thôn vệ bảo thuật có linh ngộ, đối phó trước mắt hỏa, quả thực ăn sáng một tờ. Trong nháy mắt trước người của hắn hiện lên hai cái dũng tuyển tỏa ra bảo quang. Như là sóng nước như thế, trong nháy mắt dập dờn mà ra, ở phía trước hình thành năm cái quay về thủy vòng xoáy năng lượng. Những này vòng xoáy tuy rằng không có thôn vệ tác dụng, nhưng mang theo to lớn bước đệm công hiệu, để chu vi sóng lửa, lan lộn đi vòng, căn bản là không có cách gần kề thân thể của hắn. Hắn như là đi bộ nhàn nhã giống như, hướng về ngân bảo thiếu niên đi đến. Ngân bảo thiếu niên tâm kịch liệt run rẩy, đây chính là bảo phiến, dĩ vãng ra tay thuận buồm xuôi gió, tuy rằng không hẳn đem người thiêu chết. Thiêu cái da chóc thịt nát, tuyệt đối là điều chắc chắn. Có thể nói bảo phiến ở tay, thiên hạ ta đi, ở người trẻ tuổi làm, quả thực là hoành hành vô kỵ. Nhưng mà thiếu niên ở trước mắt, dĩ nhiên tay không mà đến, không biết vận dụng pháp thuật gì, dĩ nhiên đem hỏa làm ở thân thể ở ngoài. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, ngân bảo thiếu niên, mánh đập hai lần, thấy không bắt được Mộ Dung Nghị, quay đầu chạy. Mộ Dung Nghị cười gằn, đông nhiên nhảy một cái, tay lạnh long lánh, một con bắt trong nháy mắt đánh ra. Nhất thời ngân bảo thiếu niên, dưới chân đặc không, như là rơi vào đầm lầy làm, phù phu một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống tiến vào bảo bát bên trong. Chỉ là thoáng qua châu bò hò hét ngân bảo thiếu niên, đã thành Mộ Dung Nghị bát đồ vật. Mà đầu kia tránh thủy thú mắt vàng, cứu chủ tâm cắt, gào gào kêu to, miệng phun ánh trăng sợi tơ, quay về Mộ Dung Nghị quấn quanh mà tới. Mộ Dung Nghị không tránh không né, một cánh tay dò ra, để sợi tơ quấn quanh, đống nhiên kéo một cái, kinh thiên uy lực. Đem con này huyết không quá thuần thái cổ di loại từ không kéo xuống, một cái tay khắc run lên bảo bát, trong nháy mắt đem thu vào. Ha ha ha, này bắt quả nhiên lợi hại. Mộ Dung Nghị cười to kết thúc cuộc chiến đấu này. Cái khác đệ tử tinh anh, đã kinh thành tượng gỗ, chỉ ngây ngốc trừng mắt Mộ Dung Nghị. Ngân bảo thiếu niên đại hống đại khiếu, mau thả ta, không phải vậy thần thú sơn sẽ truy sát đến ngươi thiên địa dưới. Thần thú sơn rất châu à, ta xưa nay chưa từng nghe nói. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười. Ngân Bảo thiếu niên tức giận đến giận sôi lên, Mộ Dung Nghị tùy ý, đối với hắn mà nói, là đối với thần thú sơn khinh bỉ. Hắn tay bảo phiến lần thứ hai vung lên, dĩ nhiên biến ảo ra một con liệt diễm chim lớn, hắn vươn mình điểu, lao ra bắt tầng tầng sóng nước, trong nháy mắt thoát đi ra. Mộ Dung Nghị con mắt hơi co rụt lại, vẫn như cũ cười vô cùng sán lạn. Muốn đi, không dễ như vậy. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Nghị tay hảo quang long lánh, một vòng tiêu dương, đại như mâm tròn, nhưng mang theo kinh thiên sát phạt khí tức, bắn ra. Xì, tiêu dương đi vào Ngân Bảo thiếu niên vai, đem hắn một cánh tay chỉnh tề toàn bộ chém đi. Cũng may là Ngân Bảo thiếu niên phản ứng khá, tránh thoát khỏi một đại sát cơ, hơi hơi di động chậm một chút, không phải chém xuống cánh tay sự tình, mà là toàn bộ mệnh đáp ở đây. Huyết dịch ở không bay tung tóe, Ngân Bảo thiếu niên gào gào kêu to, như là bị thương dạ thú. Nhân loại đáng chết, mối thù này chúng ta kết làm, ta sẽ để ngươi không chết tử tế được. Phẫn nộ rít gào âm thanh còn ở không đáng dạng, mà Ngân Bảo thiếu niên đã bay trốn không còn ảnh. TSUIENC chặt tim đen đu ám UANET. Mộ Dung Nghị ha cười ha ha, đem rơi xuống cánh tay tiếp ở tay. Đáng tiếc nha, là cái sinh linh hình người, ngón này cánh tay ăn không được. Nói hắn chạy ngụm nước nhìn phía bảo bát bích thủy kim tình thú, ngươi không giống nhau, nấu canh uống khẳng định không sai. Ngươi và ta có bệnh, ngươi ăn ta sẽ toàn thân mục nát mà chết bích thủy kim tình thú, lúc này thật sự sợ, cảm thấy thiếu niên ở trước mắt, thái cổ di loại còn muốn hung tàn. Thường ngày đều là nó ồn ào ăn thịt người, nhìn nhân loại run rẩy, khóc thét xin tha, ngày hôm nay trái lại bị một kẻ loài người thiếu niên muốn ăn đi, trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là khó có thể tiếp thu. Cái khác đệ tử tinh anh, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nạp Lan Minh Châu sắc mặt còn có chút tái nhợt, mở miệng nói thần thú sơn chúng ta thật sự không trêu chọc nổi, vừa mới cái kia Ngân Bảo thiếu niên, là một giống người thần thú, cũng không phải là loài người thực sự. Mộ Dung Nghị cười nói yên tâm ta sẽ không ăn thiếu niên kia, cánh tay này cũng sẽ không ăn. Mặc kệ hắn có phải là người hay không, ăn một giống người ra hỏa, dạ hội làm ác ngộng. Nếu không các ngươi ăn đi, cánh tay này tinh hoa phong phú lắm. A Nạp Lan Minh Châu kinh hô một tiếng, liên tục rút lui. Quên đi thôi, ta ăn cũng sẽ làm ác ngộng. Ta không phải ý này, chúng ta vẫn là đem con này bích thủy kim tình thú cho thả ba. Đúng nha, các ngươi tiện đem nhất ta thả bích thủy kim tình thú lập tức lại kêu căng kêu to lên chủ nhân của ta nhưng là thần thú sơn dòng dõi đích tôn, các ngươi không trêu chọc nổi. Thần thú sơn tàng long hoa hổ, nếu thần thú sơn tức giận, có thể san bằng non sông. Coi như các ngươi huyễn nguyệt tử huyền cũng không chống đỡ được. Mộ Dung Nghị cười gằn dò ra một cái tay, đem bích thủy kim tình thú kìm tiến vào bảo bát trong nước. Còn dám nói hưu nói vượng, ta chết đối ngươi. Kẻ ngu si, ta là yêm bất tử nước tỏa ra bạc khí. Bích thủy kim tình thú tiếng cười nhạo từ trong nước truyền ra. Mộ Dung Nghị cười hì hì cái kia thử một chút xem. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn, ở bích thủy kim tình thú thân thể động tác, đồng thời đưa nó miệng chăm chú cho bế. Bích thủy kim tình thú sợ hãi dây rùa, nhưng mà ở bảo trong chén, nó thân thể khổng lồ kia, như một con gà con cùng kích cỡ, làm sao có thể tránh được Mộ Dung Nghị bàn tay. Chỉ trong chốc lát, nó đã thoi thoát, cái bụng hướng lên trời, trôi nổi ở mặt nước. Mọi người toàn bộ đều mắt choáng váng. Đều biết bích thủy kim tình thú, là trong nước sinh linh, thiên xuống đất, xuống biển, bản lãnh lớn cực kỳ, làm sao có khả năng bị chết đuối. Nhưng mà Mộ Dung Nghị không biết khiến cho thủ đoạn gì, mạnh mẽ đem một con bích thủy kim tình thú cho chết đuối. Này được, một con cá lại bị thủy chết đuối, như thế hoang đường. Nhưng mà chuyện như vậy, nhưng một mực phát sinh. Người đây là làm thế nào đến Nạp Lan Minh Châu trừng lớn hai mắt, như là xem quái vật nhìn Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười kỳ thực hắn không phải là bị chết đuối. Mà là bị thủy cho sang chết. Ngất, mọi người một trận cuồng ngất. Mộ Dung Nghị đem bích thủy kim tình thú bị cho tới, sau đó băm thành tám mảnh, bỏ vào trong chén, bắt đầu thêm hỏa luộc thang. Bảo bát rượu dùng nhiều, bên trong thủy có thể nhiều có thể ít, toàn bằng tâm ý của chủ nhân. Lúc này bảo bát biến như là một to lớn bảo đỉnh, bị đại hỏa nướng, bên trong thủy rất nhanh sôi vọt lên. Đêm đen chi, ánh lửa rọi sáng tảng lớn khu vực, một đám người quay chúng quanh chén lớn, ăn bích thủy kim tinh thú thịt, xác thực không thích ý. Lúc mới bắt đầu, những người khác còn không dám ăn. Ngẫm lại bích thủy kim tình thú dáng vẻ, bọn họ đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà nhìn Mộ Dung Nghị ăn được miệng đầy nước mỡ, lại thêm bảo trong chén bay ra thịt muốn khí tức, thèm mọi người ngụm nước đều chảy ra. Dần dần đều xúm lại đến, chỉ có cái kia dư nối liền ở phía xa, cô độc nhìn tinh không. Mọi người ăn hứng khởi, từng cái đã quên thần thú sơn đáng sợ. Mộ Dung Nghị lại đột nhiên mở miệng hỏi này thần thú sơn thật sự rất trâu bò à? Một câu nói của hắn nhất thời để mọi người ngừng miệng, mắt ba ba nhìn hắn. Trong lúc nhất thời ăn hưng thú hàng rồi hơn nữa. Nạp Lan Minh Châu mân mân cái miệng nhỏ nhắn nói bọn họ trời sinh thần lực, vì là vạn thú chi vương, ở khác loại làm, là người tài ba. Mà bọn họ cùng nhân loại hình thể gần gũi, trí tuệ được trời cao chăm sóc, cũng không thua với nhân loại. Thần thú sơn không dễ chơi ở. Hả, cũng không có gì. Ra đến rèn luyện, cũng không thể bị người giết có phải là đại gia ăn hết mình, có cái gì kiểu, để thần thú sơn người hướng về phía ta tới. Mộ Dung Nghị hào khí nói. Sau đó từ trong chén mò ra chừng 10 cân thịt, vứt cho Dư Nối Liền. Người cũng ăn chút đi, một người đứng ở nơi đó, có mệt hay không? Dư Nối Liền hiển nhiên sững sờ, theo bản năng tiếp được thịt, có điều hắn rất nhanh mà đem tiếp được thịt cho để qua địa, dùng chân đạp hai lần. Ai hiếm có, yêu thích. Chương 209, Phù Sơn gặp gỡ. Thật quá mức rồi, một nhĩ hắc hảo tâm hảo ý cho ngươi thịt ăn, không ăn quên đi, làm gì nhục nhã hắn ngươi còn có phải là người hay không, nếu không là hắn, ngươi sớm bị Bích Thủy Kim tình thú cho ăn. Quả thực là Bạch Nhã Lang, không thể nói lý. Ngươi như thế không nên cứu. Dư Nối Liền hành vi, trong nháy mắt gây nên chúng nộ, tiếng chỉ trích liên tiếp vang lên. Hừ, ta không cần bố thí. Ai hiếm có, yêu thích hắn cứu ta. Ngươi mọi người vô cùng sự phẫn nộ, cảm thấy cái này Dư Nối Liền quả thực tìm đường chết. Mộ Dung Nghị nhưng rộng lượng nở nụ cười quên đi, đều là đồng môn, lại không phải kẻ địch. Sợ hắn không hẳn coi chúng ta là thành đồng môn sư huynh đệ, có người tức giận bất bình nói. Nạp Lan Minh Châu mỉm cười nhìn Mộ Dung Nghị sư đệ, ta thật sự nhìn không thấu được ngươi. Ngươi sẽ bởi vì người một câu nói, ra tay đánh nhau, mà hiện tại Dư Nối Liền, quăng đi ngươi cho hắn thịt, ngươi trái lại không cần thiết chút nào. Mộ Dung Nghị khẽ mỉm cười ngươi đoán. Mọi người sững sờ, làm sao có thể đoán được. Ăn qua Bích Thủy Kim tình thú sau khi, mọi người cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh, cuống quýt đả tọa, đem Bích Thủy Kim tình thú năng lượng hấp thu. Có người thực sự khó có thể tiêu hóa, cả một đêm ở phụ cận gào gào kêu to lao nhanh, dàn vật bình minh mới tiêu dừng lại. Rất hiển nhiên Bích Thủy Kim tình thú, mang cho chỗ tốt của bọn họ, đó là to lớn. Tất cả mọi người mừng rỡ không, tụ lại cùng nhau, thảo luận ăn qua thái cổ di loại chỗ tốt. Mộ Dung Nghị cười nói muốn làm một con chân chính thái cổ di loại ăn mới đã nghiền. Đúng nha. Đúng nha. Mọi người hưng phấn kêu, ngụm nước đều chảy ra. Là cái gì Nạp Lan Minh Châu đạo chân chính thái cổ di loại hung hăng không? Chúng ta ai là địch thủ vẫn là khởi hành chạy đi quan trọng. Mọi người ngượng ngùng nở nụ cười, dồn dập phi chính mình tiên hạc bay lượn mà đi. Dư Nối Liền cưỡi tiên hạc theo ở phía sau, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị phía sau lưng. Mộ Dung Nghị tự nhiên biết Dư Nối Liền ở ghi hận chính mình. Cũng không coi là việc to tát, người như thế kiêu ngạo ích kỷ, muốn cho hắn cảm ơn đái đức cũng không thể. Ở mọi người phía trước vạn dặm xa, có cái Thanh Phủ Sơn. Núi cao vạn trượng, sông thẳng lên trời. Ngọn núi này như là đao chém phủ phách, vách núi chót vót, ngọn núi cao thấp chập trùng, như là to lớn hòn đá chồng chất vào. Làm cho người ta cảm giác, ngọn núi này không phải một hoàn chỉnh thể. Mà ở vạn trượng chi đoan, một đỏ y tóc đỏ thiếu niên, đón thiên chi cương phong, tay cầm một cái hắc kiếm, kiếm ý trùng thiên. Người này không phải tiên tu, không phải quỷ tu, cũng không phải ma tu, mà là võ tu. Nhưng mà hắn võ tu quả thực đăng phong tạo cực, tay kiếm phát sinh vạn trượng ánh sáng, quả thực có thể chém đánh nhật nguyệt. Thanh Phủ Sơn có như vậy hình dạng, kỳ thực cùng thiếu niên này không thể tách rời quan hệ. Mà thiếu niên này không phải người khác, chính là truy sát Mộ Dung Nghị độc cô Long Nguyên. Ngày đó bị hỏa xảo linh phái đi mấy đại cao thủ truy sát 10 ngày 10 đêm, hắn cuối cùng cũng coi như chạy ra hiểm cảnh. Ngẫm lại Mộ Dung Nghị đáng trách. Lửa giận của hắn có thể thiêu đốt nửa bầu trời. Thế nhưng hắn biết Mộ Dung Nghị đã thông qua truyền tống đại trận đã rời xa hư vực, nhưng lại không biết Mộ Dung Nghị đến cùng đi nơi nào. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại lúc trước truyền tống hắn đi tới hư vực truyền tống điểm, trở lại hoang vực. Chỉ là hắn không hoàn thành nhiệm vụ, không mặt mũi trở lại thấy Thiện Tâm tiên tử, vẫn trốn ở Thanh Phủ Sơn tu luyện kiếm thuật. Kiếm hồn hợp nhất, cô đọng không đại đạo. Hắn đối với kiếm cảm ngộ đã đến siêu nhiên mức độ. Có điều hắn luôn cảm thấy kiếm thuật của hắn còn thiếu thiếu một thứ, còn khuyết cái gì trong lúc nhất thời rồi lại nói không rõ ràng. Hắn một đâm chiêu là chừng mấy ngày, như là một pho tượng, duy trì trường kiếm chỉ xéo trời xanh, ba ngày ba đêm, nhưng mà vẫn như cũ không có kết quả. Mà vào lúc này, dưới chân núi đột nhiên truyền đến du dương, mang theo bi thương thanh âm tiếng ca. Anh hoa tan mất tàn mộng tỉnh, lệ nhiễm tóc đen một mình kinh. Xa tự năm ngoái hôm nay, hận còn cùng. Song hoàn không toàn bộ vân tiểu thụy. Lệ chiêm hồng mặt ngực. Nơi nào tương tư khổ màn cửa sổ bằng lụa mỏng túy mộng. Tiếng ca loại kêu bi thương, để từ trước đến giờ lạnh lùng độc cô Long Nguyên, tâm khẽ run lên. Để hắn run sợ kỳ thực không phải ca tử, mà là nữ tử âm thanh. Thanh âm này thê lương chi, xuyên thấu ra một luồng, khiến người ta xuất phát từ nội tâm chua xót. Độc cô Long Nguyên khẽ động, như là từ pho tượng đã biến thành người sống, trường kiếm ném đi, người bay vọt trường kiếm chi, đạp kiếm phi hành. Từ núi cao vạn trượng đáp xuống, hắn rất muốn nhìn một chút, bên dưới ngọn núi nữ tử trường ra sao. Khi hắn được toàn nguyện, bay xuống ở nữ tử trước mặt lúc, cả người sửng sốt. Tâm thịch thịch tầm kinh hoàng liên tục, nữ tử dung nhan tuyệt thế, mang theo bệnh dung gương mặt, để hắn trung thân làm khó. Sửng sốt chốc lát, hắn âm thanh dĩ nhiên có chút run rẩy địa đạo dĩ nhiên là ngươi, ngươi làm sao đi tới nơi này. Hóa ra là công tử, có thể ở dị vực gặp phải cố nhân, để không xương cao hứng vạn phần. Nữ tử túi người hành lễ, trắng như tuyết quần dài, kéo ở địa, nhìn lại như là cái bệnh trạng tiên tử rơi vào nhân gian. Độc Cô Long Nguyên há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lãnh Vô Xương khẽ mỉm cười nói đa tạ công tử không ở làm khó ta đệ đệ, không xương số khổ, theo cô xa xứ, ta nghĩ đời này vô duyên gặp lại được ta đệ đệ. Công tử lẽ nào là này vực người? Chính là Độc Cô Long Nguyên tự nhiên rõ ràng Lãnh Vô Xương khẩu đệ đệ là ai, rõ ràng là hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi Mộ Dung Nghị cái kia tiểu hỗn đản. Chỉ là nghe mỹ nữ cảm tạ nói như vậy, hắn hận cùng lửa giận, sao được phát sinh? Lãnh Vô Xương mỉm cười nở nụ cười xem ra công tử không thế nào tiếp đại không xương, này sau khi từ biệt. Không xương cũng là vô ý xông vào công tử tầm nhìn, xin hãy tha lỗi. Độc Cô Long Nguyên mặt đỏ tới mang tai, muốn biện giải chính mình không ý này, thế nhưng là nhưng không có cách nói ra khỏi miệng, chỉ có tĩnh mục không nói gì, mắt thấy Lãnh Vô Xương chậm rãi rời đi. Quả đấm của hắn nắm kéo cánh nghĩ, tâm thầm mắng Độc Cô Long Nguyên, ngươi khi nào biến như thế không tiền đồ, thậm chí ngay cả cùng một cô gái nói một câu. Đều không có dũng khí ngươi rõ ràng rất yêu thích nàng, làm gì không nói thẳng ra khẩu còn khiến người ta hiểu lầm. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mình vô dụng, hắn cho mình hai cái bạt tai. Này hai cái bạt tai, hết sức vang dội, kinh sợ đến mức Lãnh Vô Xương nghiêng đầu. Công tử ngươi sao thế không có sao chứ? Độc Cô Long Nguyên đỏ mặt, lắc đầu, nín hồi lâu mới nói không có chuyện gì, ta chỉ là đau răng, cho mình hai cái bạt tai mà thôi. Lãnh Vô Xương trừng lớn hai mắt, nhìn lại đầy mặt thanh thuần vẻ. Lãnh Vô Xương tự nhiên là huyền âm tiên tử, lấy kiều nhược thân phận của cô gái tiếp cận Độc Cô Long Nguyên, tự nhiên có mục đích của nàng. Cái gì xảo ngộ, ngẫu nhiên, những thứ đồ này tự nhiên đều là giả, chỉ có điều nàng ở tính toán Độc Cô Long Nguyên thôi. Như Lãnh Vô Xương như vậy dung nhan tuyệt thế, thêm một mặt bệnh dung, tỏa ra thanh thuần khí tức, còn có tinh diệu hành động, liền Mộ Dung Nghị như vậy thằng nhóc láo cá đều sẽ làm, huống chi Độc Cô Long Nguyên bực này so sánh thẳng tính nam tử. Người công tử kia bảo trọng. Lãnh Vô Xương xoay người tiếp tục bước đi, cũng không để lại ý tứ. Đây là nàng chỗ cao minh, muốn tiếp cận một người, không thể để cho người cảm thấy có ý đồ hoặc là phiền chán, phải có một tự nhiên quá độ. Ngươi ở nơi nào ngươi khỏi bệnh rồi à? Độc Cô Long Nguyên lấy hết dũng khí, nói muốn hỏi. Lãnh Vô Xương lặng im chốc lát, quay đầu lại nở nụ cười chi bao hàm lòng chua xót. Nụ cười như thế, không có mấy cái nam nhân có thể chịu đựng được. Ta mệnh như lục bình, tuy rằng thứ cô cùng tiểu nghị đệ đệ. Cực lực cứu lại ta mệnh. Chỉ có điều là kéo dài 3 năm 5 năm thôi cũng được, giống ta người như thế, như cô hồn dã quỷ, chết sớm sớm năm sinh. Ta cũng không muốn liên lụy cô, vì lẽ đó chính mình thâu lén chạy ra ngoài. Này ngươi một cô gái, nếu như gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Độc Cô Long Nguyên diện hàm lo âu và lo lắng vẻ. Vẻ mặt như thế, há có thể tránh được Lãnh Vô Xương pháp nhãn. Nàng không đáng kể nở nụ cười giống ta người như thế, liền người xấu cũng phiền chán. Ai còn sẽ gây bất lợi cho ta? Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Độc Cô Long Nguyên đột nhiên cao giọng nói, ngươi nếu như xảy ra chuyện, ngươi cô cùng ngươi tiểu nghị đệ đệ nhất định sẽ thương tâm. Bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải cố gắng sống sót. Khẳng định còn có biện pháp khác có thể trị ngươi bệnh, hà tất bi quan như vậy thất vọng. Tạ công tử an ủi ta. Lãnh Vô Xương thở dài một tiếng nói, kỳ thực ta cũng không khát cầu có thể sống thêm, ta chỉ hy vọng, ở sinh thời, nhiều đi chút địa phương nhìn. Nay dị vực phong quang quả thật rất đẹp. Có thể chết ở như vậy mỹ địa phương, ta lại có cái gì có thể tiếc nuối? Nhìn Lãnh Vô Xương đối với chết thái độ thờ ơ, Độc Cô Long Nguyên trái lại cảm giác càng ngày càng khổ sở. Đối với nữ nhân, hắn có thể xem mắt không nhiều. Ngoại trừ Thiện Tâm tiên tử, Lãnh Vô Xương là duy nhất để hắn động lòng nữ nhân. Nhìn Lãnh Vô Xương bị ốm đau dằn vặt, hắn tâm như là bị kiếm đâm. Hắn cắn răng nói, cô nương, nếu như không chê, ta đồng ý bảo vệ ngươi. Này làm sao làm cho? Chương 210 Ái tình xung kích. Độc Cô Long Nguyên là nam nhân cực phẩm, ánh mắt rất cao, bình thường nữ nhân hắn tự nhiên xem không mắt. Bình thường hắn bề ngoài lạnh lẽo, đối với những nữ nhân khác nhìn thẳng cũng không liếc mắt nhìn, nội tâm càng là cứng rắn như băng. Nhưng mà một khi gặp phải để hắn tim đập thình thịch nữ tử, tầng kia lạnh lẽo trong nháy mắt tan rã rồi. Ái tình đến, vốn là không hề phòng bị. Với 10 triệu người chi gặp phải người muốn gặp phải người, với ngàn vạn năm chi, thời gian vô bờ trong hoang dã, không sớm một bước, cũng không trễ một bước, vừa vặn đuổi. Tình cảnh này, chính là Lãnh Vô Xương vì là Độc Cô Long Nguyên xây dựng mà ra ái tình xung kích, này tấn công một đòn bên dưới, để Độc Cô Long Nguyên triệt để rơi vào ái tình đầm lầy. Ái tình vật này bản như ngày mùa hè tiêu dương, có thể hòa tan bất luận người nào nội tâm lạnh lẽo. Mà như Độc Cô Long Nguyên loại này tự cao rất cao nam tử, một khi nội tâm băng cứng hòa tan, sẽ chấp nhất cùng hừng hực. Lần thứ nhất thấy Lãnh Vô Xương thời điểm, nàng kinh diễm cùng loại kia nhu nhược bệnh dung, đã sâu sắc ấn vào nội tâm của hắn. Chỉ có điều, hắn không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ. Nhưng mà lần thứ hai tương phùng, như là một tảng đá lớn, đem nội tâm hắn bình tĩnh, khuấy động lên vạn trượng sóng biển, mãnh liệt mà lại cuồn mãnh. Đương nhiên như loại này kiêu ngạo nam nhân, chính mồm nói ra, yêu thích một người phụ nữ, tự nhiên thiên nan và nan. Hắn không nói, nhưng cũng không muốn bỏ qua. Chỉ có lấy hết dũng khí, nói phải bảo vệ Lãnh Vô Xương. Lãnh Vô Xương nội tâm sáng tỏ, người đàn ông này đã câu, thế nhưng vẻ mặt lại có vẻ kinh ngạc. Ngươi này làm sao làm cho ta cũng không có tiền, thuê ngươi cao thủ như vậy làm bảo tiêu. Ta chỉ là bảo tiêu à? Hiển nhiên Độc Cô Long Nguyên hơi lạnh lẽo, nội tâm rất cảm giác khó chịu. Chỉ có điều người như hắn, là không thể đem chính mình đối với một người phụ nữ á muội nói ra khỏi miệng. Đi thôi, ta không cần tiền. Ta chỉ có điều là muốn lợi dụng ngươi, tìm tới ngươi đệ đệ mà thôi. Ta nhìn ra được, cái kia tiểu hỗn đản, đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, tất nhiên còn biết được tìm ngươi. Dù cho chân trời góc biển, ta nghĩ hắn cũng có đến. Nếu ta không tìm được hắn, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng ngươi một cái. Đối với cái này khẩu không phải tâm là ra hỏa, Lãnh Vô Xương há có thể không thấy được. Nàng trong lòng cười lạnh, mặt ngoài nhưng đột nhiên lắc đầu, ngươi cũng đừng mơ giấc mơ như thế, ta sẽ không để cho ngươi hại ta đệ đệ. Nếu không ngươi giết ta, nếu không cách ta xa một chút. Nhìn lại quan hệ của hai người trong nháy mắt cứng ngắc, thực chất nhưng trước tiến lên một bước. Lãnh Vô Xương loại này lùi một bước để tiến hai bước, dục cầm cố túng thủ đoạn, Độc Cô Long Nguyên tự nhiên không thấy được. Còn tưởng rằng nàng thật sự đối với Mộ Dung Nghị tình thâm nghĩa trọng, nội tâm trái lại đối với Mộ Dung Nghị đấu kỵ lên. Hắn kiệt ngạo ngước đầu, cũng không để ý tới Lãnh Vô Xương. Lãnh Vô Xương lạnh lùng nhìn hắn chốc lát, xoay người đi, nhưng mà Độc Cô Long Nguyên nhấc chân theo sát. Đi rồi mười mấy bước, Lãnh Vô Xương bỗng nhiên xoay người, ngươi người này xảy ra chuyện gì, làm gì theo ta? Đường này lại không phải nhà ngươi, ngươi quản được sao? Độc Cô Long Nguyên nhìn lại vô cùng lạnh lùng cùng quật cường, không có rút đi ý tứ. Hắn cũng cảm thấy, dùng phương thức này cùng Lãnh Vô Xương đối thoại, chính mình ung dung tự tại hơn nhiều. Mặc kệ dùng phương pháp gì, có thể bảo vệ nàng, đi xong nàng mỹ lệ nhân sinh, đời này cũng không tiếc. Mà vào lúc này, không dáng màu bay lượn, một nổi bật bóng người, lững lờ hạ xuống. Nhìn lại như là cựu thiên tiên nữ hạ phàm. Long Nguyên ca ca, ngươi để ta tìm thật là khổ. Ta cùng ngươi thông tin, ngươi làm sao không để ý tới ta nữ tử phong tình vạn trùng, nhìn lại có chút tức giận. Thiện tâm Độc Cô Long Nguyên hơi kinh hãi, có chút xấu hổ cúi đầu, có điều mắt kiệt ngạo vẻ mặt, nhưng vẫn như cũ rất đậm, ngươi cho nhiệm vụ của ta không hoàn thành, nơi nào còn có mặt mũi trở lại thấy ngươi. Thiện tâm ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, bách hoa tu. Nàng liếc mắt một cái, mang theo bệnh dung Lãnh Vô Xương. Trước mắt cũng là sáng ngời. Thật là đẹp tỉ tỉ, như là cái chân chính tiên tử như thế. Kha kha, khủng bố Long Nguyên ca ca có ẩn tình khác, còn không bằng thực đưa tới. Độc Cô Long Nguyên như là làm tặc như thế trộn dạng, mặt rất năng, thế nhưng miệng nhưng rất rắn. Chớ có nói hiệu nói vượng, không muốn dơ nhân già cô nương thuần khiết. Nhìn một cái nhìn, xưa nay chưa từng thấy ngươi đối với người căng thẳng thành như vậy, còn không thừa nhận, ngươi đã đối với vị tỉ tỉ này động tâm. Kha kha, có thể làm cho ta Long Nguyên ca ca xem người. Tuyệt đối không phải nhân gian vật phàm. Thiện tâm tiên tử lúc này nhìn lại như là một yêu náo động đến bé gái, lôi kéo Độc Cô Long Nguyên tay, nắm hắn hướng về Lãnh Vô Xương nơi này đến, mạnh mẽ lại nắm lấy Lãnh Vô Xương tay. Lãnh Vô Xương đối với vị này khách không mời mà đến tự nhiên vô cùng không thích, nhưng cũng biết nàng một, hai. Nàng hiện đang giả dạng làm nhu nhược nữ tử, tự nhiên không thể kiếm thoát thiện tâm tiên tử tay. Nhìn lại nàng hết sức tức giận gương mặt, đều có chút phát tử. Vị tiểu thư này. Xin ngươi thả tôn trọng chút. Ta cùng ca ca của ngươi nhưng là bèo nước gặp nhau. Đừng thẹn thùng, ta xem ra đến, ta Long Nguyên ca ca đối với ngươi thú vị. Như vậy người đàn ông tốt, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Thiện tâm tiên tử nhìn lại cười một cách tự nhiên, loạn điểm viên ương phổ. Độc Cô Long Nguyên lo lắng tao Lãnh Vô Xương, cũng quýt tránh thoát ra tay, nghiêm túc nói thiện tâm không muốn hôn nháo, không phải vậy ta. Ngươi muốn như thế nào, chẳng lẽ còn muốn đánh ta? Thiện tâm tiên tử bột cười đến không ngậm miệng lại được. Tự nhiên không dám. Ngươi và ta tuy rằng tình cùng huynh muội, ngươi dù sao cũng là ta tiểu chủ nhân, ta sao dám thương ngươi? Độc Cô Long Nguyên Kiệt ngạo vẻ mặt dĩ nhiên hiện lộ ra cương triều vẻ. Nhưng là, ngươi không nên náo. Hai chúng ta đúng là bèo nước gặp nhau. Vị này không xương cô nương, vận mệnh nhấp nô, không còn sống lâu nữa. Ngươi, Thiện Tâm lập tức ôn nhu nói, tỉ tỉ tha thứ ta vô dáng, có điều ta nhìn ra được ta Long Nguyên ca ca là chân tâm yêu thích ngươi. Ngươi không biết, hắn lén lút xem ánh mắt của ngươi, cũng làm cho ta đố kỵ nghi. Thiện Tâm Độc Cô Long Nguyên cao giọng kêu một tiếng, muốn cho nàng im miệng. Thiện Tâm ha có thể là nghe lời chủ, cười khúc khích, đột nhiên ra tay, cầm cố lại Lãnh Vô Xương. Ngươi làm cái gì vậy? Độc Cô Long Nguyên giật nảy cả mình. Thiện Tâm cười đến nhánh hoa run rẩy, có điều là một rất có sắc đẹp phàm nhân, nếu Long Nguyên ca ca yêu thích, mà đưa nàng chính pháp là. Cái gì địa chính pháp? Độc Cô Long Nguyên đầu góc mơ hồ, vẻ mặt rất là lo lắng, muốn ra tay mở ra Lãnh Vô Xương cầm cố. Thiện Tâm tiên tử mang theo Lãnh Vô Xương đồng bền lùi về sau. Ngươi thật là đần, địa chính pháp là ngươi cùng nàng cá nước vui vẻ nha. Có thể trở thành Long Nguyên ca ca một đêm bầu bạn, cũng là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Hồ đồ! Độc Cô Long Nguyên nhìn lại dị thường tức giận, ngươi tại sao có thể như vậy khinh nhục nàng? Xem ngươi tức giận dáng dấp, rõ ràng là đối với vị tỷ tỷ này động chân tình. Bộp bộp bộp, không đùa ngươi. Cười, Thiện Tâm tiên tử đem cầm cố mở ra, đạo ta lần này tìm ngươi, có chuyện quan trọng. Mau cùng ta trở lại. Độc Cô Long Nguyên tâm buông lỏng, đống nhiên vừa sốt sáng lên. Chuyện gì, còn cần phải ta trở lại? Can hệ trọng đại, lại nói, Thanh Thiên Thần Giáo Tế Thiên Đại Điện, nhanh muốn tiến hành, khẳng định cần đại lượng nhân thủ duy trì trị an, ít đi ngươi làm sao có thể hành? Thiện Tâm tiên tử cười nói, Long Nguyên ca ca, ngàn vạn không thể bởi vì nữ sắc mà làm lỡ giáo đại sự. Độc Cô Long Nguyên trầm giọng nói, ta có nặng như vậy có muốn không? Nói trắng ra ta chỉ có điều là nhà ngươi một nô tài, có ta không quan hệ đại cục. Vừa vặn ta đã có Mộ Dung Nghị một ít tin tức, há có thể này từ bỏ. Long Nguyên ca ca, ta tên ngươi giết tiểu tặc kia cũng chỉ là nhất thời tức giận chưa tiêu mà thôi, hiện tại có giết hay không hắn cũng không đáng kể, hà tất như vậy chấp nhất. Thiện Tâm tiên tử quyến rũ nở nụ cười, ánh mắt trước sau dừng lại ở Lãnh Vô Xương mặt. Lãnh Vô Xương nhăn đôi mi thanh tú, đệ đệ ta làm sao đắc tội các ngươi, nhất định phải lấy tính mạng của hắn. Đệ đệ ngươi? Thiện Tâm tiên tử kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, ngươi một phàm nhân, làm sao nhận thức hư vực Mộ Dung Nghị? Nếu ngươi là hư vực người, như thế nào nơi này định có gì đó quái lạ? Nói, ngươi tiếp cận ta Long Nguyên ca ca, có cái gì lạc lối? Nàng một phát bắt được Lãnh Vô Xương cánh tay, Lãnh Vô Xương nhìn lại đau đớn cắn răng, nhưng vẫn cứ không hàng một tiếng. Thiện Tâm, không nên thương tổn nàng, nàng là bị cô của nàng mang đến. Độc Cô Long Nguyên sốt sáng nói, cô nhân vật dạng gì, lại có thể khởi động truyền tống đại trận, đưa nàng chuyện tới nơi này? Thiện Tâm tiên tử bản thân bệnh đa nghi trùng, lúc này càng phát giác trước mắt Lãnh Vô Xương, vô cùng khả nghi. Cô ta chính là tuyệt thế cao nhân. Các ngươi ha có thể nhận thức hử, ai hiếm có, yêu thích tiếp cận ngươi Long Nguyên ca ca, là hắn quấn quýt lấy ta không tha. Xin nhờ, không muốn đều là cao cao ở xem người. Ở ta mắt, các ngươi cũng có điều là sống thêm mấy trăm năm mấy ngàn năm thân xác thối tha mà thôi, một ngày nào đó cũng sẽ thi chôn đất vàng, cũng không cái gì có thể tiêu ngạo. Nhìn lại Lãnh Vô Xương có vẻ đặc biệt quật cường, đúng mực, căn bản không sợ Thiện Tâm tiên tử làm khó dễ. Thiện Tâm tiên tử ngoài cười nhưng trong không cười, đã như vậy, ta hiện tại đưa ngươi vào đất vàng. Chương 211, mượn người giết người. Thiện Tâm tiên tử tuy rằng bị người tôn xưng tiên tử, thế nhưng cũng không có tiên tử từ bi, phàm nhân ở nàng mắt còn như dâm rác, sát phạt tùy tâm. Truy truy. Nàng nghe xong Lãnh Vô Xương ngạo nghễ lời nói, tâm liền đại đại không nhanh, trong một ý nghĩ, động sát ý. Chỉ là nàng tâm sáng tỏ, nếu như coi là thật giết cái này nhu nhược nữ tử, ngược lại sẽ phá hoại nàng cùng Độc Cô Long Nguyên tình huynh muội. Tâm niệm đến đây, nàng lại bỏ đi giết Lãnh Vô Xương ý nghĩ, có điều nhưng không có ý định làm cho nàng dễ chịu. Huống hồ nàng bản thân, đối với Lãnh Vô Xương có hoài nghi, dự định thăm dò nàng một phen. Nàng đỗng nhiên ra tay, một trưởng vỗ ở lồng ngực của nàng. Đương nhiên sức mạnh của nàng không chế tinh chuẩn, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc được da thịt của nàng, cũng không có cho nàng mang đến tính thực chất thương tổn. Nhưng mà Lãnh Vô Xương, nhưng kêu thảm một tiếng, hoành bay ra ngoài, khẩu phun máu tươi tung tóe, lăn xuống ở 100 mét có hơn. Thiện Tâm tiên tử hơi sững sờ, tâm nhất thời sát ý nổi lên. Này hơi tìm tòi, trái lại để Lãnh Vô Xương chui chỗ trống, làm cho nàng mông trọng thương tội danh của nàng. Nữ nhân này không đơn giản, nàng là muốn phá hoại mình và Long Nguyên ca ca tình cảm. Mặc kệ nàng có mục đích gì, tất nhiên muốn giết nàng. Thiện Tâm tiên tử cười gằn, tiếp theo bay lên, hướng về Lãnh Vô Xương xông tới giết. Độc Cô Long Nguyên nơi nào nhìn ra được, hai nữ nhân này, minh ám tranh đấu, chỉ nhìn thấy mặt ngoài hiện tượng, cho rằng Thiện Tâm tiên tử ngang ngược không biết lý lẽ, lung tung giết người. Hắn hét lớn một tiếng, vọt tới, ngăn cản Thiện Tâm tiên tử. nàng cùng ngươi không thù không oán, ngươi làm gì muốn đả thương hại nàng? Đối mặt Độc Cô Long Nguyên chất vấn, Thiện Tâm Tiên Tử tức giận thăng, liên tục cười lạnh. Ngươi cái ngu ngốc, ngươi không thấy được, nàng đang cố ý hãm hại ta. Ta vừa nãy chỉ là đang thăm dò nàng, căn bản không làm bị thương nàng. Được rồi, ta tận mắt ngươi một trưởng cơ hồ đem nàng đập chết, ngươi nháo được rồi không? Độc Cô Long Nguyên có vẻ càng thêm sự phẫn nộ. Thiện Tâm Tiên Tử tâm phát lạnh, ta cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta ngươi dĩ nhiên không tin ngươi, ngươi để ta rất đau lòng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi hử, không cảm kích quên đi, để nữ nhân này lừa gạt chết ngươi quên đi. Không phẫn nộ và bầu không khí Thiện Tâm Tiên Tử, đại hống đại khiếu mấy cổ họng, hầm hư một bước lên trời, rất nhanh biến mất không có cái bóng. Độc Cô Long Nguyên lăng tại chỗ chốc lát, nghiền ngẫm lượng Thiện Tâm Tiên Tử, lại nhìn một chút từ lòng đất bò lên cơ hồ bị gió vừa thổi, có thể thổi đi lánh vô xương. Đông nhiên lắc đầu một cái. Hiển nhiên hắn không tin Thiện Tâm Tiên Tử, chỉ tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy cùng phán đoán. Nhìn Độc Cô Long Nguyên đi tới, Lãnh Vô Xương uể oải về phía sau tập tễnh rút lui. Ngươi không nên tới, ngươi cùng ngươi cái kia muội muội đều không phải người tốt lành gì. Chờ nàng nói ra câu nói này, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch lợi hại, đông nhiên lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, lung lay nhuyễn ngã xuống đất, đã bất tỉnh nhân sự. Độc Cô Long Nguyên cuống quýt trúng trước, tay thăm dò mạch đập của nàng. Thình lình phát hiện nàng mạch tượng hỗn loạn, hơn nữa vô cùng yếu ớt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Này kiên định hơn hắn đối với Thiện Tâm Tiên Tử hiểu lầm. Như Lãnh Vô Xương cao thủ như vậy, trang lên bị thương, mà không bị người nhìn thấu, tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Thiện Tâm Tiên Tử phẫn nộ mà đi, này vừa bay là mấy ngàn mét ở ngoài. Rơi xuống một chỗ yên lặng hoang dã, tân triều chập trùng bất định. Không được, ta không thể để cho Long Nguyên ca ca làm, ta phải trở về. Xoay người muốn chạy, nhưng mà lại dừng bước lại. Hiện vào lúc này, hắn căn bản không nghe ta. Nữ nhân này cái gì lai lịch mục đích ở đâu, cùng nàng giao thủ một cái ta rơi xuống hạ phong. Hiển nhiên Long Nguyên ca ca đã hiểu lầm ta, bất luận ta nói cái gì hắn cũng không chịu tin. Ta nếu là tự tay giết nàng, phỏng chừng Long Nguyên ca ca sẽ hận ta cả đời. Nữ nhân này thực sự là thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên có thể làm cho Long Nguyên ca ca ngã chổng vó nàng tay còn không biết. Qua lại bồi hồi, trong lúc nhất thời nàng trái lại có chút rối loạn tấm lòng. Không biết làm sao đem Lãnh Vô Xương cho diệt trừ. Quên đi, hay là nàng là muốn bắt đến Long Nguyên ca ca niềm vui. Nàng có thể lừa gạt Long Nguyên ca ca cái gì? Dưới chân một mảnh hoa dại đã bị nàng dẫm bình, nhưng mà vẫn như cũ do dự không quyết định. Đột nhiên, nàng mắt toát ra nét nham hiểm. Ta không thể giết nàng, người khác không hẳn không thể. Chỉ là nàng trong lúc nhất thời cũng không tìm được nhân thủ, coi như tìm cũng phải tìm người xa lạ, người quen thuộc, Độc Cô Long Nguyên tự nhiên nhận thức. Ngắm nhìn bốn phía, nàng phát hiện mấy chục dặm có hơn có mấy cái điểm trắng bay đến. Tâm vui vẻ, thả người nhảy một cái, dưới chân tường vân thăng đẳng, còn giống như tiên tử hướng về mấy cái điểm trắng bay đi. Lấy thủ đoạn của nàng, mấy chục dặm chỉ là một hai hô hấp, có thể bay đến. Trong nháy mắt điểm trắng đã thành tiên hạc chi, ngồi Mộ Dung Nghị mấy người. Thiện Tâm Tiên Tử đột nhiên xuất hiện, để Mộ Dung Nghị hơi kinh hãi. Mọi người tự nhiên cũng là cả kinh, làm Huyễn Nguyệt Tử Viên đệ tử tinh anh, tự nhiên gặp Thiện Tâm Tiên Tử. Mọi người dồn dập khống chế tiên hạc trôi nổi ở trên hư không, hướng về Thiện Tâm Tiên Tử hành lễ. Huyễn Nguyệt Tử Viên đệ tử, Nạp Lan Minh Châu bái kiến Thiện Tâm Tiên Tử. Huyễn Nguyệt Tử Viên Hứa Phong, bái kiến Thiện Tâm Tiên Tử. Huyễn Nguyệt Tử Viên Vương Kinh Hải, bái kiến Thiện Tâm Tiên Tử. Liền cái kia khối băng mặt, tự nhận rất cao quý Dư Liên Thành, lúc này cũng cung kính mà hành lễ. Thiện Tâm Tiên Tử cười rất đẹp, chắp tay đáp lễ. Chư vị sư đệ sư muội, không cần đa lễ. Hoàng gia khả năng cùng các vị gặp gỡ, cũng là ngươi và ta chờ duyên phận. Ta chỗ này có không ít linh đan đưa cho chư vị. Nói nàng tay ngọc vung lên từng đạo huyền quang bay ra, Huyễn Nguyệt Tử Viên 10 vị đệ tử mỗi người tay có thêm một tinh xảo dương chi bình ngọc. Các ngươi tay chiếc lọ đều có 10 hạt thọ nguyên đan. Một hạt thọ nguyên đan có thể tăng cường các vị trăm năm tuổi thọ. Đương nhiên, nhiều phục cũng chỉ là trăm năm tuổi thọ, không cách nào chồng chất sử dụng. Mọi người tất cả đều khiếp sợ, thật là bạo tay. Phải biết thọ nguyên đan cực kỳ khó luyện chế. Thuống chi cỡ này có thể tăng cường trăm năm tuổi thọ đan dược. Nạp Lan Minh Châu kinh hoàng, không có công không nhận lộc. Tiên tử biếu tặng như vậy quý báu đan dược. Không chờ Nạp Lan Minh Châu lời nói xong, Thiện Tâm Tiên Tử bá đạo ngắt lời nói, tự nhiên không thể tặng không, ta là muốn để cho các ngươi giúp ta một chuyện. Mộ Dung Nghị tâm cười thầm, ta nói này Thiện Tâm Tiên Tử làm sao sẽ tốt bụng như vậy, cũng may mình đã lớn lên, nàng đã không nhận ra chính mình. Không phải vậy ngày hôm nay cũng thật là phiền phức. Không biết tiên tử để chúng ta làm chuyện gì, Nạp Lan Minh Châu lập tức cảnh giác lên. Có đệ tử nhưng lập tức nói ca nguyện vì là Thiện Tâm Tiên Tử cống hiến. Rất đơn giản, giết một người. Bất luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần giết người phụ nữ kia hành. Thiện tâm tiên tử bình tĩnh nói. Nghe được giết người, vẫn là một người phụ nữ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nạp Lan Minh Châu so sánh có chủ kiến, ấy nấy cười một tiếng nói xem ra đan dược này cùng chúng ta vô duyên. Vô duyên vô cớ, chúng ta là không thể giết lung tung người. Lại nói, lấy tiên tử thủ đoạn, tự nhiên cũng không cần chúng ta động thủ. Thiện tâm tiên tử mặt phát lạnh trầm giọng nói ta để các ngươi giết cũng không phải là người tốt, nếu như ta có thể tự mình động thủ, đương nhiên sẽ không làm phiền các ngươi. Ta nhận được tin tức, nói là Mân Côi Diêm Vương đi tới hoang vực, muốn phá hoại chúng ta Thanh Thiên Thần Giáo Tế Thiên Đại Điện. Hiện tại người phụ nữ kia mê hoặc ta Long Nguyên ca ca, ta tự nhiên không thể ra tay giết nàng, không phải vậy Long Nguyên ca ca sẽ hận ta cả đời. Nỗi khổ tâm trong lòng của ta hy nhìn các ngươi có thể hiểu được. Có mấy cái nam sinh đã trở nên động dung, có người lập tức nói chuyện này giao cho ta. Tính ta một người, ta cũng đã từng nghe nói Mân Côi Diêm Vương tên tuổi. Nữ nhân này nhưng là hư vực đại ma đầu, người người phải trừ diệt. Cũng tính ta một người. Trong nháy mắt đã có 7 người đáp ứng. Mộ Dung Nghị trong lúc nhất thời rất là buồn bực, này Mân Côi Diêm Vương chính mình cũng đã gặp qua. Nữ nhân này làm gì muốn phá hoại Thanh Thiên Thần Giáo Tế Thiên Đại Điển nghe Thiện Tâm Tiên Tử ý tứ, này Mân Côi Diêm Vương dĩ nhiên quyến rũ Độc Cô Long Nguyên. Này Độc Cô Long Nguyên nhìn lại cũng không giống đồ háo sắc, làm sao chiêu. Thấy những người khác đáp ứng, Mộ Dung Nghị tự nhiên cũng theo đáp ứng, hắn tự nhiên không muốn gây nên Thiện Tâm Tiên Tử hoài nghi. Nạp Lan Minh Châu tuy rằng có rất nhiều nghi ngờ, thế nhưng thấy mọi người đều không nghe nàng. Cũng không thể làm gì, cũng chỉ đành theo đáp ứng. Ngược lại Mân Côi Diêm Vương cũng không phải người tốt lành gì, giết giết, hà tất vì một kẻ ác đắc tội Thiện Tâm Tiên Tử. Thiện Tâm Tiên Tử tự nhiên là đại hỷ, chắp tay nói cảm tạ các vị, sau khi chuyện thành công, tất nhiên còn có thâm tạ. Có điều các vị không thể ngạnh đến, ta cái kia Độc Cô Long Nguyên ca ca khó đối phó. Tốt nhất các ngươi đem hắn dẫn ra, sau đó sẽ ra tay khoảnh khắc Mân Côi Diêm Vương. Bọn họ hiện tại ở phía trước mấy ngàn dặm ở ngoài Thanh Phù Sơn. Phỏng chừng nhất thời chốc lát không sẽ rời đi. Ta thi pháp đưa các ngươi quá khứ. Mọi người gật đầu, tâm cũng không thoải mái. Chương 212, ai lừa dối ai? Một to lớn vòng sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, vòng sáng chi, ảo diệu phù kim quang long lánh. Đây rõ ràng là một tiểu hình truyền tống trận. Thiện Tâm Tiên Tử có thể lấy sức một người, mở ra một tiểu hình truyền tống trận, tu vi đầy đủ kinh há hốc mồm trước Huyễn Nguyệt Tử Huyền các đệ tử. Mọi người còn không từ khiếp sợ chi phục hồi tinh thần lại. Thiện Tâm Tiên Tử đã phát lực, đem bọn họ toàn bộ làm tiến vào bên trong truyền tống trận. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, trước mắt ánh sao múa tung, mấy hơi thở, bừng tỉnh như mộng giống như vậy, mọi người đã xuất hiện ở Thanh Phủ Sơn phụ cận. Chừng 10 người đầu góc choáng váng, có mấy người như là con quay như thế xoay chuyển vài vòng, đụng vào nhau, sau đó lẫn nhau chia lịa. Hiển nhiên chừng 10 người cũng không thoải mái, này cũng nói Thiện Tâm Tiên Tử sáng tạo truyền tống trận cũng không đầy đủ, nàng để mọi người cảm thấy như vậy không thoải mái. Có cái nữ sinh, ẩu ẩu nôn khan vài tiếng, hiển nhiên là ngất trận. Nạp Lan Minh Châu nhìn lại sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cũng rất khó chịu, có điều nàng còn chịu được. Nàng lạnh lùng quan sát tứ phương, cuối cùng ở hướng đông nam khóa chặt một nam một nữ. Mà Mộ Dung Nghị, tự nhiên cũng nhìn thấy một nam một nữ này, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, kêu lên một tiếng sợ hãi tỷ. Chữ tỷ vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức cười nhìn phía Nạp Lan Minh Châu tỷ, là hai người kia. Có điều nhìn lại, cái kia nữ bị thương. Một bộ nhu nhược răng dấp, há có thể là Mân Côi Diêm Vương. Nạp Lan Minh Châu hơi sững sờ, đối với Mục Ni Hắc gọi mình tỷ, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên lẫn nhau còn không quen thuộc đến mức độ như vậy. Có điều nàng cũng không nghĩ nhiều, khẽ mỉm cười nghe nói Mân Côi Diêm Vương, vô cùng tuyệt vời. Không nên bị nàng bề ngoài che đậy. Lại nói, chúng ta không có đường khác có thể đi. Ở truyền tống chúng ta thời điểm, Thiện Tâm Tiên Tử đã đối với chúng ta động chân động tay. Chúng ta thân đã bị dấu ấn một luồng ám lực. Thẳng nếu chúng ta không dựa theo nàng nói đi làm, nàng tất nhiên sẽ thôi thúc cám lực, tổn thương tính mạng của chúng ta. Mộ Dung Nghị âm thầm tìm tòi, quả nhiên phát hiện trong cơ thể có thêm một luồng ám lực. Nếu như không cố ý đi tra xét, căn bản phát hiện không được. Nay cố ám lực, vô cùng đặc biệt, mang đến cho hắn một cảm giác, như là một viên lôi, bạo phát thời điểm, có thể gây nên toàn thân sức mạnh theo nổ tung. Như vậy hại người thủ đoạn, quả nhiên cao minh. Tâm âm thầm kinh ngạc một cái, Mộ Dung Nghị lập tức để Thủy Linh Hoa. Dùng tiên lộ đem nguồn sức mạnh này cho phong ấn cách ly, một mình hình thành một vực. Mặc dù là nguồn sức mạnh này thật sự nổ tung, cũng chỉ là để hắn được chút nội thương rất nhỏ, sẽ không nguy cơ tính mạng. Đồng thời hắn cũng âm thầm khâm phục Nạp Lan Minh Châu nhạy cảm sức quan sát. Xử lý tốt tự thân, Mộ Dung Nghị đạo Minh Châu tỷ, ngươi có thể có biện pháp đem nguồn sức mạnh này phong ấn tại trong cơ thể ai biết cái kia Thiện Tâm Tiên Tử an cái gì tâm coi như chúng ta thật sự giết này Mân Côi Diêm Vương, nàng không hẳn không thôi thúc nguồn sức mạnh này, giết chúng ta nha. Ta lo lắng chính là vấn đề này. Phong ấn nguồn sức mạnh này độ khó rất lớn, sợ là chúng ta là chiêu. Không nghĩ tới cái này thiện tâm tiên tử như thế độc ác. Nạp Lan Minh Châu sắc mặt càng thêm trắng xám. Những người khác nghe Nạp Lan Minh Châu cùng Mộ Dung Nghị đối thoại, dồn dập tra xét thân thể của chính mình, từng cái kinh hãi đến biến sắc. Chúng ta nên làm gì? Trong lúc nhất thời mọi người không có chủ kiến. Mộ Dung Nghị đạo, ta cảm thấy cái kia thiện tâm tiên tử muốn chúng ta giết người không hẳn là mân tôi Diêm Vương, hay là ước ao ghen tị, muốn diệt trừ nàng mắt đinh. Nhưng mà chính nàng nhưng không có cách ra tay. Còn có nàng chuyện không dám làm à, nàng nhưng là thanh thiên thần giáo thiên tri kiểu nữ. Mọi người dồn dập lắc đầu. Các ngươi có thể nhận thức cái kia hồng y tóc đỏ thiếu niên. Mộ Dung khẽ mỉm cười chỉ vào xa xa Độc Cô Long Nguyên. Tất cả mọi người lắc đầu, nhìn lại không có ai nhận thức. Hắn gọi Độc Cô Long Nguyên, cùng thiện tâm tiên tử hết sức quen thuộc. Ta tuy rằng không biết hai người quan hệ gì, ta suy đoán hai người quan hệ khẳng định không bình thường. Ngươi xem một chút cái này Độc Cô Long Nguyên, đối với cái kia mảnh mai nữ tử quan tâm đầy đủ. Các ngươi ngẫm lại xem, thiện tâm tiên tử tại sao phải nhường chúng ta giết nàng. Người quen biết người ở bên cạnh Mộ Dung Nghị nói. Nạp Lan Minh Châu sắc mặt nghiêm túc, nàng đã 18 tuổi, đối với giữa nam nữ hiểu rất nhiều. Mộ Dung Nghị vừa nói như thế, nàng lập tức nghĩ tới đây là tình giết. Không sai, đây nhất định là tình giết. Phỏng chừng là thiện tâm tiên tử, đối với nam tử này có ái mộ. Mà nam tử này lại đối với cô gái trước mắt có ái mộ. Mà thiện tâm tiên tử, không thể làm công khai đi cô gái trước mắt, không phải vậy sẽ làm nam tử này hận cả đời. Cho nên mới để chúng ta ra tay. Một khi chúng ta thành công, nàng sẽ ám thôi thúc ở lại chúng ta trong cơ thể ám lực, giết chết chúng ta. Nghe Nạp Lan Minh Châu suy lý, mọi người dồn dập kinh hãi. Không nghĩ tới này thiện tâm tiên tử như thế độc ác. Quá ác độc, trường đẹp như thế, nhưng tâm như rắn giết. Đáng chết. Dư Liên Thành nhưng bĩu môi nói không muốn dùng lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc, thiện tâm tiên tử sẽ không hại chúng ta, ta tin tưởng hắn. Dư Liên Thành ngươi là quân tử, hừ, vậy ngươi nói một chút xem, chúng ta trong cơ thể ám lực xảy ra chuyện gì. Có người cười lạnh nói. Này có cái gì, một luồng ám lực, chúng ta sẽ từ từ tiêu hóa hết. Cái này có thể là thiện tâm tiên tử khổ tâm, giúp chúng ta tu vi tăng nhiều. Dư Liên Thành lạnh lùng nói. Mộ Dung Nghị cười khổ lắc đầu một cái, thực sự là điếc không sợ súng. Nạp Lan Minh Châu cũng cười khổ lắc đầu một cái, không thèm quan tâm hắn, chỉ là chúng ta là lùi là tiến vào, đều không phải cái gì tốt đường. Ta nghĩ thiện tâm tiên tử hiện tại vẫn sẽ không đối với chúng ta động thủ, chỉ có cô gái kia thật sự chết rồi, mới là chúng ta nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu ta nói, vẫn là bảo vệ cô gái kia mệnh. Chờ gặp lại thiện tâm tiên tử, áp chế nàng vì chúng ta giải trừ thân ám lực. Mộ Dung Nghị nói. Hắn đương nhiên không thể nói rõ Lãnh Vô Xương là tỷ tỷ của hắn, như vậy sẽ làm người lầm tưởng, chính mình là bảo vệ người thân, cố ý chuyện giật gân. Mà lúc này Dư Liên Thành đã phi vọt tới. Hắn ngạo nghễ đứng Độc Cô Long Nguyên trước mặt, bằng hữu ngươi nữ nhân này trước mắt là mân tôi Diêm Vương, không nên bị hắn mê hoặc, nhanh mau tránh ra, miễn cho sai lầm, bỏ lỡ tính mạng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên, nói Lãnh Vô Xương là mân tôi Diêm Vương, Độc Cô Long Nguyên mắt lập tức dần hiện ra vẻ giận dữ. Ở Lãnh cô nương trước mặt ta không muốn giết người, cút cho ta. Ngươi Dư Liên Thành không nghĩ tới cái này tóc đỏ thiếu niên không biết điều, lúc này giận dữ, nếu ngươi tốt xấu không phân, ta cũng không cần khách khí với ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thân bùng nổ ra cuồng mãnh khí tức, đang muốn triển khai thần thông giết chết Lãnh Vô Xương. Nhưng mà không chờ hắn thần thông triển khai, trước mắt loáng một cái, ngực đã một cước, ầm một thanh âm vang lên, người đã hoành bay ra ngoài. Độc Cô Long Nguyên ra chân mau lẹ không, Dư Liên Thành nơi đó là đối thủ của hắn. Một che mặt, bị đạp bay ra ngoài. Dư Liên Thành miệng phun máu tươi, lăn xuống ở chạy tới mọi người dưới chân. Mọi người nhìn hắn mặt xám như cho tàn mặt, đều cười gằn, từ bên cạnh hắn đi tới. Loại này tự cho là người, không đáng đáng thương. Lãnh Vô Xương rất tức tối địa trừng mắt Độc Cô Long Nguyên, ngươi không muốn theo ta, đều là bởi vì ngươi, không hiểu ra sao mấy người một chuyện dính thân mà tới. Ngươi để ta cẩn thận mà hoạt mấy ngày có được hay không? Mộ Dung Nghị nhìn Lãnh Vô Xương tiểu tụy, bất lực, phẫn nộ răng rắc. Tâm chua xót. Thật quái, không xương tỷ tỷ làm sao đến nơi này, làm sao sẽ cùng với Độc Cô Long Nguyên, tại sao lại để cho thiện tâm tiên tử ghi nhớ, muốn giết nàng. Tâm quá nhiều nghi vấn, nhưng là vừa không thể làm diện hỏi, thậm chí ngay cả về phía trước quen biết nhau cũng không thể. Trong lúc nhất thời hắn tâm cảm khái và ngàn, tuyệt đối không nghĩ tới, ở tình huống như vậy bên dưới, cùng mình không xương tỷ tỷ như vậy tương phùng. Cái kia huyền âm tiên tử đi nơi nào, sư huynh của chính mình môn có mạnh khỏe. Đang ở mê cục Mộ Dung Nghị. Há có thể nghĩ đến, để hắn lo lắng không thôi Lãnh Vô Xương tỷ tỷ, kỳ thực là cái kia thần bí khó dò huyền âm tiên tử. May mà chính là, hắn lúc này tuy rằng chỉ là quá 8 cái năm tháng, cũng đã trưởng thành thành 18 tuổi. Có thể nói, Hứa Trường Lượng ác độc thần thông chớp mắt thời gian, cho hắn một bí ẩn thân phận. Coi như huyền âm tiên tử làm sao tuyệt vời, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, mắt chợt lóe lên không lo lắng tình một mực thiếu niên, dĩ nhiên là nàng đã từng tính toán quá Mộ Dung Nghị. Lúc trước nàng nhọc lòng, lợi dụng Mộ Dung Nghị, diễn một màn tỷ đệ thâm tình cảm động nội dung vợ kịch. Lấy thủ đoạn của nàng vốn có thể giết Mộ Dung Nghị đoạt bảo, chỉ là nàng phát hiện Mộ Dung Nghị người tuy rằng rất nhỏ, thân ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Đặc biệt là trong cơ thể hắn hắc liên, làm cho nàng có loại cảm giác run sợ. Nói chung nàng không lựa chọn giết Mộ Dung Nghị đoạt bảo, không phải nàng không nghĩ, mà là không thể. Ở huyền âm động bên trong, dày đặc xương mù trì, Mộ Dung Nghị cảm giác được hắc liên giãy giụa. Kỳ thực là huyền âm tiên tử trước khi đi thời khắc, muốn đem pháp bảo cấp đi, nhưng mà gặp hắc liên mãnh liệt phản kích. Nàng hoảng sợ bên dưới, bất đắc dĩ mới buông tay, đến nay còn dẫn làm một kinh ngạc tột độ sự. Bây giờ hai người lần thứ hai tương phùng, nàng phản mà đối diện không nhìn được Mộ Dung Nghị, cả người bị Mộ Dung Nghị mông ở cổ. Có thể thấy được nhân sinh cảnh giới ngộ cơ nào diệu. Chương 213, quần quần sóng ngầm. Đương nhiên Mộ Dung Nghị đối với mình cảnh ngộ không cách nào không chế, tự nhiên cũng không muốn lửa bịp lánh vô xương. Truy truy nhưng mà tình cảnh này, hai người căn bản là không có cách quen biết nhau. Coi như hắn truyền âm nói cho lãnh vô xương, cũng sẽ dọa nàng nhảy một cái. Nàng cũng chưa chắc tin tưởng chính mình là cái kia yêu hồ đồ thằng nhóc. Mà tình cảnh này, không quen biết nhau cũng tốt. Nếu không để ý, để độc cô Long Nguyên phát hiện mình, sẽ rất phiền phức. Thông qua quan sát cùng suy nghĩ, Mộ Dung Nghị cũng phát hiện lãnh vô xương có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn lúc này đã cùng lãnh vô xương phân biệt đã lâu, thời gian đem hắn lòng cảm kích cũng lạnh đi. Tự nhiên nhìn vấn đề so sánh khách quan. Tuy rằng hắn cực không muốn hoài nghi lãnh vô xương, thế nhưng nàng xác thực khả nghi. Độc cô Long Nguyên ngạo nghễ đứng thẳng ở lãnh vô xương cách đó không xa, mang theo địch ý, lạnh quét Mộ Dung Nghị chín người. Nếu như các ngươi muốn đánh lãnh cô nương chủ ý, khuyên các ngươi mau cút. Nạp Lan Minh Châu khẽ mỉm cười, ta nghĩ vị công tử này hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua đừng tưởng rằng ta mắt mù, vừa nay các ngươi rõ ràng là thông qua truyền tống đại trận mà tới. Ta xưa nay không tin thế giới có chuyện trùng hợp như vậy, các ngươi đại phí hoàng hốt, chỉ là đi ngang qua, không khỏi buồn cười. Rất hiển nhiên độc cô Long Nguyên sớm phát hiện bọn họ, phỏng chừng bọn họ nói chuyện, cũng bị hắn nghe được truyền vào thai. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, vị huynh đệ này không cần xuất sáng, chúng ta đúng là đi ngang qua. Đương nhiên, chúng ta có việc trọng yếu, bất tiện cùng ngươi nói, xin hãy tha lỗi. Có điều ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không phải hướng về phía các ngươi tới. Tốt nhất như vậy. Không phải vậy đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Đối mặt độc cô Long Nguyên lãnh nạo, không ít người tâm hết sức tức giận. Nạp Lan Minh Châu ám truyền âm đại gia đợi một chút, đừng sốt ruột, nam tử này khó đối phó. Hắn mặc dù là cái võ tu, tu vi nhưng cao đến kinh người. Cận chiến, chúng ta ai cũng không phải địch thủ. Mặt ngoài một mảnh an lành, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, không ít người âm thầm tính toán, làm sao nhanh chóng đem lãnh vô xương cho bắt. Ở sinh tử trước mặt, đa số người rất khó có thể gắng giữ tỉnh táo. Những tinh anh này đệ tử trong cơ thể có viên ám lôi, bọn họ làm sao có thể bình tĩnh hạ xuống. Mộ Dung Nghị tâm càng căng thẳng, rất lo lắng bên cạnh những sư huynh này môn gây bất lợi cho lãnh vô xương, lại lo lắng cho mình bị độc cô Long Nguyên nhìn ra thân phận thực sự. Hắn tức muốn bảo vệ lãnh vô xương, lại không muốn để cho sư huynh của chính mình muốn chết, căn bản là không có cách song toàn. Nhất là khổ não làm mấy hắn. Làm sao bây giờ Mộ Dung Nghị vẫn suy nghĩ giải quyết khốn cảnh trước mắt biện pháp. Nạp Lan Minh Châu ám đã làm ra quyết định. Làm một quốc công chúa, năng lực ứng biến cùng lãnh đạo tài năng, xác thực rất mạnh. Nàng ám truyền âm nói Tiêu Sắc, Phùng Thiếu Thanh, La Thành Hào các ngươi năm người phụ trách, dẫn ra cái này tóc đỏ nam tử, những người còn lại theo ta, đem cô gái này cướp đi. Chỉ có nàng ở chúng ta tay, chúng ta mới có thể đánh bạc cùng Thiện Tâm Tiên Tử bàn điều kiện. Mọi người linh mệnh, Tiêu Sắc năm người lẫn nhau giao lưu một hồi ánh mắt, nhanh chóng hành động lên. Năm người phối hợp hết sức ăn ý, mỗi người tay lấy ra một cái pháp côn màu đen. Đối với này côn, Mộ Dung Nghị cũng không xa lạ gì. Lúc trước Hứa Trường Lượng cháu trai Hứa Phong, dẫn người muốn giết chết chính mình thời điểm, là dùng cỡ này pháp côn. Có điều năm người này pháp côn hiển nhiên Hứa Phong những người kia càng thêm tinh xảo, năm người cầm pháp côn, lẫn nhau trong lúc đó hô ứng, bùng nổ ra sức mạnh tuyệt đối kinh người. Một nho nhỏ hôn nguyên pháp trận, trong nháy mắt hình thành. Lẫn nhau phối hợp, hướng về Độc Cô Long Nguyên phát động công kích. Độc Cô Long Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng đều cút cho ta. Tiếng giống giận dữ chưa lạc, cả người một bước lên trời, chín thanh kim quang lóng lánh quang kiếm, quay về ở xung quanh hắn. Có điều hắn cũng không có hạ xuống, mà là ở không đánh ra một luồng nội lực, trong nháy mắt đem lãnh vô xương đưa ra mấy ngoài trăm thước. Mà ở trong chớp nhoáng này, chung quanh hắn trôi nổi chín thanh quang kiếm, trong nháy mắt hướng về Nạp Lan Minh Châu mấy người bay vụt mà tới. Hiển nhiên hắn là sợ Nạp Lan Minh Châu mấy người, nhân cơ hội đi giết Lãnh Vô Xương. Nạp Lan Minh Châu mấy người hoàn toàn biến sắc, về phía sau cấp tốc trở lui. Mà Tiêu Sắc năm người phát côn, đột nhiên dài ra vài chục trượng, từ phương hướng khác nhau, quay về Không Độc Cô Long Nguyên đổ ập xuống đặt xuống. Hiển nhiên năm người sử dụng Hôn Nguyên Côn Pháp, muốn Hứa Phong đối phó Mộ Dung Nghị thời điểm, cường lớn hơn nhiều. Coi như Độc Cô Long Nguyên như vậy võ tu cường giả, dĩ nhiên cũng trong nháy mắt bị nhốt vào trận pháp làm. Năm cái côn như núi cao ép đỉnh, tuy rằng Độc Cô Long Nguyên tuyệt vời, nhấc tay vung lên tay bảo kiếm giá trụ, nhưng mà người lại bị từ không đánh rơi mà xuống. Đây là trận pháp chỗ cường đại, theo hắn hạ xuống, cảnh sát trước mắt đột một biến, vốn là dưới chân núi, nhưng thành hoang mạc. Hoang mạc vô biên vô hạn, nửa bóng người cũng không có. Chòe nù ạ toài đương nhiên đây là Độc Cô Long Nguyên rơi vào trận, hắn chứng kiến cảnh tượng. Kỳ thực ngoại giới không có bao nhiêu biến hóa lớn, năm người giơ côn, hình thành một trận thế, không núp ních. Chỉ cần nhốt lại Độc Cô Long Nguyên chốc lát, đầy đủ. Mà Độc Cô Long Nguyên bắn ra mấy cái quang kiếm, đem Nạp Lan Minh Châu loại người bước lui mấy trăm mét, mấy người tuy rằng hoảng sợ, nhưng không có đường khác có thể đi. Thấy Độc Cô Long Nguyên đã bị nhốt lại, dồn dập lần thứ hai bay vọt lên, hướng về Lãnh Vô Xương nào tới. Mộ Dung Nghị tốc độ nhanh nhất, hắn lo lắng người khác trước tiên nắm lấy Lãnh Vô Xương, sẽ thương tổn được nàng, tự nhiên là muốn người khác nhanh một bước. Nhưng mà còn có người hắn càng nhanh hơn, đó là bị cô lập Dư Liên Thành. Ở mọi người căng thẳng ứng đối Độc Cô Long Nguyên thời điểm, hắn trái lại từ địa bò lên, nắm lấy thời cơ, cấp tốc hướng về Lãnh Vô Xương giết đi. Tuy rằng Lãnh Vô Xương không tuyệt diễm, nhưng mà không phải Dư Liên Thành yêu thích loại hình, tự nhiên không có một chút nào thương hương tiếc ngọc tình. Hắn đã Mộ Dung Nghị trước kia hai cái hô hấp, vọt tới Lãnh Vô Xương trước mặt, không chút lưu tình giơ bàn tay lên quay về Lãnh Vô Xương môn đánh tới. Đối phó một phàm nhân, hắn một trưởng này đầy đủ muốn mệnh. Lãnh Vô Xương tâm tức giận, cảm thấy những người ở trước mắt quá đáng ghét, phá hoại chính mình chuyện tốt. Một mực Dư Liên Thành điếc không sợ súng, muốn một trưởng đập chết nàng. Tuy rằng nàng không thể trắng trợn bại lộ thực lực của chính mình giết chết mọi người, cũng đã ám ra tay, đột nhiên hai chân đem một nguồn sức mạnh đạo vào lòng đất. Ở Dư Liên Thành hung ác tới gần nàng lúc, nguồn sức mạnh kia bỗng nhiên từ lòng đất lao ra, như là hai cái tỏa như thế trong nháy mắt khóa lại hai chân của hắn. Không chỉ như thế, hắn trong nháy mắt cảm giác tay chân tê dại, đánh ra đi tay, dĩ nhiên nhu nhược không có bất kỳ sức mạnh. Đột nhiên trong lúc đó khí thế của hắn xuống dốc không thanh, từ hung ác sói xám lớn, đã biến thành đáng thương thỏ trắng nhỏ. Hắn nơi này còn không làm rõ xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Nghị đã kêu to vào tới, một cước đem hắn đạp tà bay ra ngoài. Âm một tiếng, Dư Liên Thành rơi xuống mấy ngoài trăm thước, hạ vỡ đầu chảy máu, hôn mê đi. Mộ Dung Nghị hạ xuống, căng thẳng nhìn Lãnh Vô Xương. Cô nương ngươi không sao chứ? Lãnh Vô Xương ám giải Dư Liên Thành uy lực, mắt thấy một cái khác một mực thiếu niên vọt tới, nàng đang chuẩn bị lần thứ hai ngầm hạ tay, nhưng nhìn đến đối phương mắt thân thiết vẻ, tâm vô cùng nghi hoặc, lập tức thu tay lại yên lặng xem biến đổi. Nàng có vẻ nhu nhược về phía sau rút lui hai bước, như là bị kinh sợ nai con, che ngực. Ngươi muốn làm cái gì? Vào lúc này, Nạp Lan Minh Châu mấy người trước sau vọt tới. Tỷ tỷ yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nói Nạp Lan Minh Châu đã đem tay khoát lên Lãnh Vô Xương vai trì, hơi dùng sức, kèm hai bên nàng hướng về phía trước bay đi. Chúng ta đi mau, nơi đây không đã lâu lưu. Mọi người hiểu ý, theo sát phi trùng mà đi. Mộ Dung Nghị tự nhiên theo sát không muốn, chỉ cần có người đảm dám làm tổn thương Lãnh Vô Xương, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ ra sức mạnh, đem người cho đánh bay. Nạp Lan Minh Châu ngẫu nhiên chăm chú vào Mộ Dung Nghị, nhìn thấy ánh mắt của hắn vẻ sốt sáng cùng đối với nàng tay Lãnh Vô Xương thân thiết tỉnh, hơi sững sờ. Tiếp theo nàng đối với Mộ Dung Nghị bắt đầu cảnh giác lên, để cho an toàn, nàng nhanh chóng rời xa Mộ Dung Nghị, tới gần những người khác. Mà Mộ Dung Nghị nhưng theo sát nàng, như hình với bóng, điều này làm cho nàng càng thêm nổi lên lòng nghi ngờ. Không lớn là nàng nổi lên lòng nghi ngờ, Lãnh Vô Xương cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Lãnh Vô Xương không chỉ một lần chăm chú vào Mộ Dung Nghị, phát hiện hắn thân thiết tình, hầu như không cách nào che giấu. Thiếu niên này là ai thật giống rất hồi hộp ta dáng vẻ thật sự rất quái lạ, ta như từng thấy hắn. Đương nhiên sẽ không nhận ra hơi thở của hắn vô cùng xa lạ, hắn là người phương nào vì sao đối với ta sốt sáng như vậy. Mọi người phi lao ra mấy chục dặm, bị nhốt lại Độc Cô Long Nguyên, đã phá tan Hôn Nguyên pháp trận, nhốt lại hắn 5 người, đều bị hắn đánh trọng thương, vô cùng chật vật hướng về tứ phương đào tẩu. Độc Cô Long Nguyên không lo được truy giết bọn họ, lập tức khóa chặt Nạp Lan Minh Châu mấy người đào tẩu phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Chương 214, quan hệ phức tạp. Bên ngoài mấy chục dặm, Nạp Lan Minh Châu sắc mặt nghiêm nghị, kèm hai bên Lãnh Vô Xương một bên trốn một bên đối với theo sát mà đến Mộ Dung Nghị mấy người đạo các ngươi phụ trách dẫn ra đuổi theo Hồng Y nam tử, chúng ta ở khách đô thị gặp mặt. Nghe nói lời ấy, Mộ Dung Nghị lập tức khởi động ngũ thải lưu ly tháp, nhanh chóng rút ngắn hắn cùng Nạp Lan Minh Châu khoảng cách. Đường xa xa xôi, ngươi mang theo một phàm nhân rất không tiện, vẫn là giao cho ta đi. Mặt ngoài Mộ Dung Nghị nói rất khách khí, thực chất đã ra tay cướp đoạt. Đảo mắt thấy hắn cùng Nạp Lan Minh Châu tranh đoạt lên, Nạp Lan Minh Châu đối mặt Mộ Dung Nghị sức mạnh cùng tốc độ, run sợ một cái, còn không tỉnh táo lại, Lãnh Vô Xương đã bị hắn mang đi. Không hào quang lóe lên, Mộ Dung Nghị đã biến mất không còn tăm hơi. Mặt sau mấy người, trong lòng cũng là cả kinh, nghi hoặc nhìn chằm chằm Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu hơi nhướng mày, cái này mù nít cũng có vấn đề, chúng ta truy. Cũng ở các nàng nói chuyện công phu, Mộ Dung Nghị đã liên tục khởi động ngũ thải lưu ly bảo tháp, bay ra bên ngoài 5.000 dặm. Nay đã là cực hạn, ở hắn thăng cấp sau khi, mỗi ngày có thể khởi động 5 lần bảo tháp. Khởi động bảo tháp một lần, trong nháy mắt có thể di động ngàn dặm, có điều tiêu hao nguyên thần lực cũng là không to lớn. Mộ Dung Nghị giờ khắc này, nguyên thần lực thừa lại không nhiều. Rơi vào một mảnh núi rừng chi, ở nơi nào, chính hắn cũng không biết. Bay xuống đến một chỗ nơi yên tĩnh, Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, cô nương lần này an toàn. Lãnh Vô Xương nghi hoặc theo dõi hắn, ngươi bắt ta là vì cái gì? Ta đây là ở cứu ngươi, ngươi là tự do. Có điều này hoang sơn giã lĩnh, để chính ngươi đi, cũng không an toàn. Cô nương ra ở nơi nào, ta đưa ngươi trở lại. Nhìn Mộ Dung Nghị không có một chút nào ác ý, Lãnh Vô Xương càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Ta cùng ngươi không quen không biết, ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Mộ Dung Nghị âm thầm trộm vui mừng, nhưng không đem thân phận của chính mình tiết lộ. Hắn hờ hững cười một tiếng nói không tại sao. Ta cảm thấy một mình ngươi nhu cô gái yếu đuối, không nên tham dự đến những người tu hành này đánh đánh giết giết làm. Lãnh Vô Xương hơi sững sờ, thầm nói người trẻ tuổi này mắt không có một chút nào ác ý, nếu hắn có ý đồ gì, cũng tuyệt đối không gạt được trước mắt của ta. Lẽ nào thế giới thật là có như vậy người hiền lành chỉ là hắn cứu ta, trái lại phá hoại ta chuyện tốt. Ta có muốn hay không giải quyết hắn? Mắt sát cơ chợt lóe lên, Lãnh Vô Xương trong lúc nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Bản thân nàng hơi sững sờ. Ta khi nào biến như vậy nhẹ dạ một người xa lạ mà thôi, nơi nào đối với hắn từ bi, giết, giết. Thừa dịp Mộ Dung Nghị xoay người công phu, nàng tay đã lặng yên không một tiếng động nhấc lên, chỉ cần tay hạ xuống Mộ Dung Nghị sẽ hồn phi phách tán. Mộ Dung Nghị lại đột nhiên xoay người, nhìn thấy Lãnh Vô Xương nâng tay lên. Đương nhiên hắn nhìn thấy Lãnh Vô Xương, chỉ là nhu nhược giơ lên tay, tuyệt đối sẽ không hoài nghi Lãnh Vô Xương sẽ giết người. Lãnh Vô Xương tâm run lên, chậm rãi lấy tay thả xuống. Ta không nhà để về. Nếu ngươi đi Đại Thanh Sơn, mang ta đi nơi nào ba? Mộ Dung Nghị kỳ thực tâm có rất nhiều lời muốn cùng Lãnh Vô Xương nói, thế nhưng luôn cảm thấy, Lãnh Vô Xương có chút lạ quái, nhìn xuống không có cùng nàng quen biết nhau, chỉ là gật gật đầu. Trầm mặc chốc lát, Mộ Dung Nghị đạo tỷ tỷ nghỉ ngơi trước chốc lát, ta cũng cần điều tức một hồi. Chờ ngày mai ta khôi phục nguyên thần lực, có thể tiếp tục tiến lên. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, không hề phòng bị ngồi xếp bằng điều tức, Lãnh Vô Xương chậm rãi vây quanh Mộ Dung Nghị chuyển. Nàng hơi lộ ra nụ cười. Cảm thấy thiếu niên ở trước mắt thật sự thật là ngu, tại sao có thể dễ tin một người xa lạ? Hắn là vì sắc đẹp mới cứu ta à? Nhưng là hai mắt của hắn thật thuần khiết, ngoại trừ thân thiết tình thỉnh thoảng toát ra đến, cũng không tà niệm. Tại sao hắn đối với ta quan tâm như vậy, mà ánh mắt kia rõ ràng không ngừng mà khắc chế chính mình? Hắn đang cố ý ẩn giấu cái gì? Đối với Lãnh Vô Xương mà nói, Mộ Dung Nghị nhất cử nhất động, đều sẽ ở lại nàng tâm, tự nhiên sẽ căn cứ Mộ Dung Nghị vẻ mặt cử động, tiến hành phân tích Mộ Dung Nghị mục đích. Thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Nàng cảm thấy này xa lạ thiếu niên, như vậy cứu mình, khẳng định có mục đích của hắn. Còn mục đích của hắn là cái gì, trong lúc nhất thời nhưng không cách nào đoán được. Suy đi nghĩ lại, nàng cảm thấy thiếu niên ở trước mắt, khẳng định là nhận thức chính mình. Hắn là ai, ta làm sao một chút ấn tượng không có. Chuyện của tôi lốt nét yên lặng nhìn kỹ Mộ Dung Nghị chốc lát, Lãnh Vô Xương bỏ đi giết hắn ý nghĩ, tìm cái so sánh thoải mái địa phương. Nằm nghiêng ở dưới một thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Lẫn nhau trong lúc đó tường an vô sự, vượt qua hai canh giờ. Lãnh Vô Xương ngẫu nhiên mở mắt ra, nhìn chu vi trăm dặm hội tụ đến linh khí, hình thành khí lưu đi vào Mộ Dung Nghị trong cơ thể, tâm đều sẽ vi hơi kinh ngạc. Thiếu niên này nhìn lại vô cùng tuyệt vời, khôi phục nguyên thần lực nhanh như vậy. Coi như chính mình khi còn trẻ cũng không có như thế nhanh tốc độ, hắn nếu là Huyễn Nguyệt Tử Viên chắc Việt đệ tử, ta làm sao không biết. Càng lại ám quan sát Mộ Dung Nghị, nàng càng cảm thấy thiếu niên này đặc biệt thú vị. Mộ Dung Nghị bỗng nhiên mở mắt ra, sán lạn nở nụ cười, không nghĩ tới ta tốc độ khôi phục nhanh như vậy, không cần ngày mai, chúng ta có thể tiếp tục tiến lên. Mà vào lúc này, núi rừng gào thét, một thanh quang kiếm từ thiên mà rơi. Hạ xuống trong nháy mắt, đã biến thành Độc Cô Long Nguyên dáng dấp. Lãnh Vô Xương âm thầm tán dương thiếu niên này quả nhiên võ tu tuyệt vời, lại có thể kiếm người hợp nhất, vận dụng vô cực phi kiếm. Ta tuyển người tuyệt đối không sai. Độc Cô Long Nguyên kết thúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị hiển nhiên lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới một võ tu, không có pháp bảo, nhưng cũng có thể phi nhanh như vậy, hai canh giờ đuổi chính mình. Ngươi có thể đi rồi, nể tình ngươi thương Lãnh cô nương phần, ta không giết ngươi. Độc Cô Long Nguyên lãnh ngạo không, hai mắt như lợi kiếm đâm Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị lúc này cách Lãnh Vô Xương khá xa, muốn cướp đi Lãnh Vô Xương tiếp tục chạy trốn căn bản không thể. Hắn cười hì hì, ta không hiểu, ngươi vì sao luôn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy nhân gia cô nương. Ngươi muốn dẫn nàng đi, cũng phải nhìn xem nhân gia có nguyện ý hay không. Ta đồng ý, Lãnh Vô Xương kiên định, không chút do dự mà nói. Như vậy trả lời, để Mộ Dung Nghị cùng Độc Cô Long Nguyên rõ ràng đều là sững sờ. Nghe được đi, đây là Lãnh cô nương đồng ý, chuyện không liên quan ngươi. Đừng nghĩ ở ta ngay dưới mắt làm hại Lãnh cô nương. Độc Cô Long Nguyên càng có quyền lên tiếng. Ta làm hại nàng? Mộ Dung Nghị chỉ vào mũi của chính mình liên tục cười lạnh, ta như muốn hại nàng, còn có thể đợi được ngươi tới sao? Độc Cô Long Nguyên lạnh rên một tiếng, ta để ngươi lăn, làm sao phí lời nhiều như vậy? Mộ Dung Nghị hỏa khí cũng tới, ngươi cho rằng ngươi ai nha, ngươi cùng ngươi cái kia thiện tâm tiên tử, đều không phải người tốt lành gì. Ngươi có biết lần này để chúng ta đến giết Lãnh cô nương người là ai? Ngược lại hắn đối với thiện tâm tiên tử là đối thủ một mất một còn, tự nhiên không cần vì nàng bảo mật. Ai? Độc Cô Long Nguyên hơi nhướng mày, ngươi tốt nhất không muốn ăn nói bừa bãi, không phải vậy, ta một chiêu kiếm chặt bỏ đầu của ngươi. Mà vào lúc này, không một đạo kẽ hở cửa động, từ bên trong bay ra mấy người đến, rõ ràng là Nạp Lan Minh Châu chín người. Mộ Dung Nghị hơi sững sờ, lập tức rõ ràng, những người này khẳng định là thiện tâm tiên tử ám đem bọn họ cho làm tới được. Điều này nói rõ thiện tâm tiên tử ở phụ cận, nếu hắn nói ra là nàng sai khiến, nàng chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Độc Cô Long Nguyên nhìn những người khác đột nhiên đến, hiển nhiên cũng là sững sờ. Tiếp theo hắn lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ che ở Lãnh Vô Xương phía trước. Các ngươi cũng thật là kiên nhẫn, có điều có ta ở, các ngươi ai cũng đừng muốn thương tổn Lãnh cô nương. Mộ Dung Nghị ha bắt đầu cười ha hả, thú vị nha, thú vị. Cái gì thú vị? Độc Cô Long Nguyên hét lớn. Theo ta được biết, ngươi cùng Mộ Dung Nghị là đối thủ một mất một còn, mà người ngươi bảo vệ, nhưng là tỷ tỷ của hắn. Nay chẳng phải là một chuyện rất thú vị tình. Làm sao ngươi biết việc này? Độc Cô Long Nguyên trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Nạp Lan Minh Châu cũng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Nàng hiển nhiên biết trước mắt Munis là Mộ Dung Nghị, cũng chính vì như thế, hết thể mới là lạ. Quái Mộ Dung Nghị rõ ràng là trước mắt tóc đỏ nam tử tử địch, tại sao tóc đỏ nam tử không quen biết hắn? Những tinh anh này đệ tử, tự nhiên không rõ lắm phát sinh ở Mộ Dung Nghị thân một ít chuyện, căn bản không rõ ràng, hắn từ 18 tuổi thằng nhóc, đảo mắt tăng trưởng thành 18 tuổi sự. Huống mà còn có một chút người căn bản không biết Munis là Mộ Dung Nghị, đối với chuyện trước mắt vô cùng nghi hoặc. Có điều Nạp Lan Minh Châu cũng hiểu được một ít chuyện, như, Mộ Dung Nghị tại sao đối với cái này phàm nhân nữ tử quan tâm như vậy, đồng thời từ nàng tay đem cô gái này cứu đi nguyên nhân. Trong lúc nhất thời nàng cảm giác chuyện này vô cùng phức tạp cùng tuyệt vời, càng thêm rõ ràng kết lại sự tình đem càng thêm khó làm. Chỉ là nàng có chút không rõ, tại sao cái kia phàm nhân nữ tử, xem Mộ Dung Nghị ánh mắt rất xa lạ, không giống như là nhận thức rằng dốc. Khó hiểu, khó hiểu nha. Chương 215, Tâm Như Gián Giết. Sở dĩ sự tình khó hiểu, đó là bởi vì Mộ Dung Nghị biến hóa quá nhiều. Mà những tinh anh này đệ tử, đối với Mộ Dung Nghị hiểu rõ thực sự quá ít. Đối với Độc Cô Long Nguyên cùng Lãnh Vô Xương mà nói, Mộ Dung Nghị cảnh ngộ, bọn họ càng thêm không thể nào biết được. Ai sẽ nghĩ tới một thằng nhóc, 10 ngày nửa tháng không gặp, hội trưởng thành 18 tuổi. Mộ Dung Nghị nhìn tất cả mọi người mang theo mê vẻ nghi hoặc đang nhìn mình, trái lại thoải mái cười to. Này chính là kết quả hắn muốn. Đại gia không cần đánh đánh giết giết, kỳ thực có thể lắng xuống nói chuyện. Mộ Dung Nghị như cái cùng sự lão như thế cười hết mắt. Làm sao Đàm Luận Dư Liên Thành cười gần đạo cái kia phàm nhân nữ tử phải chết. Cái khác đệ tử tinh anh, chán ghét chừng hắn vài lần. Nạp Lan Minh Châu nhíu mày nói, Munis, ta biết ngươi muốn bảo vệ cái kia phàm trần nữ tử, nhưng là ngươi đừng quên, tính mạng của chúng ta ở người khác tay nắm. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Nói như vậy, các ngươi muốn giết ta, là chịu đến người uy hiếp Lãnh Vô Xương vào lúc này, cũng coi như là rõ ràng, tại sao này chừng 10 cái người xa lạ, truy sát nàng nguyên nhân. Hơi hơi vừa phân tích, nàng rất nhanh nghĩ đến, muốn giết người của mình là ai. Nạp Lan Minh Châu gật gật đầu nói, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Độc Cô Long Nguyên đương nhiên sẽ không muốn như vậy việc phức tạp, quát lạnh một tiếng, mặc kệ ai uy hiếp các ngươi, muốn giết Lãnh cô nương, trước tiên quá cửa ải của ta. Mộ Dung Nghị cười ha ha, hắn thấy sự tình đến cái này phân, không vạch trần thiện tâm tiên tử, cũng quá có lỗi với chính mình. Vừa vặn để cái này Độc Cô Long Nguyên, cùng Thiện Tâm Tiên Tử quan hệ sản sinh vết rách, như vậy đối với mình cùng tất cả mọi người có lợi. Ta nói rồi ngươi cũng sẽ không tin tưởng, muốn chúng ta giết Lãnh Tỷ Tỷ người, kỳ thực là... Không chờ Mộ Dung Nghị nói xong, trong cơ thể hắn phong ấn cái kia cô ám lực đã nổ tung. Hắn cảm giác kịch liệt đau xót, may là đã sớm chuẩn bị, chỉ là chịu nội thương rất nhỏ, miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Thấy được chưa, ta nghĩ nói ra nàng đều tên, nàng nghĩ lấy mạng ta. Thiện Tâm Tiên Tử đi ra đi, hà tất trốn trốn tránh tránh. Mộ Dung Nghị lời vừa ra khỏi miệng, mọi người kinh hãi đến biến sắc. Có người phẫn nộ hướng về phía hắn hống ngươi muốn chết, không thể liền mang chúng ta, ngươi tại sao có thể nói rõ. Nạp Lan Minh Châu kinh ngạc trừng mắt Mộ Dung Nghị, ngươi dĩ nhiên không chết, ngươi có biện pháp chống lại cái kia cô ám lực. Nói bậy, nói hưu nói vượn. Độc Cô Long Nguyên lãnh ngạo vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, nhìn lại vừa giận vừa sợ. Lãnh Vô Xương lại có vẻ vô cùng bình tĩnh nói ngươi cũng không cần kích động như thế, nàng ở ngay trước mặt ngươi đều sẽ ra tay với ta, tìm mấy người đến giết ta, cũng không đủ vì là. Ta thực sự không hiểu, ta một phàm nhân nữ tử, làm sao đắc tội rồi nàng, nàng tại sao ác độc như vậy, nhất định phải lấy tính mạng của ta. Vận dụng hư không tiên thuật Thiện Tâm Tiên Tử, kỳ thực ẩn giấu ở hư không. Thấy sự tình bại lộ, nàng trái lại thoải mái từ hư không chi hiển lộ, sau đó phiêu rơi xuống. Tuy rằng rất nhiều đệ tử tinh anh, cũng ngờ tới nàng ở phụ cận, nhưng nhìn đến nàng xuất hiện, vẫn là hãi hùng khiếp vía lên. Nguyên lai Huyễn Nguyệt Tử Viên đệ tử tinh anh đều là như vậy vô năng, coi như ta mắt bị mù đánh giá cao các ngươi. Các ngươi đã không có năng lực này giết mần tôi Diêm Vương, giữ lại các ngươi cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà... Nể tình thiên có đức hiếu sinh phần, cho mỗi người các ngươi một lần sống sót cơ hội. Tìm chính mình đồng môn làm đối thủ, chỉ cần đem đối phương giết, người sống có thể còn sống. Nàng cười vô cùng quyến rũ, nhiên còn nói ra đến, để mọi người lạnh cả tim. Độc Cô Long Nguyên nhìn lại vô cùng sự phẫn nộ đúng là ngươi. Ta hảo ca ca, ta cái này cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngược lại ngươi đã hận ta đơn giản để ngươi hận đến cùng. Bất luận làm sao, ngày hôm nay ta cũng phải trừ hết nữ nhân này. Đừng xem nàng điềm đạm đáng yêu, tâm cơ nhưng rất sâu, chờ ngươi làm sao, hết thảy đều chậm. Thiện Tâm Tiên Tử vui tươi cười, nhưng mà mắt nhưng tràn ngập sát cơ. Đệ tử tinh anh môn tâm bay lên vẻ sợ hãi, mờ mịt đang nhìn mình đồng môn, nhưng không có người nào hành động. Các ngươi lo lắng làm gì, ta không nghe thấy sao? Ta đếm ba tiếng, nếu như còn không tìm được đối thủ, ta đưa hắn tiến vào địa ngục. Thiện Tâm Tiên Tử ngữ khí lạnh lẽo hạ xuống. Mọi người nghe vậy, mắt vẻ mặt không phức tạp, nhưng cũng chậm rãi bước động bước chân. Thấy được chưa? Ở sinh tử trước mặt, mỗi người đều là ích kỷ. Coi như bọn họ là danh môn chính phái đệ tử tinh anh cũng không ngoại lệ. Thiện Tâm Tiên Tử cười gần xem có vui. Độc Cô Long Nguyên cau mày, người không nên là bộ dáng này. Ta hảo ca ca, ngươi nói ta hẳn là hình dáng gì? Bộ, thực sự là buồn cười. Con đường tu hành, bản tràn ngập máu tanh. Cương giả vi tôn, quái cũng trách bọn họ học nghệ không tinh, không trách người khác. Huyễn Nguyệt Tử Viên đệ tử tinh anh, tuy rằng lựa chọn vô cùng gian nan, thế nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ lựa chọn tốt một đối thủ. Đương nhiên không người nào dám với xuống tay với Nạp Lan Minh Châu, mà Nạp Lan Minh Châu, nhưng đưa mắt rơi vào Mộ Dung Nghị thân. Mộ Dung Nghị ha cười ha ha, là công chúa cao quý Nạp Lan Minh Châu, lẽ nào cũng giống như bọn họ rất sợ chết à? Ta không phải sợ chết, mà là sợ chết không có giá trị trong loại tình huống này, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Đến đây đi sư đệ, ngươi nếu có thể thắng rồi ta, một chiêu kiếm chặt bỏ đầu của ta là, ta cũng không oán không hối hận. Nạp Lan Minh Châu đến rất thản nhiên. Tàn nhẫn, vô tình, chúng ta nhưng là đồng môn, nhưng phải bị người bài bố. Múa đao đối mặt Mộ Dung Nghị cười khổ lắc đầu, một cái Thiện Tâm Tiên Tử, tên là tiên tử, nhưng tâm như rắn giết, ngày hôm nay ta xem như là lĩnh giáo. Có điều, nguyện vọng của ngươi sẽ thất bại. Mộ Dung Nghị cười to, hai tay vung đẩy, đột nhiên bắn mạnh ra viên mơ hồ quang ảnh, trong nháy mắt đánh 9 cái đệ tử tinh anh. Nay 9 cái quang ảnh nhưng là Thủy Linh Hoa hiệp trợ Mộ Dung Nghị đánh ra, dùng cho phong ấn bên trong cơ thể của bọn họ ám lực. Chúng thân thể người run lên, tự nhiên phát hiện ám lực bị trong nháy mắt phong ấn lại, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là, trước mắt Mu Ni, quả thực thần thông quảng đại, lại có thể phá giải Thiện Tâm Tiên Tử ám lực, thì chính là, bọn họ rốt cục không cần đối mặt tàn nhẫn kết cục. Thiện Tâm Tiên Tử con mắt hơi co rụt lại, ngươi đến cùng là ai lại có thể phong ấn ta ám lực. Mộ Dung Nghị ha cười ha ha, đều nói Thiện Tâm Tiên Tử rất tinh minh, dưới cái nhìn của ta nhưng xuẩn có thể. Ngươi vừa nay muốn giết ta, xúc động ám lực. Ta nhưng bình an vô sự, điều này nói rõ ta có biện pháp áp chế ngươi ám lực. Mà ngươi nhưng một mực muốn dùng ám lực, áp chế ta các sư huynh sư tỷ. Thực sự buồn cười rất. Thiện Tâm Tiên Tử mặt rất năng, liên tục cười lạnh, vậy thì như thế nào, ta muốn giết các ngươi ai có thể đi. Ai nha nha, muốn giết người, khẳng định rất đặc sắc chẳng biết lúc nào bay tới một tóc trắng xóa lao nhân. Không, cũng nói không phải lao nhân, đầu người này phát trắng phao, âm thanh tăng thương, nhưng mà khuôn mặt nhưng già tuổi trẻ. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là qua đường người kia cười, đứng 100 mét có hơn, thân áo bào trắng không gió mà bay, có vẻ vô cùng phiêu dở. Người này cười lên, vô cùng nghịch ngợm. Nói chung hắn làm cho người ta cảm giác thấy hơi không ra ngô ra khoai, nói hắn lao đi, hắn nhìn lại cùng tuổi trẻ, nói hắn tuổi trẻ đi, lại nghe âm thanh lại rất giả. Thiện tâm tiên tử nhìn hắn hơi có chút thay đổi sắc mặt, chắp tay thi lễ xin hỏi vị này nhưng là danh chấn đại giang Nam Bắc ca. Nghe được ca chữ này, mọi người nổi lòng tôn kính. Ca là người vật, nhân xưng lão soái ca ca. Cao tuổi rồi, nhưng cả ngày sái khốc, phao mi mi. Cũng có người đưa hắn cái biệt hiệu, lao không đứng đắn. Có điều người này cũng không phải đại gian đại ác đồ, tuy rằng danh tiếng không chắc êm hay, nhưng cũng không gieo vạ quá nữ tử. Hắn tôn chỉ là, tán gái, chỉ phao không âm. Và mỹ nữ nói chuyện thiếm, hắn cảm thấy tinh thần thoải mái. Sắc mà không âm, cũng xưng một đại hoa. Ồ, vẫn là mỹ nữ có kiến thức, ta không thích người cũng khó khăn. Đến, cùng ca tâm sự, bàn luận cuộc sống, nói chuyện lý tưởng. Ca ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Đối với ca nhân vật này, Mộ Dung Nghị tự nhiên chưa từng nghe nói. Danh chấn đại giang Nam Bắc ca, cũng chỉ là danh chấn hoang vực đại giang Nam Bắc. Hắn không quen biết cũng không có gì lạ. Mộ Dung Nghị nhìn ca một chút, tâm cũng sốt sáng lên đến. Người này đến cùng có mục đích gì là địch là hữu? Một thiện tâm tiên tử rất khó đối phó, nếu như hắn cũng là kẻ địch, ngày hôm nay cũng thật là lành ít dữ nhiều. Chương 216, tiến vào trận cứu người. Thiện tâm tiên tử quyến rũ động lòng người nở nụ cười ca xem cuộc vui được rồi, ta giải quyết bọn họ, cùng ngươi ngắm hoa, ngắm trăng, thưởng phong tình. Được ca mặt mày hớn hở, nhảy lên động tác cực kỳ khuyết đại, quả thực như một tinh tinh lớn. Mọi người thấy thiện tâm tiên tử làm khó dễ, toàn bộ ngưng thần đề phòng. Nạp Lan Minh Châu hô đại gia tụ lại cùng nhau, bắt đầu bày ra hôn nguyên đại trận. Bọn họ làm đệ tử tinh anh, ngoại trừ Mộ Dung Nghị ở ngoài. Tất cả mọi người đều trải qua đặc biệt huấn luyện, đối với Hỗn Nguyên đại trận tu luyện đã có không sai thành. Theo Nạp Lan Minh Châu hiệu triệu, mọi người nhanh chóng chạm phương vị, tay hào quang lóe lên, một Hỗn Nguyên pháp côn xuất hiện. Đấu chuyển tinh di trong lúc đó, sân bãi quang cảnh đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không chỉ Thiện Tâm Tiên Tử bị vây ở trận, liền Độc Cô Long Nguyên cùng Lãnh Vô Sương cũng bị vây ở trận. Tuy rằng ba người đều ở trận, nhưng mà lẫn nhau nhưng không được thấy. Đây là Hỗn Nguyên trận pháp ảo diệu chỗ. Mà ba người tầm nhìn bên trong chứng kiến cảnh tượng cũng hoàn toàn khác biệt, nay cùng từng người nội tâm có quan hệ rất lớn. Tương hữu tâm sinh, nơi này tương chỉ chính là ngoại giới quan, cảm. Lãnh Vô Xương làm một đại nhân vật, đóng vai một nhu cô gái yếu đuối, nội tâm chắc mà bình yên, tựa hồ hết thể đều ở nàng khống chế. Tâm mắt của nàng chi, chứng kiến chính là xuân hoa rực rỡ, khắp nơi mỹ cảnh. Dĩ nhiên đối với 9 cái đệ tử tinh anh bố trí Hỗn Nguyên pháp trận, nàng cũng không thế nào xem trọng. Nếu như nàng muốn phá trận, từng giây từng phút cũng có thể làm cho Hỗn Nguyên pháp trận tán loạn. Đương nhiên nàng làm nhu cô gái yếu đuối diễn viên, mục đích không thuần, đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình, mặt ngoài nhìn lại thất kinh nhìn bốn phía. Làm người ngoài cuộc, Mộ Dung Nghị nhìn bên trong ba người rõ ràng nhất. Nhìn thấy Lãnh Vô Xương đáng thương bất lực dáng vẻ, hắn có chút đau lòng. Thế nhưng lấy đại cục làm trọng, hắn cũng không có mạnh mẽ tiến vào trận, đem cứu ra. Hắn trái lại mở miệng hướng về phía Độc Cô Long Nguyên kêu to, Độc Cô Long Nguyên, ngươi không phải bảo vệ Lãnh cô nương à? Nàng ở ngươi tả phía sau, mắt thấy cũng bị ngươi thiện tâm em gái giết. Hắn kêu to tự nhiên là mê hoặc thiện tâm tiên tử cùng Độc Cô Long Nguyên. Thiện tâm tiên tử vây ở trận, trước mắt là một mảnh sông băng, bóng ánh lóe sáng thế giới, làm cho nàng một trận hoa cả mắt. Giờ khắc này nghe được Mộ Dung Nghị tiếng kêu, mà âm thanh cũng không biết từ phương nào mà đến, ở nàng chứng kiến thế giới chi qua lại bồng bền. Này Hôn Nguyên đại trận quả thực cảo diệu, ngoại giới truyền đến bất kỳ thanh âm gì đều ở tại đưa đến khó mà tin nổi biến hóa. Vốn đang là sông băng thế giới, bị Mộ Dung Nghị âm thanh chấn động, trong phút chốc đã biến thành rừng dao biển lửa. Đương nhiên này cùng thiện tâm tiên tử tâm cảnh không thể tách rời, bắt đầu nàng lạnh lẽo giết chóc chi tâm, để nàng nhìn thấy trước mắt là sông băng. Mộ Dung Nghị gây nên nàng tâm lửa giận, quang cảnh lập tức ở nàng mắt biến hóa, đã biến thành rừng dao biển lửa. Nàng liên tục cười lạnh, như thế một không ra thể thống gì phá trận, cũng muốn nhốt lại ta à? Nạp Lan Minh Châu ra hiệu mọi người không muốn mở miệng nói chuyện, làm bày trận người, và cục mọi người, mở miệng nói chuyện, hiệu quả tự nhiên không giống nhau. Mộ Dung Nghị có thể từ bên ngoài nhiễu loạn thiện tâm tiên tử, mà bọn họ làm bày trận giả, há mồm phát ra âm thanh, khả năng lộ ra kẽ hở, làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Bọn họ dơ Hỗn Nguyên pháp côn, ám hợp thiên chín đại ngôi sao phương vị, đạo văn ở pháp côn hàng ngũ chuyển, lẫn nhau trong lúc đó chiếu rọi, đã hình thành một khép kín không gian. Có thể nói, bị vây ở trận pháp người, thật giống đứng thẳng ở một không gian khác bên trong, mà bên trong không gian này, có rất nhiều tính dẻo. Bị nhốt lại người, nếu muốn xuất trận, nhất định phải tìm tới trận then chốt, đó là mắt trận vị trí, nếu không, muốn chạy trốn ra đến, thiên nan và nan. Cái kia gọi ca híp mắt lại, cười vô cùng khuyết đại. Một trận dĩ nhiên nhốt lại hai cái đại mỹ nhân, ha ha ha, thực sự là một đại mỹ cảnh. Mộ Dung Nghị cảnh giác nhìn chằm chằm cái này, nhìn lại có chút không ra Ngô gia khoe ca, lo lắng hắn quấy rối. Tuy rằng Hỗn Nguyên pháp trận so sánh lợi hại, nhưng mà người ngoài cuộc đối phó bảy trận người lại hết sức dễ dàng, chỉ cần ở bên ngoài, đem vị trí của bọn họ quấy rầy, rất nhanh đại trận sẽ hỗn loạn, cách tán loạn không bao xa. Thấy ca không có động tác, Mộ Dung Nghị cũng bất động bất động. Bảy trận người, chán đều bước lên óng ánh mồ hôi hột. Hiển nhiên muốn nhốt lại Thiện Tâm Tiên Tử cùng Độc Cô Long Nguyên vô cùng không dễ. Đặc biệt là cái kia Thiện Tâm Tiên Tử, bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, mang theo quần cuộn ngập trời bích lãng bao phủ tứ phương. Đại trận tự thành không gian, sức mạnh khổng lồ, đem Thiện Tâm Tiên Tử sức mạnh cho ngăn cản, lẫn nhau chống lại, tự nhiên để mọi người tiêu hao nguyên thần lực đặc biệt to lớn. Mà ngập trời bích lãng của lấy, tất nhiên để Lãnh Vô Xương cùng Độc Cô Long Nguyên trước mắt cảnh vật đại biến, một ít đột ngột nguy hiểm lập tức hiện lộ. Quần cuộn bích lãng, đến Độc Cô Long Nguyên trước mắt, thành đá vụn bắn tung trời. Vì ngăn cản những này loạn thạch, hắn tất nhiên vung kiếm chém đánh đón đỡ. Trong nháy mắt Độc Cô Long Nguyên chu vi hỗn loạn tương mừng, loạn thạch bay ngang, tinh hỏa bắn mạnh. Mà cách Độc Cô Long Nguyên chỉ có 3 mét xa Lãnh Vô Xương, ở trận nhưng như là cách thiên sơn vạn thủy, chu vi sóng sức mạnh, tất nhiên để trước mắt nàng cũng phát sinh biến hóa to lớn. Vốn là trước mắt nàng là một mảnh xuân hoa, đầy đất bích thảo, nhưng mà trong nháy mắt, hoa cỏ khô vàng, lấm ta lấm tấm ánh lửa ở vùng quê chi thiêu đốt. Rất nhanh tinh hỏa liệu nguyên đã biến thành ngập trời đại hỏa, hình thành mênh mông vô bờ biển lửa. Biển lửa trong nháy mắt đem Lãnh Vô Xương cho vây quanh, nàng đương nhiên phải kinh sợ đến mức la to, như là con rùa mất đầu chạy loạn loạn va. Mộ Dung Nghị tâm mãnh liệt run rẩy, đống nhiên nhảy lên, phi vọt vào đại trận làm, trong nháy mắt gần kề Lãnh Vô Xương. Cũng ở hắn xông vào trận trong nháy mắt, cũng đem chính mình lật lối. Vẫn ở cục ngoại vui cười mắt thấy ca hiển nhiên sững sờ, tiếp theo ha cười ha ha kẻ ngu si nha, người khác nghĩ ra trận còn không ra được, dĩ nhiên chính mình nhảy vào đi. Ca âm thanh ở không vang vọng, truyền tới trong đại trận, dĩ nhiên hình thành cơn lốc, làm cho cả đại trận sóng lớn lại nổi lên. 9 vị đệ tử tinh anh, đều là trải qua cường hóa huấn luyện, đối với này Hỗn Nguyên trận khống chế, đã đến cảnh giới nhất định. Lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng coi như hiểu ngầm, liền Dư Liên Thành lúc này cũng không dám không tận lực. Hắn tuy rằng cao ngạo, không chịu hạ thấp cao quý đầu lâu, lúc này lại cũng phân rõ được, ai là kẻ địch, ai là bằng hữu. Vì mạng sống hắn không dám không tận lực. Nhưng mà Mộ Dung Nghị đột nhiên xông vào trận, để bọn họ không kịp chuẩn bị. Lúc này ở thời khắc mấu chốt, bọn họ không thể buông tay, một khi buông tay, sẽ làm Thiện Tâm Tiên Tử thoát vây, như vậy bọn họ nơi nào có đường sống có thể nói. Nếu kiên trì, Mộ Dung Nghị có thể sẽ bị vây giết trận, này không phải bọn họ kết quả mong muốn. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, Nạp Lan Minh Châu cắn cắn môi, thầm hận Mộ Dung Nghị nhiều chuyện. Mọi người thấy Nạp Lan Minh Châu không lên tiếng, tự nhiên không có ai rút khỏi, tuy rằng tâm có không đành lòng. Thế nhưng ở đại cục trước mặt, bọn họ cũng không kịp nhớ quá nhiều. Mà Dư Liên Thành thấy Mộ Dung Nghị xông vào trận, càng ngày càng ra sức. Đây là diệt trừ Mộ Dung Nghị cơ hội tốt, hắn há có thể buông tha. Mộ Dung Nghị đối với hắn nhục nhã, hắn nhưng là ghi lòng tạc dạ, chỉ có Mộ Dung Nghị cũng từng đã cứu hắn, phần ân tình này, nhưng không chút nào nhớ tới. Mộ Dung Nghị tiến vào trận, nhanh chóng nắm lấy Lãnh Vô Xương tay, thân đột nhiên hào quang bay lượn, 9 cái dũng tuyển dâng trào mà hiện. Đem chu vi sóng lửa mạnh mẽ bức cho bách ra quanh thân mấy mét có hơn. Lãnh Vô Xương trong lòng run lên, tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Nghị sẽ như vậy ngốc vọt vào bảo vệ nàng. Ngươi và ta không quen không biết, ngươi vì là tại sao phải cứu ta. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp, ta cứu ngươi đi ra ngoài, tự nhiên là muốn cho ngươi nghĩ ta người vợ. Ngươi nguyên lai ngươi là cái đang đổ lãng tử. Lãnh Vô Xương hiển nhiên có chút tức giận, có điều nàng tâm cũng rất nghi hoặc, tuy rằng thiếu niên này cười có chút tùy tiện. Thế nhưng ánh mắt cũng không tà ác. Điều này nói rõ cái gì? Coi như thế đi, có điều hiện tại ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, theo ta đi. Mộ Dung Nghị cười đem mặt chuyển hướng nơi khác, nho nhỏ hài lòng một cái. Nay không bị người quen nhận ra, cũng không sai, nếu không mình há có thể có cơ hội khiêu khích Lãnh tỷ tỷ. Ta không đi theo ngươi, trừ phi ngươi nói ra ngươi thân phận thực sự. Ta cảm giác ngươi và ta nên nhận thức, thế nhưng ngươi nhưng như là dẫn theo một tầng khăn che mặt, để ta thấy không rõ lắm. Mà vào lúc này, lòng đất đột nhiên tuôn ra 100 cái hỏa đâm từ Mộ Dung Nghị dưới chân bốc lên, đem cả người hắn đẩy lên. Mộ Dung Nghị phát hiện động tĩnh không đúng trong nháy mắt, đã sắp tốc mà đem Lãnh Vô Xương kháng lên. mà chính hắn nhưng đi ở mũi đao con đường, ánh lửa như hỏa xà như thế, cấp tốc quấn quanh ở hai chân của hắn. Chương 217, va chạm kịch liệt. Rất hiển nhiên Hỗn Nguyên đại trận, trải qua Thiện Tâm tiên tử mãnh liệt va chạm sau khi, đã bạo phát mạnh mẽ lực sát thương. Cùng lúc đó, đông đảo đệ tử đã lui thổ huyết. Khổng lồ như thế đụng nhau, đã đem mọi người cho chấn động nội thương. Muốn nhốt lại Thiện Tâm tiên tử cùng Độc Cô Long Nguyên, hai cái mạnh mẽ như vậy nhân vật, trả giá tự nhiên cũng đại. Tuy rằng bọn họ không chế quyền chủ động, nhưng mà Thiện Tâm tiên tử thủ đoạn thực sự lợi hại, chỉ chốc lát sau, để đại trận đứng bên bờ vực tan vỡ. Mọi người nếu muốn bảo vệ đại trận, tất nhiên muốn bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Như vậy tuần hoàn xuống, tất nhiên đại trận càng thêm mãnh liệt, mà Mộ Dung Nghị đã đi ở núi đao biển lửa làm, có thể thấy được nguy hiểm tất nhiên lũ lượt kéo đến. Xì, dây của hắn đã bị hỏa đâm cắt ra, một đôi bàn chân đã cùng hỏa đâm tiếp xúc. Trong nháy mắt dưới chân hắn đạo văn đan sen, lóng lánh bảo huy, tinh hỏa từ lòng bàn chân của hắn bản dưới không ngừng mà bay ra. Dù vậy, loại kia thấu xương giống như đau đớn, vẫn như cũ từ lòng bàn chân cấp tốc lan truyền đến trái tim, để sự nóng ruột của hắn kịch co rút lại bành trướng, sau đó kịch liệt nhảy lên. Có điều hắn mặt nhưng vẫn như cũ cười đến mức vô cùng sán lạ. Ngươi có phải là rất thương ngươi đại có thể đem ta bỏ xuống, để ta tự sinh tự diệt? Lãnh Vô Xương hơi có chút thay đổi sắc mặt. Mộ Dung Nghị cười hì hì, điểm ấy đau đớn coi như không cái gì, ta còn nhận được trụ. Ở cục ngoại ca nhìn Mộ Dung Nghị, như là cái tinh tinh lớn hưng phấn gọi tới gọi lui. Hoa kèn kẹt, 9 cái dũng tuyển, thiếu niên này lại có thể hiện ra 9 cái dũng tuyển. Nhân tài, tuyệt đối là nhân tài nhân tài. Chỉ có sách cổ ghi chép, cổ thánh hiền, có tu vi như thế, có thể tu luyện ra 9 cái sức mạnh dũng tuyển, cái tên này, tương lai tất nhiên thành tiên thành thánh nha. Nạp Lan Minh Châu mấy người tự nhiên cũng nhìn thấy Mộ Dung Nghị tuân ra 9 cái dũng tuyển, nhưng mà bọn họ nhưng không có ca vẻ hưng phấn, có chính là lo âu và khiếp sợ, có chính là đấu kỵ cùng căm hận. Nhưng mà bọn họ đều ở hết sức dày vò chi, bất luận có ra sao tình cảm, đối với Mộ Dung Nghị cũng chỉ có nhìn mà than thở. Dư Liên Thành bởi vì ước ao ghen tị, tâm sóng lớn cuồng lên, để hơi thở của hắn cấp tốc hỗn loạn. Phốc phốc, liên tiếp ói ra 2 ngụm máu tươi, cơ thể hơi loáng một cái, vị trí của hắn đã xuất hiện cái hở. Răng rác một tiếng, sấm sét như là bình địa mà lên. Một tia chớp, từ lòng đất lao ra, ở trên hư không chỉ đánh ra một đạo kinh người vết rách, như là đem hư không cắt đứt ra thành hai nửa. Kỳ thực này vết nứt không phải hư không vết rách, mà là đại trận vết rách. Thiện Tâm tiên tử tay háo tung bay, sợi tơ không ngừng mà ở trên hư không chi quay về cuốn lấy, như là một tiên tử ở trên hư không chi vặn vẹo duyên dáng kỹ thuật này. Nhưng mà những này sợi tơ ở trên hư không chi, co rỗi trong lúc đó bùng nổ ra sức mạnh, nhưng là kinh người. Vốn là đã xuất hiện vết rách đại trận, bị nàng quật mấy lần, trong nháy mắt tán loạn. Đại trận tán loạn bùng nổ ra sức mạnh, hướng về bốn phía cuốn lấy, như là biển gầm giống như che ngập bầu trời bao phủ ra. Chỉ là trong nháy mắt, 9 cái đệ tử tinh anh, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, bay ngang mấy ngàn mét có hơn. Hoa kèn kẹt, nhanh như vậy phá đại trận cái kia ca chạm đang cuộn trào năng lượng cùng chiều, nhưng hướng về núi cao như thế tuyên cổ bất động. Mà chu vi dòng năng lượng, ở hắn trước người nhanh chóng tách ra, xung kích y phục của hắn cùng tóc pháp phới, như là ở thổi như gió. Ở sau người hắn, lực lượng này bỗng nhiên hội hợp, dĩ nhiên vang lên tiếng sấm nổ giống như vang động. Thiện Tâm tiên tử thoát vây trong nháy mắt, đã nhìn chăm chú Lãnh Vô Xương, tay ngọc vung lên, một cái trong suốt phát ra ánh trăng ánh sáng sợi tơ, nhanh như tia chớp quay về Mộ Dung Nghị cùng nàng cuốn tới. Nàng thoát vây đồng thời, Độc Cô Long Nguyên tự nhiên cũng thoát khốn. Đột nhiên hắn tay kiếm, nhanh chóng múa, vô số kiếm hoa, long lánh hàn quang, ở trên hư không chi hình thành kiên cố tâm chắn, chặn lại sợi tơ. Tốc độ của hai người nhanh đến mức kinh người, ánh lửa đất đèn trong lúc đó, sợi tơ như là một thanh trường kiếm, đâm kiếm thuẫn. Mạnh mẽ lực xung kích, ở trên hư không chi dập dờn hào quang gợn sóng, cuốn thẳng trời xanh. Mà Độc Cô Long Nguyên tả cung bước tiến, dưới chân phát sinh xì xì tiếng, bụi mù chạy cuồn cuộn, thân thể không tự chủ được về phía sau di động. Ở hắn trượt quá địa phương, lưu lại 2 đạo thâm nửa mét hoa ngân. Mà hoa ngân là dài nhỏ khe, nơi đây bùn đất rất ít, phía dưới cơ bản là nham thạch. Mặc dù là tầng đất phía dưới nham thạch, cũng rõ ràng di lưu lại dấu vết. Có thể thấy được Thiện Tâm tiên tử đòn đánh này lực lượng lớn bao nhiêu, coi như Độc Cô Long Nguyên tuyệt vời, cũng khó có thể ứng đối. Thật không nghĩ tới, chúng ta có thể có đối lập một ngày. Thiện Tâm tiên tử nụ cười thu lại, mặt toát ra vẻ buồn bã. Ngươi tại sao phải cùng một phàm nhân không qua được? Ta biết ta lẽ ra không nên cùng ngươi động thủ, thế nhưng ngươi khư khư cố chấp, ta không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngươi. Độc Cô Long Nguyên mắt toát ra vẻ thống khổ, hiển nhiên đối mặt cục diện như thế hắn cũng không dễ chịu. Thiện Tâm tiên tử liên tục cười lạnh, ngươi còn biết có lỗi với ta? Ngươi mặc dù là cái nô bộc, ta từ nhỏ đến lớn đều coi ngươi là thân ca ca đối xử. ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên vì một phàm trần nữ tử, liên tiếp đối phó với ta. Ngươi để ta làm sao chịu nổi nhiều như vậy năm tình cảm, thật sự còn không ngăn nổi, ngươi cùng nữ nhân này mấy ngày tình cảm. Nguyên lai các ngươi là chủ nô quan hệ. Mộ Dung Nghị cười hì hì. Long Nguyên huynh, có như vậy tự cho là chủ nhân, sớm nên phản. Liên một phàm nhân cũng chưa từng có chủ nhân, cũng quá rắn rết tâm địa. Nhìn độc cô Long Nguyên cùng Thiện Tâm Tiên Tử quan hệ sơ cứng, Mộ Dung Nghị tự nhiên nhạc nở hoa, e sợ cho thiên hạ không loạn, tiếp tục gây xích mích quan hệ của hai người. Độc cô Long Nguyên gầm nhẹ một tiếng, câm miệng cho ta. Nghe được đi, độc cô Long Nguyên huynh, để ngươi câm miệng người khác đều xem ngươi như cái tiên tử, ta nhưng cảm thấy, ngươi là cái con tôm. Hơn nữa còn là cái kẻ đáng ghét con tôm. Mộ Dung Nghị ra mặt thật sự không phải dày, rõ ràng độc cô Long Nguyên ở để hắn câm miệng, hắn nhưng tái giá cho Thiện Tâm Tiên Tử. Thiện Tâm Tiên Tử cũng là bị tức đến chập mạch rồi, tự nhiên không ngẫm nghĩ khác biệt. Nàng đối với độc cô Long Nguyên, lại là khí lại là hận, cũng hiểu lầm độc cô Long Nguyên làm cho nàng câm miệng. Nàng giận dữ cười hay, hay cực kỳ. Ngày hôm nay ta để ngươi hận ta định, ngày hôm nay bất luận làm sao, ta cũng muốn chém giết yêu nữ này. Không biết nàng đến tột cùng cho ngươi uống cái gì thang, dĩ nhiên để ngươi như vậy che chở nàng. Ngươi rõ ràng không phải ngươi nghĩ tới như vậy, ngươi vì sao cố chấp như vậy muốn giết nàng. Độc cô Long Nguyên phát hiện người thiếu chủ này tử, không nói lý thời điểm còn thật khó dây dưa. Nạp Lan Minh Châu 9 người bị quét ngang sau khi đi ra ngoài, nửa ngày mới từ địa bò lên, thấy Thiện Tâm Tiên Tử cũng không tiếp tục truy giết bọn họ. Bọn họ đều cảm thấy lượm một cái mạng, đều cũng không kịp nhớ Mộ Dung Nghị, dồn dập lấy ra pháp khí mạnh mẽ, hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Ngược lại hiện ở bên trong cơ thể của bọn họ uy hiếp đã giải trừ, không có cần thiết ở chỗ này chờ chết. Ca xem cuộc vui nhưng xem hưng phấn không ngừng mà cười to, thân ảnh cao lớn đều cười thành một ma túy tôm. Cho hay nha, hai nam hai nữ, dĩ nhiên ở tranh giành tình nhân. Mộ Dung Nghị liếc chéo hắn một chút, biết vào lúc này không phải đắc tội cao nhân như thế thời điểm, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Đại gia, ngươi sai rồi, nơi này cũng không có phong cũng không có thố. Ta chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. A, ha ha ha, ngươi thật là biết hướng về chính mình mặt thiết vàng. Có điều ta yêu thích sự nhanh trí của ngươi cùng dũng cảm, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Lại đây, cùng đại ca tâm sự. Lãnh Vô Xương nhíu chặt lông mày, đây là người nào, già mà không đứng đắn nha, dĩ nhiên cứ gọi một người thiếu niên tiểu huynh đệ. Tuy rằng nàng đối với cái này ca không có hảo cảm gì, thế nhưng giờ khắc này nàng cũng không muốn bại lộ thân phận, tự nhiên không muốn gây nên ca chú ý, cũng chỉ có thể trầm mặc chờ đợi. Mộ Dung Nghị lắc lắc đầu nói ta có điều đi, ta quá khứ tất nhiên đưa cái này Thiện Tâm yêu nữ mang tới, chẳng phải là hại ca ca. Lãnh Vô Xương tâm cười thầm thiếu niên này thật là biết thuận cái hướng về bò, còn thật cùng lão này xưng huynh gọi đệ. Ha ha, được được được, ngươi giải quyết vấn đề của ngươi tới nữa. Nhân tài nha, nhân tài và mỹ nữ như thế đều là khan hiếm tài nguyên, ca yêu thích nha đại đại yêu thích ca một cao hứng, muốn thu bao nhiêu nhân tài làm thiếp đệ nha. Lúc này Thiện Tâm Tiên Tử hai mắt toát ra lạnh lẽo vẻ, quả thực ngưng tụ thành hai cái lạnh lẽo kiếm, chỉ trực độc cô Long Nguyên mặt. Ngươi tổ cùng nhà ta đời đời kiếp kiếp ước hẹn, các ngươi độc cô ra đời đời kiếp kiếp, vì chúng ta thắc rút hoàng tộc cống hiến, làm nô tỳ, không phải vậy tất nhiên bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Lẽ nào ngươi thật sự không để ý chính mình chết sống, muốn đối phó với ta à? Chương 218, huynh đệ liều mạng. Độc cô Long Nguyên mắt lập lòe bi thống vẻ, thế nhưng hắn nhận định sự tình, tất nhiên sẽ kiên trì. Kiêu căng khó thuần, cô độc lãnh nạo, chính là hắn bản sắc. Tuy rằng tâm có ngàn vạn cái không thoải mái, vẫn như cũ kiên quyết sẽ tiếp tục đi. Thiện Tâm ta không có sai, sai chính là ngươi. Mộ Dung Nghị chỉ là một phàm trần nữ tử. Đình chỉ, ngươi thật sự không nhìn ra, nàng là ở dục cầm cô túng, cố ý đang đến gần ngươi à? Ta giết nàng, là bởi vì thân phận nàng không rõ. Thiện Tâm Tiên Tử cười khổ lắc đầu một cái, nếu như không phải vì ngươi, ta chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Ngươi thực sự là làm ta đau lòng, dĩ nhiên vì một cô gái xa lạ, phụ lòng ta một mảnh lòng tốt. Làm thiên chi kiêu nữ, diện đối với mình tình như huynh trưởng độc cô Long Nguyên, thà rằng tin tưởng một cô gái xa lạ, cũng không tin mình, nội tâm của nàng tự nhiên hết sức thống khổ cùng khổ sở, căn bản là không có cách chịu đựng sự thực này. Tâm vạn phần phẫn hận, đương nhiên phải liều lĩnh đi giết chết Lãnh Vô Xương. Mộ Dung Nghị nhưng ha cười ha ha nói nhiều đường hoàng. Ta xem ngươi là bởi vì đấu kỵ hận mới đi giết một phàm trần nữ tử đi. Ngươi thấy Long Nguyên đại ca, đối với một phàm trần nữ tử đối với ngươi còn tâm. Ngươi rõ ràng là đang ghen, thật giống ngươi âu yếm đồ vật bị người cướp đi, tự nhiên vạn phần oán hận. Không nghĩ tới, cao cao ở Thiện Tâm Tiên Tử, dĩ nhiên cũng sẽ bị tình khó khăn. Nghe Mộ Dung Nghị, Thiện Tâm Tiên Tử mặt đều khí tái rồi. Câm miệng cho ta, ngươi cái khốn kiếp. Độc cô Long Nguyên là ca ca của ta, chúng ta tình cùng huynh muội, ta tự nhiên không thể nhìn hắn bị người lừa gạt. Ngươi lại nói hưu nói vượng, ta trước tiên cắt xuống ngươi đầu lưỡi. Vẫn trầm mặc, Lãnh Vô Xương cũng mở miệng, cô nương ngươi là cao quý thiên chi tiểu nữ, ta chỉ có điều là một sinh sống ở tầng thấp nhất phàm trần nữ tử, huống hồ ta còn thần có bệnh bất trị, căn bản không sống nổi quá lâu, ngươi hà tất khắp nơi làm khó dễ ta. Ngươi Long Nguyên ca ca, tốt với ta cũng đi, ngặt cũng đi, đó là chuyện của hắn, ngươi căn bản không nên đem đối với sự phẫn nộ của hắn thiên nộ đến ta đầu. Ta này có hạn thời gian, không thể lãng phí ở không liên hệ nhân thân. Hay là 10 năm, mấy chục năm, đối với các ngươi tới nói không coi là cái gì, thế nhưng đối với ta mà nói, một tấc thời gian một tấc vàng, ta chút nào lãng phí không được. Tỷ tỷ Mộ Dung Nghị nghe nói tâm run lên, vừa định nói tỷ tỷ bệnh không phải đã chữa trị sao, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Thiện Tâm tiên tử lập tức liên tục cười lạnh, ánh mắt như đao, đao đao khắc vào Lãnh Vô Xương mặt. Ngươi những này thủ đoạn, lừa quá ta Long Nguyên ca ca, nhưng không gạt được ta. Ngươi nói ngươi có bệnh bất trị, xin hỏi ngươi có bệnh gì một sâu không lường được cao thủ, làm sao có khả năng có bệnh? Độc Cô Long Nguyên chíu lông mày càng sâu, Thiện Tâm ngươi nói nàng là sâu không lường được cao thủ, không khỏi quá gượng ép. Coi như tu vi của ta không bằng ngươi, cũng sẽ không liền cao thủ ở bên người cũng biện không nhận ra. Mộ Dung Nghị cười đến ngửa tới ngửa lui, thông minh Thiện Tâm tiên tử, dĩ nhiên nói ra như vậy hấu chi đến, thực sự là buồn cười. Vẫn ở phía xa xem cuộc vui ca, Dung đùi đắc ý cười, nhìn phía Lãnh Vô Xương thời điểm, con mắt đều là đang phát sáng. Chính hắn lầm bầm lầu bầu địa đạo lợi hại nha, thật sự phi thường lợi hại. Cao thủ nha, cao thủ, ta ca không khâm phục cũng không được. Nét lời nói của hắn tự nhiên cũng truyền tới người khác trong lỗ tai, còn hắn nói cao thủ là ai, khâm phục ai, mọi người cũng nghe không hiểu. Lãnh Vô Xương đến là tâm âm thầm cả kinh, mặt ngoài nhưng vẫn như cũ một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Có điều nàng tự nhiên không thể bó tay chờ chết, hiển nhiên cái này Thiện Tâm tiên tử quyết tâm muốn giết mình, mà cái này ca mục đích gì, chính mình cũng không rõ ràng, biện pháp tốt nhất là chính mình rời đi trước nơi đây, kết thúc bọn họ dây dưa. Nghĩ đến này nàng mở miệng nói, giữa các ngươi có cái gì ân oán, tốt nhất không muốn dắt ta. Ta đi ta đồng ruộng đường nhỏ, các ngươi đi các ngươi tiên lộ, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Nếu cô nương nói ta đối với ngươi ca ca có ý đồ, phiền phức ngươi đem hắn mang đi, không nên để cho nàng quấn quýt lấy ta. Nói xong Lãnh Vô Xương xoay người đi, căn bản không có một chút nào lưu luyến tỉnh. Lùi một bước để tiến hai bước, quả nhiên sâu không lường được Thiện Tâm tiên tử cười gần, ngươi cho rằng như vậy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, cũng quá ngây thơ đi. Độc Cô Long Nguyên lông mày liên tục nhíu mấy lần, Thiện Tâm, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nàng bản thân đủ đáng thương, từ đầu đến cuối, là ta quấn quýt lấy nàng. Hiện tại nàng đi, ngươi vì sao còn không buông tha nàng? Gián giết tâm địa nha ngươi chỉ là vì ngươi bộ mặt, lần nữa địa muốn giết vị này Lãnh cô nương đi. Ta như vậy miểu tiểu nhân vật cũng không nhìn nổi. Long Nguyên huynh, nhìn lại ngày hôm nay không chấn áp cái này thật mặt mũi, bề ngoài như tiên tử, nội bộ bụng dạ hẹp hỏi Thiện Tâm ma nữ, nàng là sẽ không giảng hòa. Mộ Dung Nghị nhìn Thiện Tâm sát ý càng nồng, đánh đòn phủ đầu, đã đánh ra đại bằng điệu thần thông hướng về nàng chấn áp. Thiện Tâm tiên tử toát ra vẻ trầm trọc, như vậy hạ tiện thần thông cũng muốn chấn áp ta, quả thực là ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn hai chữ vừa mới ra khỏi miệng, nàng tay ngọc vung lên, một vệt thần quang như là kiêu dương bắn thẳng đến dưới một cột sáng, chói mắt thần quang, xông thẳng lên chín tầng mây. Mà ở thần quang chi, nhưng chỉ là một cái dài chín thước bạch cốt. Bạch cốt vừa ra, quả thực mây gió biến ảo, xa xa một đạo lốc xoáy bình địa mà lên, phát sinh ầm 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 nổ vang, như là một đạo cô yên liên tiếp thiên tế. Bị lốc xoáy cuốn qua địa phương, vạn vật sinh linh, trong nháy mắt bị cuốn lên bay ở gió xoáy chu vi, có trực tiếp bị gió lực cắn nát. Không chỉ như thế, lốc xoáy qua đi, một đạo hào rộng to lớn hình thành, quả thực đem đại địa phân cách thành hai nửa. Khe sâu không thấy đáy, quả thực đáng sợ không. Ca cùng Độc Cô Long Nguyên gần như cùng lúc đó con mắt kịch liệt co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Phong thần chi cốt. Phong thần chi cốt, tên như ý nghĩa, là phong thần xương. Tục truyền nói cổ phong thần ngã xuống, thân xương giải rác nhân gian các nơi, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, bốn mùa chi phong, mới không ngừng mà gợi lên. Truyền thuyết thật giả không biết được, nhưng mà Thiện Tâm tiên tử tay thần cốt, nhưng là thật 100% phong thần chân nhỏ chi cốt. Một chân nhỏ chi cốt, dĩ nhiên có giải chính thức, có thể thấy được phong thần sinh trước, là cỡ nào vĩ đại cao to. Nhưng mà là này một đoạn xương đùi, bị đánh bóng rèn luyện thành pháp bảo, uy lực to lớn tuyệt đối làm người ta kinh ngạc run sợ. Thần cốt ở Thiện Tâm tiên tử nhanh tay tốc bổ xuống. Dài đến không biết bao nhiêu trượng thần quang, quả thực như là một thanh kiếm thần, chém đánh hư không. Thần quang chỉ là cùng Mộ Dung Nghị thần thông nhẹ nhàng tiếp xúc, đại bằng điểu thần thông trong nháy mắt tán loạn. Mộ Dung Nghị trong lòng khẽ run lên, dưới chân đã dùng sức tà bay vọt ra. Độc Cô Long Nguyên kinh hãi đến biến sắc bên dưới, cũng lập tức hành động lên, nhanh như tia chớp tới gần Lãnh Vô Xương, ta nàng cấp tốc né tránh. Mà Thiện Tâm Tiên Tử nhìn lại muốn trước tiên chém xuống Mộ Dung Nghị cái này loạn nói huyên thuyên ra hỏa, đương nhiên nàng còn không biết trước mắt một mực thiếu niên là Mộ Dung Nghị, bằng không giết hắn tâm sẽ càng thêm vững chắc. Một thần cốt phách không bổ vào đại địa chi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, núi lở đất nước, đại địa trong nháy mắt bị phân chia ra một đạo kinh người hồng câu, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. To lớn lốc xoáy từ phương xa đã phi của tới, rộng lớn to lớn, quả thực như là thôn thiên diệt địa đại quái vật. Mộ Dung Nghị hoảng sợ liên tục, biết như vậy tiếp tục đánh, khẳng định lành ít giữ nhiều, coi như cùng Độc Cô Long Nguyên hai người liều mạng chống lại, kết quả cuối cùng cũng là một bại. Hắn quyết định thật nhanh, hô lớn Độc Cô Long Nguyên là nam nhân, mang theo Lãnh cô nương chạy mau, ta nghĩ biện pháp ngăn cản Thiện Tâm ma nữ chốc lát. Độc Cô Long Nguyên cảm xúc chập trùng, đối mặt Thiện Tâm tiên tử vô cớ làm khó dễ, vừa tức vừa giận, thế nhưng nghĩ nhiều như vậy nằm tình cảm, mắt thấy muốn đứt đoạn, rồi lại vô cùng đau đớn. Nếu muốn cùng Thiện Tâm liều mạng, hắn vẫn đúng là không xuống tay được. Tâm điện quang thạch tiệm, hắn cảm thấy tạm thời tránh một chút là lựa chọn tốt nhất. Hắn cảm kích nhìn Mộ Dung Nghị một chút, huynh đệ, còn không biết ngươi tôn tính đại danh, tương lai tất nhiên báo đáp. Ta tên Mục Ni Hắc, đừng la bên trong ba sách, đi mau. Đang khi nói chuyện lốc xoáy đã thôn hướng về phía Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị bùng nổ ra hết thể sức mạnh, chín cái dũng tuyển đều hiện, làm cho người ta cảm giác hắn như là một tòa núi cao hành lập tại chỗ. Thiện Tâm tiên tử hơi sững sờ, tiện đà cười to kinh diễm, tuyệt đối kinh diễm, có điều cũng là cái sắp chết thiên tài tuyệt thế bằng ngươi đạo hạnh tầm thường, là không ngăn được ta giết người. Trước mắt lốc xoáy phải đem Mộ Dung Nghị nhấn chìm, Độc Cô Long Nguyên cảm xúc như là làn sóng như thế cuồng lên. Như vậy cuồng mãnh lốc xoáy coi là thật cuốn qua đến, hắn làm sao ngăn cản được ta? Độc Cô Long Nguyên há có thể là hạ người ham sống sợ chết, trước tiên đào tẩu. Tâm kịch liệt xoắn xuýt, bỗng nhiên cắn răng một cái, hắn quyết tâm, huynh đệ, ta đến, đến rồi, ngày hôm nay không ngăn được nàng, ta cùng ngươi chết cùng một chỗ. Chạy trốn cầu thả sống sót, còn không bằng thoải mái đụng một cái. Chương 219, cuộc đời phụ du. Thiện Tâm tiên tử thất vọng thương tâm đến cực điểm, rất là hoài nghi trước mắt cái kia phong độ phiên phiên thiếu niên, là đã từng thương yêu chính mình Long Nguyên ca ca. Ngày xưa tình cảm, thật giống ở trong trước mắt đã biến thành phụ vân, làm cho nàng cảm giác lòng bàn chân lòng tốt trong nháy mắt bị lấy sạch, tâm cũng bị lấy sạch như thế. Trong cơn tức giận, nàng liên tiếp cười gằn. Hay, hay, ta hảo ca ca, đã như vậy, ngày hôm nay để ngươi ứng nghiệm các ngươi Độc Cô thế gia, đối với Thác Rút gia tộc lợi thể. Yêu chi cắt hận cực điểm, tất cả não tu bên dưới, Thiện Tâm tiên tử đã tâm lạnh tới cực điểm, đối với người ca ca này cũng hận tới cực điểm. Theo nàng tay phong thần bảo cốt ở lòng bàn tay xoay tròn bay lượn, cái kia to lớn lốc xoáy, trong nháy mắt sụp đổ, tiếp theo ngưng tụ, như bụi như yên như sương, như là nhân sinh phù ngộng. Trong nháy mắt không cảnh tượng, ở từng người người mắt có từng người bất hạnh cùng lòng chua xót. Mộ Dung Nghị phảng phất ở chớp mắt trở lại 3 tuổi cái kia nghĩ lại mà kinh gặp nạn nhật, thân nhiễm máu tươi, mắt thấy chính mình cha chết thảm, thời khắc này tâm vì đó phẫn nộ tới cực điểm, cả người quả thực muốn phát rồ phát điên. Mà Độc Cô Long Nguyên phảng phất trở lại 20 mấy năm trước, trước mắt một to lớn cái băng nước một trong cái hải tử đáng thương, cơ hồ bị đông chết. Một nhỏ gầy nữ hải, dùng nàng non nớt tay nhỏ, dùng sức lôi kéo hắn, không cho hắn rơi vào vực sâu không đáy. Thời khắc này hắn lòng đang run rẩy, tiêu căng khó thuần ánh mắt trở nên nhu hòa mà cảm tính, hai giọt thanh lệ từ mi mắt bên trong lướt xuống. Cuộc đời phù du khiến người ta say mê bất tỉnh, bất kể là phẫn nộ vẫn là cảm động, đều bị một đoàn phong chi vụ bao quanh xuống lại trụ, hình thành một ngoại tại tường vây, mà cái này tường vây không chỉ nhốt lại bọn họ, còn nhốt lại trái tim của bọn họ. Thiện Tâm tiên tử thủ đoạn tuyệt vời, thoáng qua biến hóa thần thông, quả thực thần úc khó dò. Từ gió cuốn cuồng long đến cuộc đời phù du chuyển biến, là một vừa mới nhu, hai đại cực đoan thần thông điên đảo. Gió cuốn cuồng long cương manh bá đạo, chân chính nghiền ép lên đến, phỏng trừng Mộ Dung Nghị cùng Độc Cô Long Nguyên cũng không chống đỡ được. Nhưng mà nàng cũng không đem này thần thông vận dụng đến để, đồ đột nhiên chuyển biến. Chuyển biến nhanh chóng, đối với thần thông năng lực quản lý, coi như Lãnh Vô Xương cũng âm thầm than thở. Nữ tử này ghê gớm, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể thành đại khí. Hôm nay gặp phải ba cái người trẻ tuổi, đều là nhân Long Phượng, nếu đều có thể làm việc cho ta, chẳng phải rượu thay. Liền cái kia vui cười như ngoan đồng ca, lúc này cũng chừng lớn hai mắt, khẩu phát sinh trà trà than thở tiếng. Đều nói Thanh Thiên Thần Giáo Thiện Tâm tiên tử, đã có thể kiên một ít đồng lứa cao thủ, lời ấy quả nhiên không phải hư. Hôm nay ta ca xem như là kiếm bộn rồi, vừa nhìn thấy hai vị tuyệt thế mỹ nữ, lại nhìn thấy một vị thiên tài tuyệt thế, còn vinh hạnh nhìn thấy một võ tu cường giả. Đây là năm, sáu đời đã tu luyện phúc phận. Lãnh Vô Xương tuy rằng mặt ngoài trên mặt mang theo kinh sợ, nhưng mà nội tâm nhưng hờ hững tự nhiên. Lúc này ở hai cái phía sau nam nhân, nhìn bọn họ ở phía trước chinh chiến sát phạt, cuộc đời phù du, nhân sinh cảnh ngộ khúc chiết hỗn loạn tâm thần của người ta, tâm cũng hơi có chút thay đổi sắc mặt. Nàng thậm chí đang nghĩ, kỳ thực có hai người đàn ông vì chính mình không màng sống chết liều mạng, cũng là một cái rất ấm lòng sự tình. Tình cảm tung bay, đầu óc chi không tự kìm hãm được nghĩ đến một người, xác thực hẳn là một yêu. Nghĩ đến sự si tình của hắn, nàng cái kia viên cứng rắn tâm, kỳ thực cũng có chút sóng lớn. Chỉ có điều này tình cảm bị nàng áp chế vùi lấp, đã đảo loạn không nổi sóng gió. Hống. Mộ Dung Nghị gào thét liên tục, thân bảo chiếu sáng mắt, hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Hắn không ngừng mà vung đầu nắm đấm, chung quanh đánh lung tung. Nhưng mà chu vi hạt tròn bụi bặm, không ngừng mà xoay tròn bay lượn, theo quả đấm của hắn đập xuống, hướng ra bên ngoài khuếch tán. Chỉ có điều những này hạt tròn bụi bặm, cũng có thể biến thành một ít huyết ảnh, ảnh hưởng Mộ Dung Nghị tâm tình. Phù sinh như ngộng, bao nhiêu bi thống cùng bất công, như là ác ma như thế kích thích hắn thần kinh. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhưng rõ ràng trước mắt, đâm nhói hắn, để hắn vì đó phong, vì đó cuồng, cả người như là điên rồi như thế, đang thiêu đốt sức mạnh của chính mình, điên cuồng chung quanh đánh giết. Kỳ thực hắn chính đang cùng mình tâm ma ở chiến đấu, hiện tại chân chính kẻ địch không phải người khác, mà là chính hắn. Nói như vậy, thiện tâm tiên tử thủ đoạn coi là thật tuyệt vời, có thể làm cho người tiến vào cuộc đời phụ du, không phải thật không phải giả tinh thần thác loạn trạng thái. Nếu như không thể phá tan tâm ma, tất nhiên sẽ bị tâm ma thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. Mà thiện tâm tiên tử sắc mặt nghiêm nghị, tay phong thần bảo cốt, long lánh ánh sáng thần thánh bao phủ tứ phương. To lớn không gian, thành nàng chế tạo cuộc đời phù du sân khấu. Mộ Dung Nghị cùng Độc Cô Long Nguyên nhìn thấy, tuy rằng đều là ảo giác, đều là do chính mình tâm ma đưa đến. Nàng lại có thể thông qua con mắt của chính mình, nhìn thấy hai người mắt thế giới khác nhau. Nàng đối với Mộ Dung Nghị quan tâm tự nhiên thiếu chút, đa số thời gian đều đang chăm chú Độc Cô Long Nguyên. Các loại từng tí sinh hoạt hình ảnh. Các loại Độc Cô Long Nguyên đối với nàng cảm ơn hình ảnh, sống sót Độc Cô Long Nguyên ký ức nơi sâu xa tình thật chi hình ảnh, đều nổi lên. Nhìn thấy những này hình ảnh, nàng tâm cũng đang run rẩy, nhìn Độc Cô Long Nguyên thanh lệ không ngừng mà nhỏ xuống, những kia cảm động, cũng làm cho nàng cảm động giả. Đúng nha, mười mấy năm huynh muội tình thâm, há có thể một khi hóa thành đông nước chảy. Loại này tình thân như là lao tù như thế đem Độc Cô Long Nguyên bộ lao, để hắn ở cuộc đời phù du chi, không ngừng mà ở hối hận. Rất hiển nhiên đây là thiện tâm tiên tử kết quả mong muốn, nàng muốn đem người ca ca này kéo đến bên cạnh mình, cũng không muốn chân chính muốn giết hắn. Kết quả Độc Cô Long Nguyên tâm tình cùng nội tâm hắn hình ảnh, trái lại cũng đem bản thân nàng cho cảm động. Những kia nhi lúc ký ức, lẫn nhau trong lúc đó hưu ái, hai người phân ăn một viên tiên quả, chờ chút ấm lòng người hình ảnh, há có thể không cho nàng dư vị, há có thể không cho nàng cảm động. Ai chưa từng có đi, ai không có sung sướng, ai không có thống khổ. Sinh hoạt chi, mỗi cái giai đoạn. Tổng có một ít người một chuyện, để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Khi này chút khó quên người, khó quên sự, đột nhiên có một ngày tập cùng nhau, từng hình ảnh thoáng hiện, bên trong vui cười cũng thật là thống khổ cũng được, đều sẽ đem ngươi cảm động. Một khi liền thi pháp người đều cảm động, cuộc đời phù du rất khó khống chế. Cuộc đời phù du chính là một loại ảo thuật loại hình thần thông, nhất định phải cầu người làm phép có thể rất bình tĩnh cùng không thể đối với bị người làm phép có yêu thương tình, phải có chỉ có thể có lạnh lẽo sát ý. Chỉ có điều thiện tâm tiên tử đồng thời đối phó hai người, đối với hai người thái độ rất lớn không giống, này vừa vặn là đòi mạng địa phương. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nàng bị cảm động, trong nháy mắt bị cuộc đời phù du quấn quanh, tiến vào không rõ bất tỉnh thế giới làm. Nàng tuy rằng vẫn như cũ vung vẩy bắt tay phong thần bảo cốt, cũng đã không có lúc trước sát phạt thủ đoạn. Nàng nhìn lại như là một tiểu muội muội, chảy xuôi nước mắt, cảm tính nhìn chính đang thống khổ cùng hối hận Độc Cô Long Nguyên. Mà Mộ Dung Nghị bị cừu hận tràn ngập toàn bộ đầu óc, nằm ở trạng thái mất khống chế, tâm nhìn chi, rất sắp xuất hiện rồi Độc Cô Long Nguyên cùng thiện tâm tiên tử. Nhưng mà hắn chứng kiến thiện tâm tiên tử đã thay đổi hình mạo, hoàn toàn biến thành đáng ghét đáng trách hỏa xảo linh. Giết! Dung trời giống như một tiếng gầm rú, hắn đã triển khai đại bằng điệu thần thông, quay về thiện tâm tiên tử đánh tới. Chính đang cảm động thiện tâm tiên tử, đầy mắt đều là Độc Cô Long Nguyên, thần thông đánh tới, nàng còn không tự biết. Chờ đến liệt diễm bay lượn chim đại bàng vọt tới trước mặt, nàng mới bản năng vung lên bảo cốt hộ thể. Oeng, một tiếng rung trời giống như tiếng vang, chim đại bàng trong nháy mắt nổ tung, phóng lên trời ánh lửa bốc lên lên không hai mươi mấy mét mới tán loạn ra. Mà thiện tâm tiên tử, nhưng thân hình tung bay, về phía sau bay ngược trăm mét. Tình huống thế nào liền người làm phép, thật giống cũng chiêu ca vốn đang ở than thở thiện tâm tiên tử thủ đoạn, nhưng mà nhìn thấy nàng bị Mộ Dung Nghị tập kích, sức lực chống đỡ lại dĩ nhiên yếu đi một đoạn dài. Suýt nữa kinh rơi mất miệng. Lãnh Vô Xương tự nhiên cũng nhìn ra vi diệu biến hóa, tâm cười thầm cái này thiện tâm tiên tử không nên cảm tính, mà nên đem lòng dạ ác độc tiến hành tới cùng. Một khi bản thân nàng cảm động, tất nhiên sẽ bị quyển như cuộc đời phụ du làm. Bị cuốn vào cuộc đời phụ du, kết quả sẽ bất đồng thật lớn. Thiện tâm tiên tử tuy rằng tuyệt vời, nhưng cũng mất đi nắm quyền trong tay. Chuyện này ý nghĩa là, ba người nếu muốn lao ra, hoặc là có siêu cường giả đứng ra đánh vỡ này cục, hoặc là dựa vào chính mình phá tan tâm ma chướng. Không chỉ như thế, ba người lẫn nhau trong lúc đó va chạm, tất nhiên phát sinh đại chiến. Ở cuộc đời phụ du làm, ai còn nhận thức ai, người trước mắt mặc kệ là cha đẻ vẫn là mẹ ruột, cũng có thể bị chính mình xem thành kẻ thù của chính mình, mà kẻ thù cũng khả năng bị chính mình biến thành kẻ địch. Theo Mộ Dung Nghị đối với thiện tâm tiên tử phát động công kích, mà thiện tâm tiên tử bản năng cản một cái, ba người thị giác bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Ba người trong nháy mắt hỗ thành sừng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau mắt đều xuất hiện mê ly vẻ mặt. Thiện tâm tiên tử nhìn lại rất là thương tâm nhìn Mộ Dung Nghị, khóe mắt chảy máu hai hàng thanh lệ. Ngươi Long Nguyên ca ca, ngươi làm sao độc ác như vậy, dĩ nhiên thật sự đối với ta hạ sát thủ. Chương 220, Thiên Cổ Cựu Hận. Độc Cô Long Nguyên mắt nhưng vẫn tràn ngập hối hận, nhưng mà hắn nhìn phía người cũng không phải thiện tâm tiên tử, nhưng là Mộ Dung Nghị. Thiện tâm, cảm tạ ngươi, nhiều như vậy nằm coi ta là kết hôn ca. Như vậy tình, ta há có thể quên. Mộ Dung Nghị hai mắt trừng tròn xoe, nhìn thiện tâm tiên tử rơi lệ, cái kia bóng ánh nước mắt, lòng lánh say lòng người tia sáng, trong nháy mắt như là đem hắn qua chén. Hắn thô bạo cùng phẫn nộ, đang chầm chậm tan rã, cái kia đang trách hỏa xảo linh không gặp. Lúc này thiện tâm tiên tử, nghiễm nhiên thành một vị phong thái lỗi lạc nữ tử, có mấy phần lãnh diễm, có mấy phần cao quý. Lãnh Vô Xương âm thầm xuyên thấu qua Mộ Dung Nghị tầm nhìn, thình lình phát hiện, Mộ Dung Nghị mắt thiện tâm tiên tử, dĩ nhiên có mấy phần như nàng. Nàng tâm vì đó chấn động, không hiểu người trẻ tuổi này, vì sao ở cuộc đời phù du nhìn thấy chính mình. Kỳ thực nàng sai rồi, Mộ Dung Nghị nhìn thấy cũng không phải là Lãnh Vô Xương, mà là đem Lãnh Vô Xương dung mạo cùng thiện tâm tiên tử dung mạo tổ hợp lại cùng nhau, huyền nghĩ ra được mẫu thân của hắn. Từ nhỏ chưa từng thấy mẫu thân của chính mình, gặp rất nhiều mỹ nữ sau khi, hắn có lúc đang nghĩ, mẫu thân của chính mình đến tột cùng trường ra sao là như thiện tâm tiên tử nhiều vẫn là Lãnh Vô Xương nhiều. Cũng chính là bình thường loại này lung tung ý nghĩ, để hắn lúc này xuất hiện như vậy ảo giác. Cuộc đời phù du, mộng không phải mộng, tỉnh bất tỉnh, trạng thái như thế này bên dưới người, đều sẽ bị đào móc ra sâu trong nội tâm đổ vật. Nếu thiện tâm tiên tử vẫn như cũ không chê quyền chủ động, có thể mang Mộ Dung Nghị vẫn dẫn dắt hướng về cứu hận, để hắn bị chính mình hận chi tâm ma giàn vặt, cuối cùng sẽ bởi vì hận mà đem mình giết chết. Đây là cuộc đời phù du chỗ đáng sợ. Nhưng mà nàng quan tâm Độc Cô Long Nguyên quá nhiều, một mặt là hận, một mặt là tình dẫn dắt, như là thủy hỏa giao hòa, kết quả có thể tưởng tượng được, không phải thủy bị hỏa đun sôi, là hỏa bị thủy tơi tát. Để bản thân nàng cũng rơi vào cuộc đời phù du làm. Nàng lúc này nhìn Mộ Dung Nghị, nhìn Mộ Dung Nghị mắt sự thù hận nhàn nhạt biến mất, rất nhanh như một mang theo nồng đậm nhớ nhung hài tử, đầy mắt chính là chờ đợi cùng ngóng trông vẻ, nàng trái lại sững sờ một chút. Ca nhìn thế cuộc biến hóa tế nhị, ha cười ha ha, gọi tới gọi lui. Thật không nghĩ tới, này thiện tâm tiên tử đem mình cũng trộn vào. Lần này được rồi, liền thi pháp người, đều cuốn vào, xem ba người này, như thế nào phá này cuộc đời phụ du. Lãnh Vô Xương hờ hững không nói, ngắm ca một chút. Ca lúc này cũng vừa hay liếc nhìn nàng một cái, cười hì hì ngươi ở ba cái người trẻ tuổi trước mặt có thể giả trang, ở trước mặt ta không cần xếp vào. Ta biết ngươi là một cao thủ, khả năng ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không nhúng tay ngươi sự. Chỉ cần ngươi không chọc ta, ta sẽ không đối phó với ngươi. Như vậy rất tốt, ta nghe nói ca luôn luôn đối với mỹ nữ cùng thiên tài tuyệt thế cảm thấy hứng thú, mục tiêu của ngươi sẽ không muốn đánh tận ba. Lãnh Vô Xương hờ hững nở nụ cười, thần thái và khí chất phát sinh biến hóa to lớn, nơi nào còn có thể nhìn ra nàng nửa điểm nhu nhược thái độ. Ca cười hì hì, ta vốn là có ý nghĩ này, thế nhưng ta nhìn ra được cái này thiện tâm tiên tử cùng cái này tóc đỏ nam tử khó đối phó, ta vị có thể không lớn như vậy, vẫn là quên đi. Có điều cái này đẹp trai tiểu tử rất thú vị, ngươi xem cuộc đời của hắn cũng rất khúc chiết. Người này ta muốn định, có điều nhìn lại hắn thật giống cùng ngươi có chút liên lụy, lẽ nào ngươi không quen biết hắn? Đây là ta sự, không nhọc ca nhọc lòng. Lãnh Vô Xương lãnh diễm nở nụ cười, kỳ thực đối với Mộ Dung Nghị cũng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có điều nàng tiếp cận Độc Cô Long Nguyên có mục đích của nàng, lúc này cũng không muốn nhiều tra hỏi Mộ Dung Nghị nội tình. Có điều nàng nhìn Mộ Dung Nghị nhân sinh cảnh ngộ, cũng không khỏi cảm thán một phen. Cảm thấy thiếu niên này cũng thật là nhiều đau khổ. Có điều hắn ngạo nhân biểu hiện, vẫn để cho người hết sức vui mừng. Ta cảm thấy đi, ngươi nên rời đi trước bọn họ. ngươi xem ba người này bất kể là hình dạng cùng thiên phú, đều là nhân gian cực phẩm, nếu bọn họ bởi vì ngươi, đánh cho một mất một còn, bất luận ai sống ai chết, đều là khiến người ta cực kỳ thương tiếc sự tình. Nhân tài hiếm thấy, thiên tài càng hiếm có, chúng ta làm sao cũng phải vì chúng ta thiên thu đời sau cân nhắc. Lại nói, tám vực chi sắp sửa có một chưa từng có kiếp nạn, nói không chắc ba người bọn họ đều sẽ thai kiếp khó quật khởi, như vậy tám vực có thể nhiều một hai trụ cột, cũng là người trong thiên hạ chi phúc. Không nghĩ tới ca ngoại trừ phong lưu yêu mới ở ngoài, dĩ nhiên cũng có thương xót thiên hạ chi tâm, tiểu nữ tử thực sự kính nghệ. Nếu ngươi đều nói như thế, ta không đi, là quá không biết điều. Cũng có vẻ đại gian đại ác, đã như vậy hối hận có kỳ. Nói xong Lãnh Vô Xương chậm rãi xoay người, nàng đi lại tuy rằng rất chậm, thế nhưng một bước là ngàn mét ở ngoài, lòng đất lưu lại vết chân, diện còn để lại một ít thần bí đạo văn, quả thực ảo diệu vô cùng. Xúc địa thành thốn, thủ đoạn cao cường nha. Nhìn Lãnh Vô Xương hai, ba bước đã biến mất mất bóng, ca tự đáy lòng phát sinh cảm thán. Không biết cô gái này là ai, quả thật là đáng sợ nha, có điều nhìn lại người cũng không tệ lắm, rất nghe khuyên, mị cũng khiến lòng người động. Ở hắn lầm bầm lầu bầu công phu, lòng đất vết chân đạo văn rất nhanh tán loạn, hình thành mưa ánh sáng, tản ra không gặp. Mà cuộc đời phù du sân khấu, xuất hiện khiến người ta kinh ngạc một màn. Mộ Dung Nghị dĩ nhiên vọt tới, thật chặt ôm lấy Thiện Tâm tiên tử, trong mắt chứa nhiệt lệ, khẩu vẫn kích động kêu mẫu thân. Thiện Tâm tiên tử nhưng cũng ôm chặt Mộ Dung Nghị, mặt nước mắt châu còn ở lăn xuống, có điều đã biến thành vui sướng nước mắt. Long Nguyên ca ca, người rốt cục quay đầu lại. Nương, nương, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Mộ Dung Nghị chân rõ ràng ngốn lượng, đầu kề sát ở Thiện Tâm tiên tử ngực chi, cảm thụ chưa bao giờ cảm thụ quá tình mẹ. Cuộc đời phù du, ở hắn lúc này mắt, Thiện Tâm tiên tử là hắn xưa nay chưa từng thấy mẫu thân. Hắn phảng phất cảm giác mình là cái kia còn không lớn lên thằng nhóc, ở tham lam cảm thụ tình mẹ, cảm thụ mẫu thân ấm áp ôm ấp. Không thể nghi ngờ nữ tử ngực là ấm áp nhất, mềm mại nhất, cũng là tối nhu tình địa phương. Mẫu thân ấm áp cũng đến từ nơi này, hắn mặt ở diện không ngừng mà sượt ra sượt, cái kia phân ấm áp như là tháng 3 gió xuân, thổi đi nội tâm hắn lạnh giá, để hắn si mê cùng say xưa. Mộ Dung Nghị là đứa trẻ trong sáng, không có ý tưởng khác, thuần túy là ở tỉnh không phải tỉnh, mộng không phải mộng trạng thái, cảm thụ chưa bao giờ cảm thụ quá tình mẹ. Nhưng mà động tác của hắn để người ngoài cuộc ca xem nhiệt huyết sôi trào, máu mũi đều chảy ra. Hoa kèn kẹt, mới vừa rồi còn đánh cho một mất một còn, làm sao đột nhiên ôm. Thiếu niên này nhìn lại trường ra ràng lắm, dĩ nhiên ta còn sắc. Có điều, nơi đó đúng là địa phương tốt. Mộ Dung Nghị đem kẻ thù xem thành nương thân, bất kể nói thế nào giới tính không có lầm. Nhưng mà độc cô Long Nguyên sai thái quá, hắn dĩ nhiên thắc loạn coi Mộ Dung Nghị là thành Thiện Tâm tiên tử. Hắn tâm đối với Thiện Tâm tiên tử tràn ngập hổ thẹn tình, không biết làm sao biểu đạt. Nhìn thấy hắn Thiện Tâm muội muội, dĩ nhiên nhào tới một cô gái hoài, hắn nhìn chăm chú một hồi nữ tử mặt thình lình phát hiện, cô gái kia dĩ nhiên cũng là chính mình Thiện Tâm muội muội. Nhất thời đầu hắn một ngất, tâm mãnh liệt run lên. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào ta đang nằm mơ, lẽ nào ta tâm để ta cho Thiện Tâm muội muội một ôm ấp đúng nha? Khi còn bé ta thường thường ôm nàng, bây giờ lớn lên, nhưng thật không tiện ôm nàng. Lẽ nào, ta tiềm thức, còn muốn ôm lấy nàng? Đối với một không quen biểu đạt cảm tình nam tử tới nói, kỳ thực một ôm ấp, vượt qua thiên ngôn và ngữ. Độc cô Long Nguyên dù sao ở cuộc đời phù du chi, tất cả hành vi đều sẽ theo trái tim của chính mình đi, nghĩ đến cho Thiện Tâm một ôm ấp, trực tiếp ôm tới. Hắn ôm lấy không phải là Thiện Tâm, nhưng là Mộ Dung Nghị. Ca xem hầu như nhảy lên, trời ạ! Này quan hệ của ba người cũng quá phức tạp điểm. Hai người này anh chàng đẹp trai trong lúc đó dĩ nhiên có cơ tình. Hắn lúc này chỉ lo cả kinh một sạ, căn bản không vận dụng phép thuật đến nhìn rõ ràng sự tình bản chất, ba người trong lúc đó thuần khiết biểu đạt yêu phương thức, lại bị hắn vặn mèo. Hắn gấp đến độ như chảo nóng con kiến, lại là bính lại là khiêu. Không được, như vậy không được, ta đến vì bọn họ phá cục, không thể để cho bọn họ lung tung tiếp tục làm. Đây cũng quá tiền vệ, ta ca đều không chịu được nha. Phá tan cuộc đời phù du cục, cũng không dễ dàng, nhưng mà ca là cao nhân, tuy rằng phiền thoái một chút, vẫn bị hắn thuận lợi phá tan. Phá tan cục trong nháy mắt, ba người gần như cùng lúc đó tỉnh lại. Thiện Tâm tiên tử thình lình phát hiện, chính mình ôm ấp có thêm một đầu, đầu chính đang nàng đẩy đặn ngực đè lên, hơn nữa ngực cướp nhẹp, nàng tâm lập tức có chút buồn nôn lên. Đông nhiên đem ngực đầu đẩy ra một khoảng cách nhỏ, Thiện Tâm tiên tử cùng Mộ Dung Nghị liếc mắt nhìn nhau. Cái nhìn này, bùng nổ ra thiên cổ khiếp sợ, vạn cổ cừu hận nha. Trời ạ, ngươi làm sao sờ ngực ta? Mộ Dung Nghị kinh hô một tiếng, nhảy một cái là ba cao mười mấy mét, mang theo độc cô Long Nguyên phi trùng mà chạy. Chương 221, Thái cực càn khôn. Thiện Tâm tiên tử giống như tiên tử đẹp, giống như tiên tử cao cao ở, bây giờ bị một người thiếu niên ôm ấp, nằm nhoài bộ ngực, còn đem ngực cho làm ướt. Chuyện này quả thật là xỉ đại nhục, càng càng đáng giận là chính là, hắn cao hơn nước đều, chính mình ăn hắn đậu hũ, đáng ghét, đáng trách đến cực điểm. Nàng nhất thời tức giận vạn phần, giơ lên phong thần côn đánh. Nhưng mà dài đến không biết bao nhiêu trượng thần quang, đột nhiên đứng ở không, bởi vì tên khốn này sau lưng dĩ nhiên là nàng Long Nguyên ca ca, nàng làm sao xuống tay được. Độc cô Long Nguyên cho thiện tâm tiên tử ôm ấp, là từ phía sau ra tay, thực chất hắn ôm ấp chính là Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị tỉnh táo ngay lập tức, nhìn thấy tự mình ôm mâu thân dĩ nhiên là thiện tâm tiên tử, phỏng chứng nước mắt nước mũi đều chạy tới ngực của nàng. Đầu như điện quang gấp thiểm, hắn sáng tỏ, này thiện tâm tiên tử nhất định sẽ nổi giận vạn phần, hận chết chính mình, thoát thân quan trọng. Hắn vọt một cái là ba cao mười mấy mét, còn không phản ứng lại Độc Cô Long Nguyên, tự nhiên bị hắn liên quan phi trùng mà lên, này trái lại để hắn tránh được một kiếp. Trong giây lát cũng tỉnh lại Độc Cô Long Nguyên, nhận rõ tự mình ôm người là một người thiếu niên, kêu sợ hãi bung lỏng tay ra, từ không ngã xuống. May là cũng chỉ có cao 30 mét, ngã xuống đem đại địa đập phá cái không lớn không nhỏ vũng bùn, mà Độc Cô Long Nguyên kinh hồn bất định, hận không thể tìm ca khe nước chui vào. Này ôm người đàn ông coi như xảy ra chuyện gì không mặt mũi nhìn lòng đất liệt tổ liệt tông. Thiện tâm tiên tử thấy Độc Cô Long Nguyên cùng Mộ Dung Nghị thoát ly, lập tức giơ lên phong thần bảo cốt, thần quang vạn trượng, ở không quét ngang lên. Mộ Dung Nghị kêu sợ hãi gọi tới gọi lui, có còn lẽ trời hay không, ngươi sờ ngực ta, còn muốn giết người diệt khẩu. Hắn thấy chung quanh không có lanh vô xương, trong lòng có chút hoảng rồi, thế nhưng vừa nghĩ tới, vừa nãy mình và thiện tâm tiên tử ôm ấp như vậy khẩn, không thể là nàng giết nàng, tâm trái lại vô cùng quyết tâm. Nhanh chóng tránh né, hướng về ca nhích lại gần. Ca, thấy cái kia đẹp đẽ tỉ tỉ đi nơi nào hả? Nàng đi rồi, ở các ngươi sống mơ mơ màng màng thời điểm nàng đã đi rồi. Ca cười hì hì, một phát bắt được phong thần bảo cốt đặt xuống thần quang, dĩ nhiên đem thần quang mạnh mẽ chết loan, đem thiện tâm tiên tử chấn động liên tục rút lui. Thiện tâm tiên tử vừa tức vừa hận ca, ngươi đây là ý gì? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ở cuộc đời phù du chi, hắn coi ngươi là thành nàng nương, ôm ngươi rất khiến người ta cảm động. Bằng điểm này, ngươi không nên lạnh lùng hạ sát thủ. À, phi ai là hắn nương, cái này xấu lưu manh thiện tâm tiên tử cảm thụ độ ngực mình ướt nhẹp, tức giận dậm chân, đống nhiên bay đến không. Mục Ni Hắc lần sau không để cho ta nhìn thấy ngươi, không phải vậy ta đem ngươi băm thành tám mảnh, ném vào trong sông cho An Vương Bát. Âm thanh còn ở không đồng bền, mà người từ lâu không thấy bóng dáng. Độc Cô Long Nguyên từ địa bò lên, có chút hồn bay phách lạc, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Mộ Dung Nghị. Hắn có chút không rõ tại sao mình ở cuộc đời phụ du chi, sẽ coi thiếu niên này là thành thiện tâm muội muội, còn ôm hắn như thế khẩn, chẳng lẽ mình tâm lý không khỏe mạnh, tiềm thức yêu thích nam nhân. Nghĩ tới đây, không tự kìm hãm được dùng mình một cái, đống nhiên lắc đầu, nghĩ đến Lãnh Vô Sương, chính hắn tâm rõ ràng, hắn là yêu thích nàng. Hắn đưa mắt từ Mộ Dung Nghị thân rơi vào ca thân. Tiền bối, không biết Lãnh cô nương đi như thế nào, nàng một phàm nhân, coi như đi, cũng đi không xa lắm, ta làm sao ở phụ cận không tìm được tung tích của nàng. Ca nhìn lại có chút không cao hứng, ta rất già à, nàng đi rồi là đi rồi, còn đi như thế nào, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Độc Cô Long Nguyên nhất thời nghẹn lời, cảm giác lời không hợp ý hơn nửa câu, không phải đồng đạo người, lập tức hướng về phía Mộ Dung Nghị chắp tay. Mục Ni Hắc tiểu huynh đệ, bất kể nói thế nào, lần này đa tạ ngươi không màng sống chết dũng cảm đứng ra cứu Lãnh cô nương. Sau này còn gặp lại. Chờ đã, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi vì là tại sao phải cứu Lãnh cô nương, thật giống nàng là ngươi muốn giết người tỉ tỉ. Độc Cô Long Nguyên con mắt lạnh lẽo vừa mở, những chuyện này ngươi làm sao mà biết. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta luôn cảm giác ngươi giáp tâm bất lương. Nhưng mà, xem ngươi không màng sống chết cứu Lãnh cô nương, để ta vô cùng khó hiểu. Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Mộ Dung Nghị cười lắc đầu. Độc Cô Long Nguyên lạnh rên một tiếng, đây là ta sự, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đúng rồi, ngươi nếu biết một ít chuyện, nói vậy nhận thức Mộ Dung Nghị cái kia đê tiện vô liêm sỉ tiểu hỗn đản, nếu như ngươi gặp phải hắn, phiền phức ngươi chuyển cáo hắn, để hắn rửa sạch sẽ cái cổ chờ, ta sẽ đem đầu của hắn chặt bỏ đến. Nói xong Độc Cô Long Nguyên hóa thành một đạo phi kiếm, trong nháy mắt cũng biến mất rồi. Mộ Dung Nghị vung vẩy một hồi nằm đấm, hướng về phía không cười hì hì. Coi như ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta là ai, ai giết ai còn chưa chắc chắn nghi. Tiểu tử, ngươi phức tạp nhất ca như là xem mỹ nữ như thế, ánh mắt nhiệt liệt nhìn Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị gặp phải hắn hừng hực ánh mắt, lập tức nhảy ra 3 mét. Ngươi sẽ không cũng giống như Độc Cô Long Nguyên, đối với nam nhân cảm thấy hứng thú ba cũng thật là buồn nôn, lại bị tên kia ôm một lần, hơn nữa còn là từ phía sau. Tên kia trong lòng khẳng định không khỏe mạnh. A Phi, ta ca bên người mỹ nữ như mây. Sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú, có điều nói đi nói lại, ta xác thực đối với ngươi vô cùng cảm thấy hứng thú. A, thật biến thái. Mộ Dung Nghị nhanh chân chạy. Ca đuổi theo, ha cười ha ha, đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, cũng không phải là cái kia cảm thấy hứng thú. Phàm là thiên tài tuyệt thế, ta đều cảm thấy rất hứng thú. Ta yêu thích cá tính của ngươi, tiêu sái, quả quyết, trí tuệ. Có hứng thú hay không bái cái đường? Mộ Dung Nghị mặt kinh sợ đến mức trắng bệch. Đại ca, ta không thể cùng ngươi bái đường, ngươi tha cho ta đi. Mẹ kiếp, ngươi nhìn ta cái miệng này, điều tức mỹ nữ quen rồi. Ta nói sai, ta là nói kết bái. Mộ Dung Nghị im bặt đi, đến rồi cái xe thắng gấp. Ma ca chính đang truy đuổi gắt gao, ầm đánh vào Mộ Dung Nghị phía sau lưng, không cẩn thận truy vĩ, Mộ Dung Nghị bị hắn va bay về phía trước lăn trăm mét. Ca kêu to xin nhờ, ngươi làm sao đột nhiên ngừng lại? Đại gia ngươi, còn đoán ta? Ngươi ở phía sau, nhìn thấy ta dừng lại, mình không thể dừng lại à? Mộ Dung Nghị từ lòng đất bò lên, trắng ca một chút. Ca ha cười ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chuyện ta nói, ngươi ý kiến đến gì? Kết bái nghe qua rất thú vị, có hay không lễ ra mắt? Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười. Ca đại cười nói, tiểu quỷ đầu, quả nhiên là cái giật mình quỷ. Lễ ra mắt thiếu không được, ngươi tới, ta truyền dạy cho ngươi, một bộ bộ pháp. Nói ca ở địa, tả càn khôn, hưu thái cực đi mấy bước, trong phút chốc lòng đất ánh sao mùa tung, đại địa vì đó run rẩy. Đây là một bộ thái cực càn khôn bộ, ngươi phải hiểu được phân biệt những này phương vị, có càn, khôn, chấn động, tuấn, khảm, cách, cấn, đoái. Những này phương vị không thể sai, có thể luân phiên giẫm đạp. Từ vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Rõ ràng áo lý, thoát thân không là vấn đề. Đây là thoát thân dùng, không có học hay không. Ai, động bất động thoát thân, đây cũng quá không tiền đồ. Mộ Dung Nghị rung đùi đắc ý nói. Ca cười nói, chỉ có trước tiên có bảo mệnh bản lĩnh, mới có thể chiến thắng kẻ địch. Bộ này bộ pháp diệu dụng, không chỉ có thể thoát thân, cùng người khác đối chiến thời điểm, có rất nhiều chỗ tốt. Người coi là thật không học, quên đi. Mộ Dung Nghị cười hì hì, ta trước tiên học một ít xem. Một bộ bộ pháp, ảo diệu vô cùng, Mộ Dung Nghị học theo răm rắp đi rồi vài vòng, liền học thất thất bát bát, thêm hắn năng lực lĩnh ngộ đặc biệt mạnh, không cần một canh giờ, bộ này bộ pháp đã có thể khống chế. Được, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ca hài lòng gật gù, sau đó ồn ào cùng Mộ Dung Nghị kết bái. Mộ Dung Nghị tự nhiên mừng rỡ đồng ý, cùng như vậy một vị có năng lực lao tiểu hài kết bái, tự nhiên là nhân sinh một việc vui lớn. Sau đó hai người chắp tay phân biệt, đi đường không giống. Ca là đi vân du thiên hạ, hứng thú của hắn là tán gái, tìm thiên tài tuyệt thế. Mà Mộ Dung Nghị là đi Đại Thanh Sơn, Sơn Diêu Thủy Sa, hai người phân biệt đều có tương lai riêng. Bởi có chuyện xảy ra, dẫn đến hắn tiên hạc cũng mất rồi, không thể làm gì khác hơn là đi bộ đi tới. Hắn vừa vặn lợi dụng tân học thái cực càn khôn bộ, chạy vội mà lên. Nhìn lại hắn như một vệt ánh sáng ảnh, trong nháy mắt là ngàn mét, tốc độ nhanh kinh người. Một ngày hạ xuống, dĩ nhiên cấp tốc chạy vạn dặm, tiên hạc tốc độ phi hành còn nhanh hơn. Không chỉ như thế, bộ này bước tiến huyền diệu không, có thể lợi dụng linh khí chung quanh, cung chính mình sử dụng, không chỉ không tiêu hao sức mạnh trong cơ thể, hơn nữa còn có thể tăng cường tu vi, bổ sung nguyên thần lực. Sau 10 ngày, Mộ Dung Nghị đi tới một trấn nhỏ. Tuy rằng buồn ba không mệt, nhưng cũng xưng phong trần mệt mỏi. Mười mấy ngày ở hoang dã chi cấp tốc chạy, không gặp một người, xác thực cô quạng, ngẫu nhiên gặp phải cái trấn nhỏ, nhưng cũng cảm giác thân thiết. Hắn tiêu sái mà đi ở trấn nhỏ đại đạo, đột nhiên cảm giác linh thức run lên, điều này nói rõ có người đang dò xét hắn. Nhất thời hắn tân sinh cảnh giác, linh thức phản lần theo mà đi. Chương 222, chiếu hồn kính. Mộ Dung Nghị thình lình phát hiện, hắn linh thức bị trong nháy mắt cản lại, một mảnh bạch quang ở trong đầu đang rệt, hầu như để hắn ngắn ngủi tính ngủ. Hắn cuống quýt thu rồi linh thức, biết đối phương không phải linh thức rất mạnh mẽ, chính là trong tay có mạnh mẽ hộ linh pháp bảo Tuyệt Sắc Hồ Phi Thâu Thiên dưới toàn văn xem. Cái gọi là hộ linh pháp bảo, chính là bảo vệ tự thân linh thức pháp bảo như vậy cũng chỉ có thể dùng linh thức đến khởi động. Như vậy một không đáng chú ý chấn nhỏ, dĩ nhiên có cao thủ ở, quả thật làm cho Mộ Dung Nghị đại đại cảm giác bất ngờ. Mà đang lúc này, phía sau gót sắt bong bong, một con hùng vĩ bạch ma hùng, gầm rú đi tới. Ở phía sau hắn, còn theo mấy tên hình người sinh linh. Sinh linh hình người giữa hai lông mày đều sinh một con dựng đứng quái mắt, rất hiển nhiên này con mắt cùng thiên thần chi nhãn vị trí như thế, thế nhưng này sinh linh hình người mắt dọc, chỉ là phù phù mắt, cũng không có thiên thần chi nhãn thần thông. Mộ Dung Nghị đứng giữa đường, chính đang truy tìm ai đang dò xét hắn. Tự nhiên không lại tiến lên, tất nhiên ngăn trở những sinh linh này nói. Đầu kia cao ba thước, hùng tráng như núi bạch ma hùng, miệng nói tiếng người. Nhân loại đáng chết cút ngay, không phải vậy ta ăn ngươi. Mà phía sau sinh linh hình người, gào gào kêu to. Ai mẹ kiếp muốn chết, dĩ nhiên cha xét chúng ta xem là hoạt trắng án. Bốn lăn ra đây, lão tử một cái tát đập chết ngươi. Đi ra, con rùa đen rút đầu. Mộ Dung Nghị quay đầu lại hướng đầu kia Bạch Hùng sán lạn nở nụ cười, lộ ra một đôi lóe sáng răng nanh. Hùng ai bia, kêu la cái gì, lẽ nào ngươi biết đại gia ta đói, muốn cho ta nướng ăn ngươi sao? Cái gì? Cái kia Bạch Hùng hiển nhiên sững sờ, hung thần ác sát vẻ mặt ở mặt gấu trên đọc lại, đột nhiên bùng nổ ra ha cười ha ha thanh. Ngươi thấy rõ ta là ai sao? Có phải là ta nghe lầm, nhân loại này dĩ nhiên muốn ăn ta? Phía sau sinh linh hình người, cười đến ngửa tới ngửa lui. Chuyện này, cái tên này, khẳng định trong óc rót đầy mã liệu. Nó không rắc rưởi, còn muốn ăn chúng ta Hùng ca, quả thực chán sống. Đem hắn bắt tới, băm thành tám mảnh, xin gặm. Cười xong sau khi, từng cái hung thần ác sát vọt tới. Mộ Dung Nghị dưới chân bà Sa, đã vọt tới một cái hình người sinh linh trước mặt, ầm một quyền nện ở mũi của hắn bên trên, sau đó một cước đem đạp bay, lăn xuống ở mấy trăm mét có hơn. Sinh vật hình người cút ngay tốt, ta có thể không ăn các ngươi. Âm thanh còn chưa lạc, mấy người kia hình sinh linh, đều bị hắn một cước đạp bay ra ngoài. Có đụng vào trên đường phố bên trái cửa hàng, tường đổ ốc sụp, có đụng vào bên phải cửa hàng, trong nháy mắt tiếng kêu sợ hãi liên tục. Mà ở phía trước tả phương, một cái khách sạn lầu 2 trong một gian phòng, hai người trẻ tuổi khiếp sợ hướng về Mộ Dung Nghị nơi này trông lại. Chủ nhân để chúng ta tìm có phải là cái tên này? Một người khác trong tay cầm một mặt chiếu hồn kính, tay còn đang run rẩy, làm sao biết, cái tên này nhìn qua bá đạo cương mãnh, tự nhiên không phải quỷ tu. Xem ra là có một người khác. Trên đường phố rất nhiều người bị chấn động rồi, đều sợ hãi ở phương xa quan sát. Nơi này là cái trấn nhỏ, chu vi hoang sơn giã lĩnh, tự nhiên có không ít khác loại ở lại sủng thê vô độ chi quận chúa quá kiêu ngạo. Bình thường con này Bạch Hùng cùng mấy người này hình sinh linh, là ở trên trấn nên ngang mà đi chủ, cũng không người nào dám đắc tội bọn họ. Con này Bạch Hùng chính là bên ngoài ba dặm Bạch Hùng Sơn thiếu chủ nhân, da da của nó nhưng là một con thuần huyết thái cổ di loại. Trên trấn người đều biết, Bạch Hùng Sơn Bạch Hùng cương sát trưởng, là không bình thường thần thông, nơi này tu sĩ không ai bằng. Thôn trấn nếu muốn an bình, nhất định phải hiếu kính Bạch Hùng Sơn. Con này Bạch Hùng ở trấn trên diếu võ dương oai, cũng không người nào dám đắc tội nó, không thể làm gì khác hơn là để nó muốn làm gì thì làm.